Chương 287, Đông Hoàng, thủ tướng, tiểu hoàng tử. Ánh mắt phản chiếu ra một chương che kín vực sâu ma nhãn miệng lớn. Giang giác. Bị phóng đại hình ảnh theo dõi che kín vết nứt. Lập tức ở trước mắt một cái nổ thành phấn vụn hắc ám. Bách mục ma long hủy diệt giám sát. Biết che lớp hành tung của mình a. Tiếu Đình nhíu mày, ánh mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn, gia hỏa này chẳng lẽ còn có còn sót lại nhân loại ý thức. Tiếu Đình quan sát trong chốc lát, hạ quyết đoán. Không sai, đây chính là một trận trả thù. Tôn này bách mục ma long tuyệt đối bảo lưu lại không nhân loại nhỏ bé ý thức. Nó tại triển khai điên cuồng huyết tẩy, hướng tòa này gây giống trung tâm phát động báo thủ. Tạm thời không cần ta xuất thủ. Hắn lôi kéo mũ trùm vùng ven, chuyên chú thưởng thức lên trên màn hình huyết tình trả thù, tựa như một vị ẩn hình người xem. Nguyên bản Tiếu Đình nghĩ chính là đem tất cả cẩm tù giam giữ lấy Long Hoàng hậu duệ gian phòng mở ra, để bọn hắn tự mình đổ sắt những này lai giống nghiên cứu viên, hủy diệt cả tòa Long Nhân gây giống trung tâm đến báo thủ. Hiện tại cũng là không cần hắn xuất thủ trước, phát cuồng mẫu thể phá hủy gây giống thất giám sát. Nữ trưởng phòng không chớp mắt nhìn chằm chằm giám sát, hai cánh tay chăm chú nắm thành quyền đầu, đầu đầy mồ hôi. Trung quanh hoạch tâm kỹ thuật viên gặp quỷ giống như trừng to mắt, không khí hiện trường căng cứng đến làm cho người không thở nổi. Lúc này, một đạo tỉnh táo thanh âm từ mặt nạ bên trong đưa ra, gọi máy móc dò xét cơ xuất động, tiếp tục truy tung. Đúng vậy, tiến sĩ. Trình Hắc Lưu cho đám người ăn một viên thuốc can thần. Tất cả mọi người lấy lại bình tĩnh, khép lại miệng, trong nháy mắt đều tìm trở về chủ tâm cốt. Phân phối xong nhiệm vụ, thanh niên tiến sĩ đeo lên tai nghe, ngón tay tiếp tục bay múa tại bóng ánh lam chỉ huy giao diện. Rất nhanh, bách mục ma long thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trên màn hình. Tôn này vượt sâu kinh khủng ma long hóa thành một bãi núc ních huyết hồng thủy triều, xâm nhập xuống một tòa gian phòng. Căn này gây giống thất có cả người cao siêu qua 14-15 mét khổng lồ sinh vật, giáp sắc hiện lên lộng lẫy kim sắc, che kín thần bí hoa văn hoàng kim bọ ngựa long đang tại tất tiếng sột soạt tốt ma nuốt chửng đồ ăn tàn chỉ. Một giây sau đột nhiên ngẩng đầu, vô số màu đỏ tươi mắt kép gắt gao tiếp cận người xâm nhập thân thể, phía sau 6 đôi hoàng kim thép dương cánh mở dựng thẳng lên bén nhọn hai thanh hoàng kim đại đao, bày ra chiến đấu tư thái. Thứ tư, tên sa thạch chỉ chủ, 6 cánh hoàng kim bọ ngựa long, thuộc tính long hệ thổ hệ kim hệ, chủng tộc đẳng cấp đỉnh phong bá chủ, trưởng thành đẳng cấp long tộc bá chủ, 30% tiến hóa độ, rơi xuống sát suất 09. Tại Tiếu Đình nhìn chăm chú ống kính trong máy mắt, trận chiến đấu này liền đã kết thúc. Bách mục ma long trong mắt màu đỏ tươi lại thịnh, thân thể lại lần nữa hóa thành không thể nhìn thẳng vực sâu chỉ hải, che kín xúc tu cùng ánh mắt hồng hải ngang kéo dài tới, tản mát ra mãnh liệt mùi lưu hình, trực tiếp bao trùm to lớn bọ ngựa long. Không thấy bạch cốt, không thấy máu thịt, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành một lần mang theo tất sát đặc tính vực sâu thôn vệ. Vực sâu thôn vệ hắc ám hệ kỹ năng, mở ra vực sâu miệng, bắt được con mồi, làm bản thân lớn mạnh. Nếu như con mồi thấp hơn người thì pháp trưởng thành đẳng cấp, chủng tộc đẳng cấp, đem 100% nhất kích tất sát. Vô số nhúc nhích huyết hồng xúc tu tiếp tục sinh trưởng. Bách mục ma long hoàn thành bắt giết, hình thể tăng gấp bội, trên thân mấy trăm con vực sâu ma nhãn cũng nở hoa giống như tiếp tục tăng trưởng. Nhúc nhích ma nhãn huyết hải tiếp tục hướng về phía trước kéo dài tới. Bọn chúng bao trùm trần nhà, nuốt chửng mặt đất tất cả vật chất hữu hình, bốn phía sụp đổ dụng cụ cùng sàn nhà một chút xíu mà chốc ra, vỡ nát, cuối cùng trở thành những cái kia nhúc nhích ma nhãn một bộ phận. Vực sâu ma lực bao trùm chỗ. Gian phòng bên trong ầm ầm thanh âm liên miên không ngừng. Trên mặt đất một bóng người khác, cùng hoàng kim bọ ngựa long kết hợp thành công, bị ăn sạch nửa người thủ lĩnh cấp nam tính long nhân, bị nó lạnh lùng vô tình trực tiếp ép qua, hóa thành một đám hơi có vẻ sền sệt huyết hồng. Hoàng kim bọ ngựa long sinh ra mấy cái A cấp long tộc biên tập thiên phú hậu duệ chân quý mẫu thể, bị nó giết chết. Không xong, tiến sĩ, nó chính trước khi đến kế tiếp thuần trùng sinh sôi thất, tiếp tục săn giết. Nữ trưởng phòng đôi mắt co vào, sắc mặt tái xanh. Có thể thai nghén dòng roi á long mẫu thể, chỉ còn lại không tới 3-4 đầu. Mà những bá chủ này cấp mẫu thể đều có thể bồi dưỡng ra A cấp long tộc biên tập thiên phú long hoàng hậu duệ. Nếu như toàn bộ bị bạo sát, bọn hắn sau cùng hạ chẳng có thể nghĩ. Khủng hoảng đang tại lan tràn. Một tên nam tính hoạch tâm kỹ thuật viên trên mặt viết đầy mắt trần có thể thấy sợ hãi cùng khẩn trương. Tiến sĩ, không thể lại bỏ mặc nó tiếp tục nuốt cái khác mẫu thể. Trình Hắc Lưu, im miệng. Ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng múa. Phiến phiến máy móc cho giữ nhà hạ xuống, đóng lại SS khu thông đạo. Sau đó, một nhóm ba chủ cấp máy móc quái vật xông vào sân bãi, bao vây đầu kia bách mục ma long. Mưa bom báo đạn, hỏa lực oanh tạc, xương độc bao trùm. Lúc ních ma nhãn huyết hải tiếp tục hướng về phía trước kéo dài tới. Trong nháy mắt, 3-4 tôn cơ giới thể ngã xuống, tại đặc dính lay động ma nhãn trong hải dương, phát ra ù ù nổ lớn. Oeng, đám người dưới chân một trận lay động. Trên màn hình phương, lúc này non nửa tòa gây giống trung tâm đều tại lay động, đều có thể cảm thụ bá chủ vẫn lạc chấn động. Nữ trưởng phòng chưa tỉnh hồn đứng dậy, con này mẫu thể lực lượng, chỉ sợ đã đạt đến quân vương đẳng cấp. Từng tôn chân quý máy móc bá chủ muốn ngăn cản đầu kia bách mục ma long, đều bị toàn bộ chém giết. Mắt thấy một màn này, gây giống viên môn cuồng nuốt nước miếng. Bọn hắn bình thường đợi đều ở trên cao nhìn xuống. Phối đôi gia súc, cho những này long hoàng hậu duệ tiến hành các loại vi phạm nhân luân, đạo đức, vô cùng tàn nhẫn tạp giao thí nghiệm. Dưới mắt con này bách mục ma long lực lượng kinh khủng, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều ý thức được, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào ngăn cản nó, đối toàn bộ gây giống trung tâm tiến hành một trận huyết tẩy, giết đến tận bọn hắn chỗ quan chắc hết. Tất, nhất định phải hướng tiểu hoàng tử báo cáo. Đúng, đúng, chỉ có chiếm được tiểu hoàng tử cho phép, tỉnh lại cấm kỵ vũ khí mới có thể đánh giết nó. Cấm kỵ vũ khí. Tiếu Đình bắt được chữ mấu chớp mắt, lật hạ lưng rồng, nhanh chân đi đến cái kia đen che đậy tiến sĩ bên cạnh, không coi ai ra gì mà đưa tới. Hắn đối với những người này miệng bên trong cái kia tiểu hoàng tử cảm thấy rất hứng thú. Hắn đã từng theo hệ thống tiểu hắc tiến vào vương thất thành viên ở bản lòng cao lầu, đi ngang qua trung tầng thấy được đường kim đông hoàng dưới gối cái kia tuổi nhỏ tiểu hoàng tử. Cái bóng của hắn bên trong cất giấu một cái kinh khủng đầu rồng cự ảnh. Cho nên, chế tạo cái này gây giống trung tâm, hạ lệnh đối tổ cô nãi nãi hậu duệ làm ra đủ loại buồn nôn thí nghiệm, liền là cái kia bị chuyển hồn tiểu hoàng tử. Đồng dạng, hắn cũng là trời đọa 10 ngày, trường sinh tiêu thị cựu vương bên trong một thành viên. Tiếu Đình vất cảm, đem một hệ liệt tình báo sâu chuỗi. Đây là hắn gặp phải vị thứ hai cựu vương. Tại hắn nhìn soi mói, Trình Hắc Lưu hít thở sâu một hơi, nguyên bản do dự ánh mắt, trong nháy mắt tỉnh táo, gõ màn hình, nhấn xuống một cái kết nối không biết trò chuyện cái nút. Tích tích tích. Đầu kia rất nhanh liền thông. Trên màn hình phương xuất hiện một gian trang hoàng lộng lẫy thư phòng. Gian phòng khá lớn, thông sáng tính cũng cực mạnh. Tòa này dị vực căn cứ ở vào mùa đông màn đêm, mà ngoại giới thì là mạt hạ buổi chiều tiếp cận hoàng hôn gặp ma thời gian. Tiếu Đình nheo lại mắt, ở trong lòng gọi thẳng một tiếng khá lắm. Thư phòng này bên trong có thể đều là đại nhân vật ta. Mắt sắc hắn, thấy được không thiếu gia liên minh hiện tại trên TV khuôn mặt. Ngoại trừ những cái kia uy danh hiển hách đại tướng cảnh vệ, còn lại có đương nhiệm Đông Hoàng đàm phán hòa bình người sáng lập hội tướng. Lão nhân cùng thanh niên ngồi tại ghế sofa một góc, giống như là chiếm cứ đỉnh núi hùng sư cùng Ngọa Long. Tia sáng từ bên trên đánh xuống, rơi tại đứng ở quyền lực chi đỉnh hai tên tôn quý người trên thân. Cũng chiếu sáng tường sau cái kia mặt tô lại vẽ lấy vạn thủ thần lòng cổ lão bích họa. Mậu dịch chiến kết thúc không lâu, vấn đề còn có rất nhiều. Lão giả bọn hắn tựa hồ cũng không biết, bọn hắn trận này nói chuyện với nhau, bị một bên ngủ cái kia ốm yếu tiểu hoàng tử cho ghi xuống, truyền bá đến một địa phương khác, một cái khác Long Hoàng hậu duệ trước mắt. Lão nhân ngẩng đầu lên, hắn mang theo kính lão, chính cầm từng tờ một thật dày văn thư, cùng Đông Hoàng bắt chuyện. Lão giả thái độ rất tùy ý, cái này tựa hồ chỉ là một trận tùy ý hội đàm, cũng không nghi thức nghị hội. Mặt bàn Long phục sức thanh niên hoàng đế tặng hắn một cái, lắc đầu cười nói, phương diện kinh tế vấn đề còn có rất nhiều, có thể ta mời ngươi thư đến phòng ngồi một chút, là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, cái này quốc gia gánh quan trọng, thân thể cũng càng khẩn yếu hơn a. Bên ngoài sắc trời chiếu rọi tại hắn khuôn mặt phía trên, thanh niên này khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, so với hắn cực kỳ tuổi trẻ tuấn mỹ bên ngoài, khí thế của hắn lại cực độ thâm thúy mà không thể dò xét, trong lúc phất tay có một loại lâu dài ở vị cao ung dung cùng trầm ổn. Anh. Trên ghế salon, nam ngang Đông Hoàng đầu gối nho nhỏ toan nghe mở mắt ra, phát ra công nhận gầm nhẹ. Lão đầu ngươi chính là quan tâm quá nhiều rồi. Ha ha. Lão giả nhìn xem khí định thần nhàn, vuốt ve trên gối yêu mèo Đông Hoàng, lại là lắc đầu. Đông Hoàng đã trở thành quốc tế nhất lưu cường quốc, bây giờ cục diện một siêu mạnh cỡ nào, dù là cùng đầu bạc cứng tuyên chiến, cũng có sức liều mạng. Nhưng mà Đông Hoàng càng mạnh, phương Tây cường quốc cũng liền càng phát ra kiên kỵ, dường ra sự vụ cũng liền càng ngày càng nhiều, Đông Hoàng vương thất không còn bước chân chính vụ, quốc gia gánh tự nhiên cũng liền đặt ở bọn hắn những người này trên đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lão nhân đưa tay đem kính lao hai xuống, tầm mắt vừa nhấc, ôn hòa cười nói: "Vậy theo ý ngươi, trò chuyện điểm khác, ca nghe nói, chúng ta Đông Hải bên cạnh cần nhất rất là không bình tĩnh a." Đông Hoàng cùng màn hình bên ngoài tiểu đình đều là nao nao, cũng không nghĩ tới lão nhân sẽ bước lên cái này máu tanh chủ đề. "Đúng vậy a." Đông Hoàng ho khan vài tiếng, chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ có một vòng ám kim xẹt qua, tại dương mắt trong nháy mắt chiếu rọi nhượng lại người không thể nhìn thẳng phong mang. Nghe hồng bên kia tới tin tức, cái kia Thánh Đức Thiên Hoàng cho ta truyền đạt văn thư, mặt trời mọc chỗ thiên tử gây nên mặt trời lặn chỗ thiên tử văn thư. Để cho ta cho bọn hắn một cái thuyết pháp, à, Đông Hải chết người không đáng chết, cô còn không có tìm bọn hắn muốn cái thuyết pháp. Khủ. Đông Hoàng lại là tăng hắn một cái, sờ lấy gấu trúc hắc bạch lông tóc, một điểm ép không được lệ khí cùng sát ý chậm rãi từ bên trên lông mày. Giờ phút này dưới chân hắn cái bóng sóng nước giống như lay động, giống như có sinh mệnh quái vật đang hô hấp đồng dạng. Lão nhân pha trà tay một trận, ngước mắt nhìn Đông Hoàng lúc, đáy mắt xẹt qua mấy bồi suy nghĩ. Thanh niên này hoàng giả khuôn mặt được không như ngọc, lộ ra kinh người bệnh sắc. Bởi vì bệnh tận xương thủy, biểu lộ từ trước đến nay là vừa vặn thong dong và bình tĩnh, có rất ít như thế cảm xúc lộ ra ngoài, gần như nổi giận thời khắc. Lão nhân nhìn chăm chú hắn, lại nhìn một chút dưới chân gió êm sóng lặng hình người dài ảnh, hoài nghi là mình mắt mò, muốn quá nhiều, không phải làm sao thấy được cái bóng kia cơ hồ hóa thành một cái miệng khổng lồ. Người lão lạc, thật ứng giống Đông Hoàng nói, nên nghỉ ngơi một chút. Lão giả lắc đầu nói, người không đang chết xác thực nhiều lắm, ta không nghĩ tới, cái kia bắt kỳ thần nữ, nghe hồng hoàng thất giải công chúa, vậy mà mang theo số lớn bắt kỳ thế gia nhân mã, leo lên quần đảo, muốn thu phục Đông Hải vương lúc trước miệng hứa một lời cho hòn đảo của bọn họ. Ngươi biết, việc này là tuyệt đối không thể mở miệng. Đông Hoàng trầm mặc sơ qua, chậm rãi gật đầu nói, tự nhiên như thế. Lão nhân cạn toát một miệng nước trà, cũng đi theo nhẹ gật đầu, chưa hề nói pháp, cũng không thả người, tháng 9 trận kia thi đấu sự tình, cũng phải xinh đẹp mà đánh trở về. Phụ thân, Tần gia gia. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cắt vào bọn hắn đằng đằng sát khí đối thoại. Nguyên bản ghé vào ghế sofa một góc ngủ gà ngủ gật, đầu cật cùng gà con mổ tóc tiểu hoàng tử, bỗng nhiên một cái giật mình tỉnh lại, lao đi khỏe miệng nước động, ngượng ngùng đứng dậy, gãi gãi cái hót. Ta có chút việc, muốn trước đi ra ngoài một chuyến. Đông Hoàng vặn lên thủy mặc lông mày, nhìn về phía cái này đồng dạng mặt trắng, gầy yếu tiểu nhị tử. Một phen ánh mắt giao lưu, hắn mới ho khan một cái, khoát khoát tay, ấm ấm nhưng đồng ý nói, vây lại liền đi ra ngoài chơi một lát ta. Tiểu hoàng tử vô tội tròn con mắt rời, lại tuân theo lễ nghi, nhìn về phía một người khác, giơ lên mấy phần e lệ ngượng ngùng khuôn mặt tươi cười. Lão nhân đối cái này hoàng thất mầm non cũng có mấy phần yêu thương, mặt mũi tràn đầy hiền hòa cười nói, không có việc gì, Tần gia gia liền cùng cha ngươi tùy tiện trò chuyện điểm việc nhà, ngươi nếu là buồn ngủ, liền đi ra ngoài chơi a. Chương 288, cấm kỵ vũ khí, danh hiệu trưởng thành. Tần thủ tướng không biết là, nhất chuyển qua lưng đi, cái này hứng hở, ngắp, đầy mắt khốn đốn 6 tuổi tiểu hoàng tử, một giây liền hoán đổi nhân vật. Khuôn mặt của hắn là tiểu nam hài đặc hữu tinh xảo đáng yêu, ánh mắt lại có vẻ rét lạnh hờ hững. Vương thất tầm cung. Tiểu hoàng tử mang theo người hầu thuấn di trở lại chỗ ở, đem thân thể hướng trên ghế salon khẽ đảo, từ trong ngực lấy ra một viên bảo châu màu đen. Không phải nói, không có chuyện cần yếu, đừng tìm ta sao? Bảo châu bên trên tràn lên màn nước. xuất hiện một tòa khác dị vực căn cứ gây giống quan chắc thất. Tiểu hoàng tử nết lên chân, chống đỡ hơi có lấy Hải Nhi mập khuôn mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bên trong Trình Hắc Lưu đám người. Xinh đẹp như thủy tinh con mắt lạnh đến cơ hồ kinh khủng. Phản phất tại đáy mắt của hắn, nhân loại cùng rác rưởi cùng côn trùng không có gì khác nhau. Khuôn mặt như thiên sứ, ác ma ánh mắt, trung quanh gây giống viên đều có chút run rẩy. Trước màn hình Trình Hắc Lưu không có dấu diếm, nói rõ nguyên do. Hoàng tử điện hạ, SS khu có bá chủ cấp mẫu thể bạo tẩu, hiện tại đã đột phá huyết mạch phong ấn, tấn thăng đến quân vương cấp, không ai có thể ngăn cản nó. Cuối cùng, Trình Hắc Lưu mắt cũng không chấp mà ẩn giấu đi một điểm tin tức. Điện hạ, cái kia mẫu thể đã hoàn toàn sa đọa thành vực sâu ma vật, chỉ có thể đánh giết, không cách nào lại một lần nữa bắt, thai nghén long nhân phôi thai. Ân. Tiểu hoàng tử không chứa tình cảm mà quét mắt nhìn hắn một cái. Đáy mắt hứng thú tiêu tán, kéo dài ngữ điệu lười biếng nói, vốn còn muốn bắt trở về chơi một chút đâu, quên đi, các ngươi xử lý a. Xử lý như thế nào? Một đám tay chân lẻo khẻo gây giống viên hai mặt nhìn nhau một chút, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên màn hình, cái kia bách mục ma long đã giết đến tận tầng thứ 3 gây giống khu vực. Bọn hắn chỉ có thể ôm đầu chờ chết a. Một tên nam chính quản không thèm đếm xỉa, xoa xoa tay đối trên màn hình tiểu nam hải cười khăn nói, điện hạ, trừ phi ngài cho phép vận dụng cấm kỵ vũ khí, không phải chúng ta không có cách nào xử lý a. Ngươi tại ra lệnh cho ta. Tiểu hoàng tử lạnh lùng nhíu mày lại. Cấm kỵ vũ khí danh hiệu trưởng thành, thuộc về nghị hội cùng vương thất cộng đồng nắm giữ. Mỗi một lần điều động đều sẽ tiêu hao kết sủ tài nguyên. Cho dù là vương thất, cũng nhất định phải tuân thủ minh ước, tuân thủ sử dụng hạn ngạch. Đại ca tiểu dự trước đó mới điều động một lần cấm kỵ vũ khí. Vương thất năm nay có thể động dụng nó số lần, cũng không nhiều. Sao có thể dùng đến bảy kiến có này trên thân? Bầu không khí đông kết như băng. Một đám gây giống viên lập tức sắc mặt trắng bệnh. Màn hình phía kia tiểu hoàng tử, người trước luôn là một bộ ngây thơ buồn ngủ mặt. Nhưng bọn này vì hắn bán mạng người mới biết, đây chính là một tôn chân chính ác loại. Hắn bất quá 6 tuổi, đã có cao cao tại thượng giá đỡ, giống như là một tôn chư hầu, đang tại nhìn xuống quỷ gối trên mặt đất thần tử. Ánh mắt của hắn để cho người ta cảm thấy, ánh mắt của hắn trô đến đều là sâu kiến. Xem sinh mệnh như không, xem nhân mạng như cỏ rác. Bầu không khí rằng co thời điểm, Bách Mục Ma Long đã giết sạch tầng thứ 3 thống lĩnh cấp tất cả mẫu thể. Tiểu hoàng tử cũng nhìn thấy. Hắn có chút nhíu mày. Trình Hắc Lưu vội vàng tăng hắn một cái, nhẹ giọng mở miệng, bất quá chỉ là một cái quân vương cấp quái vật, vận dụng cấm kỵ vũ khí xác thực cũng quá mức xa xỉ. Tiểu hoàng tử sắc mặt buông lỏng. Trình Hắc Lưu nhìn mặt hắn, ngón tay giữ chặt, rủ xuống tầm mắt dụ dỗ, cho nên, chúng ta muốn hướng ngài xin đem ẩn giả tỉnh lại. Ẩn giả? 6 tuổi nam hải lâm vào trầm tư, sau đó lạnh lùng gật đầu. Được thôi, phía ngoài trường thành liền không cần vận dụng. Bên trong cái kia một bộ phận, ngược lại là có thể sử dụng. Ta sẽ cho các ngươi mở ra một bộ phận quyền hạn, các ngươi liền đem ẩn giả tỉnh lại đi, để nó điều khiển, máy móc cái nôi, tiến hành đánh giết. Vậy cứ như thế, không có việc gì đừng tìm ta, tòa kia máy móc trong lòng, thành tất cả Long Hoàng hậu duệ đều phải trông giữ, tuyệt không thể để bọn chúng phát hiện thế giới bên ngoài thế giới chân thật. Lưu lại một đoạn ý vị thâm trường lời nói. Tiểu hoàng tử ngáp một cái, tránh ra bên cạnh mặt, cúp bảo châu thông tin. Hình tượng vỡ vụn. Màn ảnh trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Vật nhỏ này vẫn rất túm. Tiếu đỉnh các loại thân ảnh của hắn biến mất, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống nhỏ Hắc Long nhắc nhở qua hắn, bọn hắn hiện tại là một bộ phận ý thức thể tại du tẩu, không thể nhìn thẳng bị chuyển hồn tiểu hoàng tử quá lâu, không phải sẽ bị đối phương phát hiện mánh khỏe. Hắn cũng liền yên lặng giữ yên lặng, nhìn xem tiểu hoàng tử giả vờ giả vịt, hơi nhíu mày mà làm lên giải độc. Nghe nói hắn năm nay 6 tuổi, thân thể không tốt lắm, xem ra đều là mượn cớ. Tính cách khắc liệt, cắm rễ trong chòng tre, liền có thể kéo đến bầu trời. Đoán chừng mượn cớ có bệnh, chỉ là vì lười nhắc giao thiệp với người, không muốn tham dự một chút rác rưởi quần tụ trường hợp. Hắn nhớ tới trong thư phòng nhìn thấy một màn kia. Nếu như ta không có nhìn lầm, trong thư phòng còn có một người là chuyển hồn thể. Tiếu Đình tự lẩm bẩm. Hắn song âm, bị nhìn không thấy không gian phong tỏa, không làm kinh động bất kỳ tồn tại. Không nghĩ tới, lại nhanh như vậy liền trực diện đứng tại toàn bộ Đông Hoàng quyền lực đỉnh cao nhất hai vị đại lão. Hắn càng không nghĩ đến, đương nhiệm Đông Hoàng cái bóng bên trong, cũng mạo như có đầu rồng quái vật tại nghỉ lại. Trường Sinh Cửu Vương, có Đông Hoàng, Đông Hoàng Ấu Tử, Đông Hải Vương. Còn lại chỉ có 6 vị không chết cấm kỵ chỉ vương, còn ẩn núp trong bóng tối, cũng không biết thân phận. Tiêu Đình gõ gõ huyệt Thái Dương. Nếu như không có ngoại lệ, những người này cũng sẽ là hắn tương lai đối thủ. Thập thủ thần long muốn giết chết hắn, không chỉ có là bởi vì hắn duy nhất long đế hậu duệ thân phận, cũng là bởi vì thập thủ thần long cùng hắn tạo vật chủ bản thể có một loại nào đó không biết liên hệ, một loại nào đó không chết không thôi liên quan. Chính bản cùng đồ lâu, vạn thủ long thần cùng vạn thủ thần long đến cùng lại có liên quan gì? Nếu như có thể đem đương nhiệm Đông Hoàng bắt trở lại hỏi một chút liền tốt. Tiểu Lôi Thần không phải nói muốn làm Đông Hoàng đỡ trà long, một ngụm 10 cái băng hùng chi chủ sao? Cơ hội tới a. Tiếu Đình hai tay sắp đầu, thu hồi suy nghĩ. Ngàn dặm trường đê, e sợ cho người tổ kiến mà thôi. Ngàn năm đế quốc, e sợ cho người ăn hàng tiểu lôi thần mà thôi. Thu hồi suy nghĩ, Tiếu Đình ném đi ánh mắt. Cái kia Hắc Lưu tiến sĩ đã thu được tiểu hoàng tử giải khai một loại nào đó quyền hạn. Đang dùng mang theo găng tay chiến thuật đốt ngón tay, ở trên màn ảnh nhanh chóng gõ ra một hệ liệt thần bí điều khiển dấu hiệu. Màn hình ngài khỏe chứ, tôn kính người sử dụng, danh hiệu, ẩn giả đã khởi động. Màn hình ngài được hưởng một bộ phận chiến đấu quyền hạn, có thể khóa chặt máy móc bên trong tòa long thành tùy ý một tòa kiến trúc, đem thăng cấp làm cơ giới sinh mệnh. Trình Hắc Lưu khóa chặt cái nôi, tiến hành thăng cấp. Màn hình nhận giả đang tại giáng lâm. Màn hình cái nôi đang tại thăng cấp. Lập tức đã thăng cấp làm thủ lĩnh cấp, thống lĩnh cấp, bá chủ cấp, quân vương cấp. Màn hình rót vào thành công. Tiến sĩ, còn chưa tốt sao? Bách Mục Ma Long đã giết sạch thống lĩnh cấp mâu thú cùng long nhân, thẳng hướng càng thượng tầng hơn. Gây giống biên môn đều hét lên bắt đầu. Màn hình một chỗ khác. Bách Mục Ma Long giết sạch hết khu vực tất cả thống lĩnh cấp Long Hoàng hậu duệ. Đối phương đã vô cùng bành trướng, hóa thành một đám mấy vạn mét to lớn máu hồng hải dương, mang theo vô số nhúc nhích ánh mắt, dọc theo cửa thang máy, một đường giết tới. Trình Hắc Lưu ánh mắt bình tĩnh, trái tay vướt ve bên trên làm lạnh trái tim, khóe miệng hơi cứng ngắc nhếch lên. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt chớp động lên vô số màu đen máy móc dấu hiệu, như là dòng lũ, nhìn về phía sống tới kiến trúc, trước ngăn cách Bách Mục Ma Long, đem gây giống trung tâm, cái khác gây giống thất, tổ sinh sản chuyển gì. Đột nhiên, Tiếu Đình cùng tất cả mọi người ở đây đều ý thức được có cái gì động. Là đại địa đang rung động. Dưới mặt đất truyền đến to lớn tiếng tim đập. Cả tòa sắt thép đổ vào gây giống trung tâm, lặng yên không một tiếng động sống lại. Tiếu Đình trước mắt xuất hiện vô số dòng lũ, văn tự đang lóe lên nhảy lên, cuối cùng hợp thành một cái tên. Tên máy móc Thánh Quang Long, Trình Hắc Lưu. Thuộc tính Long hệ máy móc hệ Quang Minh hệ. Chủng tộc đẳng cấp đỉnh phong quân vương. Trưởng thành đẳng cấp máy móc Phi Long quân vương, 100% tiến hóa độ. Rơi xuống sát suất. Đại địa không ngừng lay động, một tòa kinh khủng công trình kiến trúc tiếp tục cất cao. Nhỏ Hắc Long râu rồng, tựa như tia chớp bắt lấy Tiếu Đình thân thể, đem hắn xách đến mình khoan hậu lưng bên trên. Ho 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 ho. Sau đó Hắc Long thân thể bốn lượn du động, từ đỉnh đầu võ ra công trình kiến trúc khe hở thẳng tắp bay múa ra ngoài, chiếm cứ một đoạn, chiếm tĩnh bầu trời điểm cao. Cảm ơn thống tử. Tiếu Đình quan sát xuống dưới, mắt thấy giờ phút này cả tòa gây giống trung tâm biến hóa, từ sâu dưới lòng đất liên tục không ngừng vọt tới một loại năng lượng màu đen, bao trùm lên cả tòa hình sáu cạnh cự hình kiến trúc. Tất cả gây giống thất bị chuyển rời đến mặt đất một chỗ khác, cuối cùng sắp xếp thành tự, hóa thành một tòa máy móc cao ốc, ẩn nút bắt đầu. Còn lại gây giống trung tâm vẫn còn đang hoạt động, vô số sắt thép hòa tan như dòng nước trôi, lại kín kẽ mà ngưng tụ lại đến, hóa thành to lớn ạ lì ẹn quái vật. Cái nôi giải tán, lại tổ xây xong một tôn kinh khủng máy móc cự long, hai chân nó đập mạnh. Vô hình, bốn phía tất cả sắt thép kiến trúc giống như là tại sóng biển bên trên chập trùng lắc lư, bị dưới mặt đất tuôn ra thánh quang bao khỏa, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng hai bên đặt ra. To lớn chiến đấu sân bãi bị dọn dẹp đi ra, sân bãi bên trên chỉ còn lại một tôn máy móc quang minh vi long cùng nhúc nhích màu đỏ thủy triều giằng co. Rầm rầm, bầu trời bỗng nhiên mưa to, máy móc thành hai bên đặc thù kiến trúc khởi động, nhân công hạ xuống màn mưa dòng lũ che đậy bên này chiến đấu động tĩnh, không đến mức để bên trong tòa long thành những cái kia long nhân trụ dân bị bừng tỉnh. Hai bên đèn đường loại sáng, tại xuyên thấu nước mưa ánh đèn chiếu dọi xuống, trong thành thị xuất hiện hai tôn cao tới vài trăm mét cự thú, đến không hết nhãn cầu màu đỏ phun trào tại mặt đất bên trên tư tư xoay quanh, tạo thành một tôn toàn thân che kín ma nhãn đặc dính cự long. Bách Mục Ma Long ngửa mặt lên trời hít dài, phát ra cừu hận cùng báo thù thét dài. Giống, đây là long hống. Phi long, giao long lấy gầm rú giao lưu, chỉ có cổ long mới có thể nắm giữ long ngữ, khống chế ngôn linh. Nàng nói, muốn vì long nhân mà chiến, các nàng lưu đồ mấy chục năm, vì chính là giờ khắc này, đem tòa này gây giống trung tâm nhân loại toàn đều giết sạch, dẫn theo tất cả long nhân tộc xông ra tòa này lồng giam, trở lại chân thực cố hương. Tiếu Đình mắt lộ kinh ngạc, vượt sâu Bách Mục Ma Long phát ra không chết không thôi tuyên ngôn chiến đấu, không thiếu bị nàng giết chết long nhân cùng gây giống mâu thú, đều là tự nguyện trở thành nàng tiến giai chất dinh dưỡng. Tiếu Đình từ nàng thổ lộ trong tin tức, càng là suy đoán ra kinh khủng một điểm chân tướng. Nói cách khác, tòa này máy móc trong Long Thành, sinh tồn lấy tất cả nhân tộc, đều là Long Hoàng hậu duệ. Chương 289, ẩn giả giáo đồ cùng trường thành tri ẩn. Tiếu Đình nhìn xem mu bàn tay bên trên chớp động phượng hoàng đồ đằng. Chắc không được, hắn lúc trước tiến vào nơi này lúc, muốn tìm chạy đồng dạng huyết mạch Long Hoàng hậu duệ, chú sát ấn ký lại chậm chạp không có cho ra phản ứng. Nguyên lai, cả tòa thành phố tràn đầy huyết tinh cùng tà ác, tồn tại hắn bị nô dịch, bị lừa gạt, bị xem như rau hẹ lột ra đi đầu ăn xong lau sạch vô số đồng tộc đồng bào. Giống. Vực sâu Bách Mục Ma Long lại lần nữa phát ra một tiếng gầm rú, âm như hồng trung, chấn vỡ màn mưa. Mưa to phía dưới, vô số long nhân thân ảnh xuất hiện ở cao ốc tứ phương, có mặc áo khoác, có cầm sông đao. Đây là một trận mưu đồ mấy chục năm khởi nghĩa. Trong đám người, Trình Hắc Lưu bên người gây giống viên cùng nhau đổi sắc mặt. Một tên nam chính quản dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn thoáng qua bên người sắt thép Quang Minh Long, hắn lại đã có lực lượng. Tức giận vung tay lên nói, bọn này long nhân tộc muốn làm gì? Phạm thượng, thật là một đám xuất sinh. Nếu như không phải bọn hắn tỉ mỉ chăm sóc, những này hôn huyết long người căn bản không biện pháp sinh sôi đến bây giờ quy mô. Bọn này bẩn thỉu hôn huyết loại, lại dám đối giữ gìn toàn bộ long nhân xã hội vận chuyển, có thể xưng tạo vật chủ bọn hắn hạ thủ. Cái khác gây giống viên nhìn xem những cái kia long nhân ánh mắt kiêu địch, trong mắt cũng liên tiếp mà bước lên một điểm tức giận hỏa tinh đến. Tiến sĩ, đây là một trận có quy mô có tổ chức phản loạn. Thừa dịp hiện tại thời cơ này, vừa vặn đem dân gian đám kia tìm kiếm chân thực nghịch mưu người một mẹ hốt gọn. Đúng đúng. Một loại nào đó bị phản bội phẫn nộ, đang từ trong thân thể của bọn hắn mặt vặn vẹo mà chui ra. Bọn hắn ngữ tốc dần dần tăng tốc, trong mắt ngọn lửa thiêu đốt đến càng phát ra hừng hực. Mấy chục vị thân cao mấy thước long nhân hạ xuống mặt đất, đi tới Bách Mục Ma Long bên người, đem trên mặt đất máy móc cự thú cùng gây giống viên môn đoàn đoàn bao vây. Trong đó một tên thân hình cao lớn nam tính long nhân, mặt mũi tràn đầy hiện đầy vết thương, tiến về phía trước một bước, phát ra cổ lao nói nhỏ. Bọn hắn ngăn cách, nói ra ngôn ngữ tự nhiên cũng không phải Đông Hoàng Liên Minh Đông Hoàng ngữ, mà là phảng phất long hống một loại huyết giải. Tiếu Đình lại nghe hiểu, hắn nhìn xuống, nghe được long nhân lãnh tụ tức giận phát biểu. Long nhân tộc bên trong lưu truyền cổ lão cố sự, nghe nói chúng ta đã từng là khách đến từ thiên ngoại, cổ quốc hậu duệ, trong máu chảy xuôi long cùng phượng hoàng huyết mạch. Long nhân lãnh tụ siết chặt giơ lên long trường, mấy trăm năm qua, ẩn giả giáo hội thành lập, vô số tiền bối truy tìm chân thực xa xôi long trị thôn quê, muốn tìm được long cùng phượng hoàng huyết mạch khởi nguyên địa. Bọn hắn lại đều bị các ngươi giết chết, nô dịch. Sau đó, chúng ta rốt cục phát hiện cái thế giới này bí mật. Thường tôn long nhân ngẩng đầu, mặt mày bên trong viết đầy túc sát. Vài thập niên trước, cái này Long Nhân thế giới bên trong, một cái được tôn sùng là ẩn giả giáo đồ, đang tìm kiếm chân thực Long Chỉ thôn quê đường đi bên trong, ngoài ý muốn phát hiện gây giống trung tâm bí mật. Phát hiện vô số Long Hoàng hậu duệ, sinh ra tới liền bị xem như giao hẹ một đời. Nguyên lai, chân tướng là như thế kinh khủng. Bọn hắn sinh ra, chính là vì cho bộ tộc khác Long Chi hậu duệ kính dâng huyết đục. Kéo dài tuổi thọ của bọn hắn, của cải của bọn họ, quyền lực của bọn hắn. Ẩn giả. Vô số gây giống viên bởi vì cái này quen thuộc từ mấu chốt, kinh ngạc nhìn về phía giữa sân chậm rãi đi hướng Long Nhân lãnh tụ một người khác. Tiến sĩ. Nữ trưởng phòng che miệng lại, phát ra không dám tin kêu gọi. Thời gian. Giống như, tựa hồ đối với lên. Vài thập niên trước, phát hiện gây giống trung tâm bí mật ẩn giả giáo đồ. Tương đương. Vài thập niên trước, gia nhập gây giống trung tâm, ký sinh tử khế ước thanh niên tiến sĩ. Dưới mắt. Cái kia phi long toàn thân thiêu đốt lên nóng bỏng thanh quang, một thân trắng bạc sắt thép bị phủ lên thành hoàng kim màu sắc, song đồng chiếu dọi lấy khiếp người kim sắc quang mang, toàn thân lộ ra một cỗ máy móc thiên sứ hào quang cùng cứng rắn, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Mà tại bên chân của nó, có Long Nhân bề ngoài thanh niên tiên sĩ, đáy mắt chớp động lên vô số đen kịt dấu hiệu, nhìn về phía bên người nhảy lên. Trình Hắc Lưu trái tim hoàng kim phi long, ẩn giả giáo đồ, Trình Hắc Lưu, cảm tạ, nỗ lực linh hồn của ngươi, để cho ta có thể giáng lâm. Trao đổi trái tim cùng thân phận hai tên ẩn giả nhìn nhau. Mấy trăm năm trước, Đông Hoàng Liên Minh cùng Tiêu Thị Vương Triều. Tiêu hao kết sủ tài nguyên cùng trăm năm, cùng nhau chế tạo cấm kỵ vũ khí, danh hiệu Trường Thành. Trên trời cái kia bộ phận Trường Thành trở thành bảo vệ quốc thổ cấm kỵ vệ tinh. Trên đất cái kia bộ phận Trường Thành bị chia cắt là khác biệt bộ phận, khảm vào đại địa tứ phương. Một phần trong đó lại bị Tiêu Thị Vương Triều đoạn xuống dưới, giấu vào tên là Kính Tượng Vương Đô, dị vực căn cứ, lấy nó làm cơ sở ngọn nguồn, chế tạo một tòa máy móc Long Thành, đặt tên là Ẩn. Đại Ẩn ẩn vào thành phố. Vốn nên vô tình Trường Thành chi ẩn, nhận Long nhân tộc mấy trăm năm cùng bái, đạt được vô tận thuần túy tín ngưỡng chi lực, ra đời ý chí. Vài thập niên trước, một cái được tôn sùng là ẩn giả giáo đồ, ngoài ý muốn phát hiện gây giống trung tâm bí mật, đang bị nắm bắt một khắc này, bị cùng là ẩn máy móc Long Thành âm thầm cứu. Bọn hắn cùng nhau nưu đồ, giải thích như thế nào thả máy móc trong Long Thành Long Nhân. Đầu tiên là tiêu hao thời gian mấy chục năm, sinh ra một tôn quân vương mẫu thể. Sau đó dẫn phát đại loạn, gửi điện thoại ngoại giới trưởng khống giả, có thể giải khai ẩn giả quyền hạn. Đến tận đây, trao đổi thân phận, bị cầm tù tại máy móc trong Long Thành hai tên ẩn giả hoàn toàn giải phóng. Một người lấy cái nôi sắt thép thân thể, hóa thân máy móc vũ trang thánh long. Một người lấy Long Nhân thân thể, bổ sung trái tìm khối ruby. Hóa thân khống chế cự long, có thể tự do hành tấu ngoại giới cầm kỵ vũ khí Trường Thành chỉ ẩn. Mưa to cọ rửa. Sau một khắc, thanh niên tiến sĩ trong mắt chớp động vô số loài mã. Trong tay chậm rãi xuất hiện một viên xoay tròn khối ruby. Đây là hắn bị mở ra quyền hạn. Có cái này mài trái tim, nó mới được cùng nguyên bản Trình Hắc Lưu trao đổi thể xác. Hắn xoay người. Giống. Sau lưng vực sâu bách mục ma long cùng máy móc quang minh thánh long đồng thời phát xuất chiến đạo. Vô số Long Nhân cùng nhau tiến lên. Giơ lên vũ khí, đi hướng một mặt hoảng sợ gây giống trung tâm kỹ thuật viên. Vì tự do mà chiến, vì chân thực mà chiến, ngập trời màn nước đến mãi không hết, huyết hoa rơi xuống nước, lại bị cọ rửa, xem ra đều không cần ta xuất thủ a. Trước mắt một màn này Long Chỉ khởi nghĩa, có thể nói được rung động. Tiếu Đình cảm khái, đáp lấy Tiểu Hắc, chậm rãi từ không trung bay xuống. Sau đó, hắn phát hiện trong đám người một bóng người, nhìn lại. Ngài khỏe chứ, tôn kính quý khách. Trao đổi thể xác về sau, nho nhã lễ độ Trường Thành chỉ ẩn, mặc màu trắng quần áo lao động, mang theo đen kịt sắt thép mặt nạ, hướng phía Tiếu Đình vị trí nhanh chân đi đến. Hệ thống, hắn có thể thấy được chúng ta. Tiêu Đình nhíu mày. Không gian chi long vung quay đuôi, lặng lẽ đáp lại, tựa như là cái này không kỳ quái, bởi vì nó còn sót lại lực lượng cũng không nhiều. Cái kia liền dứt khoát gặp một lần a. Tiếu Đình lúc đầu cũng là đánh lấy cứu viện đồng tộc hậu duệ danh nghĩa đến, không có gì không thể gặp người. Ở trung quanh Long Nhân tộc ánh mắt cảnh giác phía dưới, mang theo mũ trùm thanh niên cùng không gian chi long cùng một thời gian hiện ra thân hình. Tiếu Đình ép mũ xuôi theo, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn dẫn đầu phát ra hữu hảo thanh âm. Đầu tiên, ta không phải đến phá hư các ngươi, ta là tới gia nhập các ngươi. Lân giáp bỏ lên trên bên mặt, hắn tôi lấy kim quang đồng tử, Long Nhân vẻ ngoài. Tán phát cường đại huyết mạch khí tức, cùng đến từ huyết mạch bên trên áp chế cùng kêu gọi, đều để phụ cận Long Nhân lướt nhau, kìm lòng không đặng bỏ vũ khí xuống. Người cũng là Long Nhân. Xuất quân khởi nghĩa Long Nhân lãnh tụ nhìn lại, nói chính xác là Long Hoàng hậu duệ. Tiếu Đình gật gật đầu, tại đối phương kinh nghị bất định trong ánh mắt, hướng hắn bên cạnh thân thanh niên tiến sĩ, giơ lên cằm, duỗi ra ngón tay chỉ bên cạnh đất trống. Bên kia vị kia làm chủ, chúng ta nói một chút. Mưa rào xối xả, không gian chỉ long từ Tiếu Đình sau lưng dâng lên, một tiếng long âm, không gian ngăn cách. Phi nước đại màn nước từ cái kia trong suốt rực rõ bên trong chia cắt, toàn bộ màn mưa bị một phân thành hai, giống như bị cường đại không gian chỉ thần áp đặt phân. Nước mưa cũng không còn cách nào ướt nhẹp Trường Thành lát thành mặt đất. Long Nhân nhóm nhìn về phía đầu kia múa trường long, lộ ra rung động ánh mắt. Nguyên bản cảnh giác Long Nhân nhóm cũng trầm mặc. Bọn hắn nhìn ra, không gian chi long cử động là cường đại uy hoàng uy hiếp. Tại tất cả Long Hoàng hậu duệ nhìn soi mói, song phương chúa tể đạt thành chung nhận thức. Vinh hạnh của ta. Trường Thành chi ẩn có chút túi đầu, trên mặt hiện hiện mỉm cười dấu hiệu, từng chữ đều niệm đến rõ ràng. Chương 290, côn bằng giáng lâm. Đường đi giao nhau miệng. Cách đó không xa Long Nhân lãnh tụ mang theo bộ hạ đi đến gây giống thất cùng ổ sinh sản, bọn hắn muốn giải để ở đó bị giam giữ đồng bào cùng đứa trẻ vô tội. Tiếu Đình đến nơi này chính là giải phóng bị cầm tù Long Hoàng đồng bào. Hắn tự nhiên cũng đi theo đi nhìn nhìn. Hệ thống Tiểu Hắc đi theo hắn cùng một chỗ, đứng tại đêm mưa dưới, ngắm nhìn bờ bên kia tiếng động lớn rầm rĩ thành thành phố. Đám người rối loạn tương mừng. Vô số được giải cứu ra nữ tính Long Nhân cùng nam tính Long Nhân, đều khóc cùng người thân ôm thành một đoàn. Có người cầm quần áo đem bọn hắn che kín vết sẹo thân thể che lấp, che lại những cái kia bị cưỡng bách cùng vô số quái vật giao cấu lưu lại thương tích. Còn có nhiều như vậy hải tử a. Tiếu Đình trên đường đi cũng nghe đến không thiếu cảm kích nói tạ. Long nhân tộc tín ngưỡng chỉ lực giống như thủy triều bồi hồi tại bên người của hắn. Hắn sờ lên ngạch đỉnh lóe sáng long chữ cổ văn, nhìn xem gây giống. Trung tâm trong đại lâu, vô số nhân viên y tế đem từng dương hải nhị mang ra ngoài. Trừ đó ra, bị chứa ở ấm trong dương hải nhị, còn có hơn 1000 cái tiếp cận 6 tuổi nhân loại con non, cũng được giải cứu ra. Gây giống trung tâm không chỉ có chứa đựng các loại phôi thai, cả tòa thành thành phố con non cũng tập trung ở cái địa phương này lớn lên, tiếp nhận bước đầu giáo dục tẩy não. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Mang theo sắt thép mặt nạ cơ giới sinh mệnh, di chuyển bộ pháp, tại Tiếu Đỉnh cách đó không xa đứng thẳng. Trương Thanh chỉ ẩn giơ tay lên, dưới chân phun trào ra năng lượng màu đen, chỉ tốn không đến 10 giây đồng hồ, một tòa quán cà phê liền từ không tới có mà xây dựng ở sau lưng của hai người. Mời ngồi. Ngồi tại quán cà phê ngoại vi một góc, Tiếu Đỉnh bưng lên trà sữa làm bộ thám dò biết hầu. Ngoài cửa sổ màn mưa phân tán, trong không khí nổi lơ lửng công nghiệp hóa hợp vật mùi. Hắn cùng Trường Thành chỉ ẩn ngồi ngay ngắn ở trước bàn, xa xa nhìn cách đó không xa không ngừng bị chuyển di nhân loại con non. Tuyệt đại bộ phận con non đều cố có nhân loại ngoại hình, tựa như là không có hiển hóa ra đồ đằng huyết mạch Đông Hoàng nhân tộc. Vô luận là có một phần nhỏ huyết thống nồng độ rất cao Long nhân tộc, còn là hoàn toàn có quái vật bề ngoài tiểu hài, Long nhân quân khởi nghĩa thái độ đều là đối xử như nhau, đều giao cho nhân viên hậu cần thích đáng đưa nuôi. Bọn hắn cứ như vậy, bị vây ở chỗ này mấy trăm năm sao a? Tiếu Đình hai tay giao ác, nhìn xem từng tôn có Long nhân ngoại hình người trưởng thành. Nơi này tất cả mọi người đi qua nhiều đời gây giống trung tâm chọn giống và gây giống quá nhiều, đều cố định long tộc ngoại hình. Bọn hắn cho dù không có thức tỉnh quái vật biên tập thiên phú, cũng có hồn huyết loại lực chiến đấu mạnh mẽ. Kém nhất long nhân chiến sĩ cũng chí ít có thể chơi đổ tinh anh cấp quái vật. Nếu như đem bọn hắn đều mang về, có thể thành lập một cái long hoàng tộc, lấy lâm nguy dân tộc danh nghĩa gia nhập cửu viện. Tiếu Đình nâng cằm, tư duy phát tán. Hệ thống không gian chỉ lực có thể dùng bên trên, có thể an trí cùng chuyển di nhiều như vậy long hoàng hậu duệ, còn cần một chỗ. Hắn quái vật không gian tạm thời không cách nào mở ra. Hệ thống, hiện tại lực lượng có hạn cũng vô pháp chứa đựng, chỉ có thể dựa vào đường thủ đoạn. Tiếu Đình quay đầu đi, nhìn xem đối diện ngồi xuống tiến sĩ, theo dõi hắn trong tay xoay tròn khối rubik, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Họ Taka, ngươi muốn cứu bọn họ sao?" Máy móc mặt nạ lấp lóe lang quang, nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày, lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ, "Cái này đồng dạng cũng là ta lời muốn nói. Ngươi tốt, đồng minh." Hắn vươn tay, "Ta gọi ẩn giả. Ngoại giới Tiêu thị vương tộc xưng hô ta là Trường Thành Chỉ Ẩn, là Đông Hoàng Liên Minh cấm kỵ vũ khí, danh hiệu Trường Thành, bị ẩn tàng lên một bộ phận. Một tôn cơ giới sinh mệnh, vẫn là đặc biệt coi trọng nhân loại lễ tiết cơ giới sinh mệnh." Tiếu Đình giơ tay lên, cùng hắn giao ác lại phân mở. Tiếu Đình. Hắn tóm tắt một chút không có ý nghĩa danh hiệu, nhún vai một cái nói, như ngươi thấy, giống như bọn họ Long Hoàng hậu duệ, vẫn còn có chút khác biệt. Trương Thanh chỉ ẩn buông tay ra, mặt nạ lưu động vô số màu lam dấu hiệu, ngài huyết thống nồng độ, tựa hồ càng thêm thuần túy cùng cổ lão. Đối với điểm này, Tiếu Đình nét miệng mỉm cười, trực tiếp nói tới chính sự. Chờ một lúc ta có thể sử dụng một bộ phận không gian lực lượng đem tòa thành này thành phố Long nhân tộc cùng một chỗ chuyển di. Nhưng là ta cần ngươi hiệp trợ. Tiếu Đình nhìn một chút dưới chân, trước người cái này hất lên nhân loại túi da nam nhân, thực tế là một tôn thức tỉnh bản thân ý thức cơ giới sinh mệnh. Mà dưới chân hắn dẫm lên cả tòa máy móc Long Thành, mới là hắn chân chính thân thể. Tên Trường Thành Chi Ẩn, thuộc tính máy móc hệ, chủng tộc đẳng cấp cấm kỵ quân vương, Trường Thành đẳng cấp thiên thai cổ thần, quyền hạn phong tỏa, một kích thiên thai. Trường Thành Chi Ẩn sững sờ, lần này là có chút kích động, trên mặt dấu hiệu loạn báo tố, ngài nguyện ý đem bọn hắn đều mang đi sao? Người là hơi nhiều, bất quá hệ thống hẳn là được thôi. Tiêu Đình méo nhéo mũi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy Long Hoàng hậu duệ. Hoàng đế mãi mãi ủy thác hắn đến đây, nguyên bản ý tứ là để hắn xử lý sạch những cái kia đã hoàn toàn đánh mất lý tính, bị xem như gia súc nô dịch, chỉ còn lại giao phối bản năng huyết mạch hậu duệ. Không nghĩ tới, tòa này Long Thành thế mà mưu đồ mấy chục năm khởi nghĩa, đồng thời thành công giết chết gây giống trung tâm bên trong tất cả Tiêu thị vương tộc chó săn, còn thuận tiện giải phóng một tôn kinh khủng máy móc bán thần. Đến đều tới. Tiêu Đình nói ra một câu danh ngôn, "Như vậy, đã ủy thác ta vị kia, để cho ta tới, ta cái này không làm chút gì, cũng không thể nào nói nổi đúng." "Không." Hắn chuẩn bị đem bọn này Long Hoàng hậu duệ chuyển rời đến Hoàng đế Thánh Sơn. Một là, vì cho Hoàng đế nãi mãi, Long đế ra một cái kinh hỉ lớn. Hai là, vì thu thập tín ngưỡng chi lực. Bọn này Long nhân tộc tín ngưỡng 10 phần thuần túy, đoán chừng không bao lâu, Hoàng đế nãi mãi cái viên kia cấm kỵ chủng tộc niết bàn trứng, liền có thể sống lại. Vì thác ngươi vị kia. Trường Thành Chi Ẩn trông thấy đối diện Tiếu Đỉnh giơ tay lên lưng, lộ ra một viên phượng hoàng ấn ký. Hắn ánh mắt kinh ngạc, trên mặt dấu hiệu lung tung nhếch lên. Sinh động hoạt bát mà tỏ vẻ khiếp sợ của mình. Nguyên lai là vị kia. Bởi vì nàng nguyên rủa, chúng ta mới quyết định sớm thi triển kế hoạch. Thanh niên tiến sĩ lấy xuống bao tay, mu bàn tay bên trên đồng dạng lóe ra một đạo hoa văn. Cùng Tiếu Đình khác biệt chính là, hắn phượng hoàng ấn ký là một cái thiêu đốt đỏ tía lông vũ. Đêm qua trước, tất cả Long nhân tộc mu bàn tay bên trên đều xuất hiện ấn ký này. Chúng ta phát hiện, cái này mai ấn ký có thể chỉ dẫn chúng ta tìm kiếm được cái khác đồng bào. Bách Mục Ma Long liền là bằng vào cái này cảm ứng, tìm tới cùng một tầng bị tách ra giam giữ cái khác long thú. Trương Thanh Chỉ Ẩn trực tiếp giảng thuật bọn hắn tối nay kế hoạch đi qua. Những bá chủ kia cấp long thú, hoặc là tự nguyện, hoặc là sớm đã mất đi lý tính, bị Bách Mục Ma Long ướt, khiến cho nó hoàn toàn tiến giai thành một tôn vực sâu kinh khủng quân vương, đại náo gây giống căn cứ. Này mới khiến bọn hắn tìm tới giải phóng song trọng ẩn giả cơ hội. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Đình gật gật đầu. Nếu như không có Hoàng đế mãi mãi chú sát chi thuật, hắn hôm nay muốn đem nhóm này Long nhân mang đi, thật là có điểm chết lặng. Tiêu Đình, tóm lại, Mục đích của chúng ta nhất trí, đều là đem trong tòa thành thị này tất cả Long Hoàng hậu duệ cứu đi. Ta bên này có thể cung cấp không gian hệ chuyển di lực lượng. Đen kịt không gian chi long túi lầu xuống, xoay quanh ngồi dậy thân thể. Đây không phải Tiếu Đình nói mạnh miệng. Hắn vừa mới hỏi thăm hệ thống. Hệ thống nhỏ Hắc Long lập tức liền vỗ ngực đáp ứng. Không quan trọng, nó sẽ ra tay. Tốt, ta hiểu được. Cần ta làm cái gì đây? Cần ngươi đem. Đồng nhiên, không gian chấn động, tiếng vang to lớn từ đỉnh đầu truyền đến. Tiêu Đình cùng Trường Thành Chỉ Ẩn cùng nhau ngẩng đầu đi. Sau đó, đều cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Bầu trời đã nứt ra. Vô số huyết sắc lông vũ từ vết nứt chỗ sâu rũ ra. Một đôi to lớn huyết hồng cánh chim, đem đạo khe hở này bỗng nhiên lôi kéo thành một đạo cự đại quỷ môn. Oanh! Mị ánh liệt cổ thần uy áp giáng lâm, đỏ như máu như phong bạo, quyền tịch bầu trời cùng đại địa. Đây là cổ đại thai thần chủ khí tức. Ký chủ, xin cẩn thận, thiên chi côn bằng giáng lâm. Tiếu Đình chỗ sâu trong óc, hệ thống nhỏ Hắc Long truyền đạt nghiêm túc báo cáo. Thanh âm rơi xuống, một đôi kinh khủng huyết sắc cự nhãn, tại vết nứt nhảy lùi lại hiện. Quan sát đại địa. Cái này, đây là cái gì? Bầu trời đã nứt ra. Sân bãi bên trên, tất cả còn có thể đứng thẳng người đều lui lại mấy bước, sợ hãi nhìn chăm chú lên bầu trời. Ô Vân Tế Nhật, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, cả người vòng quanh nồng đậm tinh lực, thấy không rõ toàn cảnh. Nó đỉnh thiên lập địa, đầu lâu phía trên có hai đạo kinh người màu đỏ tươi chùm sáng bắn ra. Bầu trời bị xé nứt huyết tuyến bên trong. Vậy đối đường kính vượt qua vài trăm mét tự động, tràn ngập kinh người sát khí. Đây là một đôi hai thần chủ con mắt. Xuyên thấu qua đạo này huyết sắc vết nứt, hai họa côn bằng lệ khí mọc lan tràn mà quét mắt ở đây tất cả Long nhân tộc, gầm thét lên tiếng. Các ngươi cũng dám phản loạn? Nó phát ra thanh âm, nhấc lên trên bầu trời cương phong, màn mưa đều bị chấn bể. Cuốn phong gào thét, huyết nguyệt giáng lâm, giẫm tại đỉnh đầu của nó. Tiểu hoàng tử lạnh lùng quan sát xuống dưới, nheo lại tròn con mắt. Trình Hắc Lưu, không, phải gọi ngươi ẩn giả chi tâm đi, ngươi thế mà ra đời ý thức, còn kết hợp những này Long nhân, phát động khởi nghĩa. Tiểu Nam Hải nói nhỏ bị gió đêm thổi tan, đưa vào Tiếu Đỉnh cùng Trưởng Thành Chi Ẩn bên hai. Sắc mặt của bọn hắn cũng hơi biến động. Tiếu Đỉnh đứng người lên thể, tình huống quá đột nhiên, không nghĩ tới, thiên chi côn bằng vậy mà đích thân đến. Vị tiêu cái bóng bên trong cất giấu cự Long tiểu hoàng tử cũng tự mình giáng lâm, làm sao lại kinh động đến bọn hắn? Mang theo kim loại mặt nạ thanh niên nhíu lên lông mày, nhìn về phía bên cạnh chạy tới Long nhân lãnh tụ. Trên mặt che kín vết sẹo trung niên Long nhân thở hổn hển, cười khổ nhếch miệng, thổ lộ ra để cho người ta tuyệt vọng chân tướng. Ẩn giả, máy móc trong thành có bị tẩy não cùng thu mua nội ứng, bọn hắn số lớn tự sát trước, đem tin tức truyền ra đến bên ngoài. Bọn hắn đánh chết trong thành thị tất cả vương thất thị vệ, đánh chết Tiêu thị vương tộc bố trí ở trong thành phố này mấy trăm mắt ưng. Không nghĩ tới, tại bình dân ở giữa còn có đại lượng bị truyền đạt não vực phong tỏa tâm lý ám chỉ. Từ nhỏ bồi dưỡng vương thất nội ứng, bọn hắn cử hành hắc ám nghi thức, triệu hoán vết nước đỏ lòm, triệu hoán thai họa côn bằng giáng lâm. Gió báo gào thét, huyên nguyệt hành lấy. Trên bầu trời xích lô dị vực mặt trăng, bị thai họa côn bằng toàn thân tràn ra huyết quang, nhuộm thành quỷ quật đỏ. Dưới ánh trăng, truyền đến hải nhi cùng con non khóc nỉ non. Ốa, ốa, bị nhân viên hậu cần không ngừng chuyển di ấm trong dương. Tất cả nhân loại con non, long nhân con non, quái vật con non, đều giang hai tay ra, trắng trợn kêu khóc. Bọn hắn bị côn bằng dọa đến toàn thân như nhũ ra, khó mà chịu đựng cái kia có nguồn gốc từ linh hồn ý sợ hãi. Từ huyết thống đi lên nói, côn bằng cơ hồ là bọn hắn tất cả mọi người huyết mạch đầu nguồn. Đừng nói hoa hoa khóc lớn hài tử, cái khắc thành niên cao lớn long nhân cũng không nhịn được trong lòng cái kia cố linh hồn rung động, muốn dập đầu cùng cúng bái phía trên thần. Cùng một thời gian, côn bằng đỉnh đầu, tiểu hoàng tử chống đỡ một cây thuần kim thủ trượng. Hắn người mặc một bộ tinh xảo màu đen chế phục, hai bên áo thân dùng kim tuyến vẽ lấy một đầu vạn thủ thần long, biểu lộ lạnh lùng, bệ nghệ dưới chân mặt đất, nhàn nhạt hạ lệnh, ngoại trừ những cái kia hài nhị cùng con non, cái khác đều giết ta. Ngày mai bọn hắn liền có thể đi chia ăn cái kia cổ lão phượng hoàng. Những này kéo dài tính mạng máu bao, có thể trực tiếp sử dụng. Chương 291, hoàng đế giáng lâm. Thiên chi côn bằng phát ra một tiếng chấn động mái vòm gầm rú. Không giống chim hót, không còn tường thụy, như là vực sâu cự thú điên cuồng gào thét. Giờ khắc này, hắc vân lan lột, côn bằng toàn thân long vũ cùng dựng ra, dương cánh bắn ra vô tận hồng quang, rơi hướng phía dưới. Long vũ như mưa. Những này kinh khủng long vũ quấn quanh lấy vô tận ngang ngược khí tức. 100.000 thiên vũ. Ông một tiếng, hai cái quái vật khổng lồ bay lên không. Máy móc thánh quang long cùng bách mục ma long xuất thủ. Cái trước há mồm phun ra một đạo sắt thép long tức, đánh sơ xác đệ nhất trọng lông vũ. Cái sau hóa thành núc ních huyết hải, phủ lên ở đây chỗ có tồn tại. Một giây sau, cả hai đều bị huyết hồng lông vũ xuyên đấu. Thực lực sai biệt quá lớn. Bọn chúng mèn mèn chống cự huyết sắc côn bằng đệ nhất trọng công kích, liền toàn thân run rẩy, mình đầy thương tích. Thiên thai hỏa côn bằng, thuộc tính long hệ quỷ linh hệ bất tử hệ, chủng tộc đẳng cấp cấm kỵ quân vương, trưởng thành đẳng cấp thiên thai cổ thần, rơi xuống xác suất 300%. Hai cái tiểu long còn muốn chống cự, vậy trước tiên ăn các ngươi. Mái vòm truyền đến quần quần phong lôi chi thành. Gió tanh nổi lên, cái kia hung thần thân ảnh nô ra một cái móng vuốt lớn, huyết nguyệt hung chảo, thiên khung giống như là bị xé mở, to lớn vuốt chim che kín lân giáp, hàn mang lấp lóe, huyết quang ngập trời, bảo hộ hải tử. Vô số long nhân đều cầm vũ khí lên, điều khiển dị năng, bắn ra từng mảnh ố quang, đánh về phía cái kia phô thiên cái địa huyết chảo, rơi trên mặt đất máy móc phi long thuấn gian di động, đi tới điểm công kích trên cùng. Thánh quang thẩm phán, thánh thuẫn thủ hộ, có trình hắc lưu tiến sĩ ý chí ánh sáng cơ giới phi long phóng xuất ra hai đại quang hệ kỹ năng, kim quang lóa mắt, tràn ngập thiên khung. To lớn thánh quang huyễn ảnh giáng lâm, cầm trong tay thập tự đao, thẩm phán toàn trường. Một kích này, đem đối tất cả quỷ linh hệ, bất tử hệ, ác ma hệ quái vật, lọt vào 4 lần khắc chế hủy diệt tính tổn thương. nhưng mà chỉ là bị cự trảo kia nhẹ nhàng đụng một cái, thánh quang huyễn ảnh liền vỡ thành quang vũ. Oeng, máy móc phi long hóa thành một đạo lưu tỉnh, trong nháy mắt bị đánh bay, đụng nát số tòa nhà lớn. Thân thể cao lớn tạo thành ầm ầm bạo tạc, để cả con đường đều đang rung động, cái kia đạo kim sắc máy móc quang long cuối cùng theo từng mặt cao ốc mảnh vỡ rơi xuống đến phế tích hạ. Tại nó bị đánh bay trước, bền chắc không thể phá được thánh quang hộ thuẫn, bao phủ lại phía dưới tất cả long nhân. Bọn hắn đều ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem dáng Lâm Huyễn Nguyệt. Bất tỉnh đỏ ánh sáng bên trong, cái kia sáu cái lợi chảo như câu, dày đặc màu đỏ tươi núp nhích lên tiến, hướng tất cả mọi người đè xuống. Đáp lại nó, thì là một mảnh đồng dạng núp nhích máu hồng hải dương. Bách mục ma long giải phóng toàn thân huyết dịch, hóa thành hình cung huyết hải. Lấy huyết hải ăn mòn cùng huyết nguyệt hung chảo đụng nhau. Nàng sẽ chết. Tiếu Đỉnh vô ý thức sờ lên đốt ngón tay kim long nhẫn xương, không có đạt được quen thuộc đáp lại. Vô luận là vực sâu nhẫn xương, vẫn là bóng rắn chiếc nhẫn, đều không có trả lời hắn triệu hoán. Tay của hắn đặt tại trên mặt bàn, trong suốt tay cầm xuyên thấu thực thể cái bàn, có một loại không hư cùng bất lực. Tại thai họa côn bằng xuất hiện trong nháy mắt, Tiếu Đỉnh thân thể liền bị hệ thống che lấp, cách đoạn không gian, không còn hiện ra. Tiếu Đỉnh nghiêng đầu, đem trầm thấp mặt mày chuyển hướng bên cạnh nhỏ Hắc Long. Hệ thống, trong tòa thành thị này tất cả Long Hoàng hậu duệ còn có thể lập tức chuyển rời về Cựu Viện Thánh Sơn sao? Lực lượng của ta không đủ, dạng này phạm vi lớn dịch chuyển không gian, cần thời gian nhất định. Tình huống quá mức đột nhiên. Hệ thống đồng dạng đè thấp lông mày, xấu em mở khổ kiểm. Mất đi lực lượng nó, vậy mà không có cảm giác được thai họa côn bằng tập kích. Loại này mất khống chế cảm giác, để luôn luôn khống chế toàn trường nó, tâm thần bất định, co hổ là trong nháy mắt liền dùng cái đuôi cuốn lên Tiếu Đỉnh thân thể, muốn lập tức mang theo hắn chạy trốn. Chờ một chút. Tiếu Đỉnh nhìn ra hệ thống tâm thần có chút không tập trung, bắt lấy nó đen kịt cái đuôi lông bòm, ngăn lại nó muốn chạy trốn động tác. Vương lòng, thống tử, đã gặp được thiên chỉ côn bằng, cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Ngươi lập tức đem cổ long thần ngục bên trong, cái kia hoàng đế mãi mãi huyết ảnh, triệu hoán đến nơi đây. Hệ thống có chút mở mịt như đầu, sau đó ánh mắt sáng lên, chó con gật đầu, có thể lão, có thể ký chủ. Tiếu Đỉnh cũng chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Hắn nhìn xem bị bóp thành một đoàn huyết quang tại mái vòm nổ tung bách mục ma long, một điểm ép không được lệ khí cùng ác niệm mọc lan tràn. Hắn chuẩn bị ở chỗ này sa mỏng thiên chi côn bằng. Làm hệ thống sau khi gật đầu, Tiếu Đỉnh không chút do dự liền phụ thêm hoàng đế thần hỏa áo lót. Lúc này, bách mục ma long bị huyết trảo bóp nát, hóa thành khắp thiên huyết sương mù, bị thai họa côn bằng mở ra mỏ chim, hút vào trong bụng. Đạt được huyết khí tầm bổ, trên người nó mục nát cùng khí tức tử vong nhạt một chút. Thai họa côn bằng ánh mắt tham lam khóa chặt xuống dưới, chớp động cánh chim, thân thể huyết hồng lân giáp dày đặc, toàn thân quỷ khí bừng bừng, hung ác vô cùng. Sinh ra liền là đồ ăn, còn muốn trốn. Các ngươi hôm nay đều phải biên thành miệng của ta lương. Vốn nắn một cái. Nó đỉnh đầu đứng đấy tiểu hoàng tử, hai tay vây quanh, lạnh lùng nhìn xuống, là miệng của chúng ta lương. 6 tuổi tiểu nam hải con ngươi băng lãnh đến cái người. Hắn ngũ quan lập thể tinh xảo, 6-7 tuổi khoảng chừng, đã có thể nhìn thấy sau khi thành niên lạnh lùng lưỡi đao lạnh một loại tuấn. Giờ phút này nếp miệng lên, duy trì nhàn nhạt vui vẻ đường cong, đáy mắt bày biện ra tham lam đói khát. Đi thôi, bình định hết thảy trở ngại. Bọn hắn liền là chế định cái thế giới này quy tắc vận chuyển người. Không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn, không chút kiêng kỵ đi săn cùng ăn hết thảy lòng cùng hoàng hậu duệ. Lại là một cái đáng sợ huyết trảo hành không mà đến. Sáu chỉ như câu, động tác ở giữa nhấc lên kinh khủng gió canh, đem thế giới tầng tầng lớp lớp phân tích ra, phản phất một vầng huyết nguyệt để ép xuống. Lần này tập sát, không có người có thể ngăn cản. Cầm khối dù bị trường thành chi ẩn, đột nhiên xuất hiện ở máu dưới ánh trăng. Ta tuyên bố, tại lĩnh vực của ta, hết thảy công kích đều đem hóa thành hư vô. Thành trên chợ phương, có một mảnh lại một mảnh bí ẩn cổ lão phù văn sáng lên, đó là quy tắc khí tức. Phù văn tạo dựng thiên thai trận pháp, kinh hãi toàn bộ sắt thép chi thành. Máy móc nội thành che kín quy tắc, thiên khung huyết hồng dư ba quét ngang xuống tới, dẫn động vô tận nguyên tố trùng kích. Cái này vốn nên là dẫn động một trận đại tai nạn, có thể vào trong thành thị liền hóa thành hư vô. Thiên thai lĩnh vực, đạt được che chở tất cả long cùng người, đều lui vào trong thành thị bộ, tranh thủ đến miễn cưỡng thở dốc thời gian. Ân, ai mở cho hắn thả quyền hạn? Bằng trên lưng tiểu hoàng tử chống đỡ thủ trưởng, thằng lông mày không vui nhăn lại. Chẳng lẽ không phải ngươi a? Hai họa côn bằng kích động cánh chim, vũ hạ xoay tròn cuồng phong gào thét, quấy vô số huyết hồng phong bạo. Nó đói đến phát cuồng, bị huyết vụ che chắn mặt, che kín mục nát miệng vết thương, tràn ra nhúc nhích xúc tu, một đôi mỏ chim thèm ăn chảy nước miếng. Nhanh a, ta quá đói. Gấp cái gì, một hồi ngươi ăn đến nhiều nhất. Tiểu hoàng tử liếc mắt, hai tay nắm quyền trượng, hờ hững liếc nhìn xuống dưới, ca đời ý chí máy móc chỉ tâm, có nó, có lẽ chúng ta có thể cướp đoạt trường thành hoàn toàn quyền sử dụng hạ. Không nghĩ tới, cấm kỵ vũ khí danh hiệu trường thành một bộ phận, vậy mà trội hơn bản thể, trước một bước sinh ra vì cơ giới sinh mệnh. Có cái này mai máy móc chi tâm, là hắn có thể cắm vào ngoại giới trường thành bản thể trong cơ thể, cướp đoạt một kiện cấm kỵ vũ khí. Sân bãi bên trên, giơ khối dù bị bóng người, toàn thân tuôn ra huyết thủy, hai đầu gối quỳ xuống đất. Xây cấu đạo này thiên thai lĩnh vực, tránh cho thành trên chợ phương dư ba quét ngang xuống tới, liền đã tiêu hao trường thành chi ẩn thời khắc này đại bộ phận tinh lực. Trên tay xoay tròn khối dù bị cũng ảm đạm đi. Trên mặt nạ không ngừng chảy ra máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Tốt, thu lưới a. Tiểu Nam Hải nhẹ giơ lên tay trái, mở ra năm ngón tay, trong tay tâm giấy lên siêu có thể sức mạnh, mắt thấy cái viên kia khối dù bị, chuẩn bị cách không đem cái kia máy móc chi tâm thu hồi lại. Đột nhiên, trường thành chi ẩn bên cạnh, có một bóng người đứng lên. Quang mang lóe lên, cái kia phiến ánh sáng nóng bỏng mang lộ ra không chỉ là uy nghiêm, còn có cổ lão cùng hùng vĩ, tản ra nghịch thế mà đến tuyên cổ khí tức. Thân Minh đứng ở cái kia đầy trời trong ngọn lửa, nàng một đôi phượng hoàng đôi mắt sáng tỏ, đầu đội mũ phượng, thân mang áo đỏ, quần áo bên trên mỗi một tơ hoa văn đều lộ ra cực kỳ rộng lớn sử thi cảm giác. Từ không gian chỉ long huyễn hóa cựu thủ phượng hoàng, tại sau lưng kêu to, màu sơn lông vũ, vô cánh lúc hỏa tỉnh lừng lánh, những cái kia vô tận tỉnh hỏa đốt cháy, trùng trùng điệp điệp đánh về phía trước, hóa thành khắp thiên hỏa tức đem chúng quanh tàn phá bừa bãi máu hồng long quyền phong ầm vang đánh nát. Điểm sáng bể xuống, mỹ an liệt hóa chỉ thần khí hơi thở phát tán mỏ, chấn động tứ phương. Nhìn xem cái kia đạo phun trào thương đỏ, quần áo phần phật nữ đế huyễn ảnh, mái vòm phía trên thai họa côn bằng cùng tiểu hoàng tử lập tức họa tào một tiếng, kinh nghi bất định. Hoàng đế, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu hoàng tử ngưng thần tối quỷ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, cho hoàng đế huyễn ảnh xuất hiện, thoáng chốc tìm tốt lý do. Chẳng lẽ sự phản loạn của bọn họ đều là chỉ thị của ngươi? Thì ra là thế, ngươi trốn thoát, bởi vì huyết mạch chỉ dẫn, lại tới đây, cùng bọn hắn cấu kết đến cùng một chỗ. Trên tay long chi quyền trượng trùng điệp đập mạnh. Tiểu hoàng tử ánh mắt âm lạnh xuống. Không nghĩ tới, con này bị đại ca trọng thương phượng hoàng, thế mà trốn thoát. Còn cùng tòa kia trưởng thành chi ẩn cấu kết đến cùng một chỗ. Không. Hoàng đế bị nhốt thời gian không ngắn. Có lẽ sớm hơn thời điểm, trưởng thành chỉ ẩn đạn sinh ra ý thức máy móc chỉ tâm, liền thông qua một ít máy móc thủ đoạn, liên thông ngoại giới, cấu kết với con này cổ lão phượng hoàng hỏa diễm. Máy móc nội thành, tất cả long nhân đều kinh ngạc nhìn chăm chú lên tôn này lơ lửng giữa không trung vũ tộc hoàng đế tiểu đỉnh cùng phía sau cựu thủ phượng hoàng hệ thống. Hù dọa, hệ thống, ngươi cái này bao ra ổn đến không lời nói. Tiêu đỉnh nhảy ở biểu lộ, nhàn nhạt nâng lên hoàng đế mặt mày, liếc nhìn trên không. Hệ thống cũng không che che lấp lấp, nó trực tiếp đem chứa đựng trong không gian, vị kia vũ tộc hoàng đế cùng cựu thủ phượng hoàng ghi chép mô bản, phục chế dính sát vào bọn hắn một người một rồng trên thân, cơ hồ hoàn mỹ mô phỏng ra cổ chỉ đại đế bất diệt uy nghi. Vừa ra trận, liền kinh hãi toàn trường tồn tại. Phía dưới rất nhiều long nhân tộc vậy mà bịch một tiếng té quy trên đất. Giờ phút này linh hồn của bọn hắn đều tại rung động, huyết mạch kêu gọi để long nhân lãnh tụ cũng toàn thân run lên, nhịn không được muốn thành kính dập đầu cùng cung bái, chí cao huyết mạch khởi nguyên, huyết mạch thủy tổ. Mãi mãi, mái vòm, hai họa côn bằng đống nhiên phát ra mừng thầm thanh âm, âm như lôi đỉnh cuộn cuộn, réo vang tứ phương. Nó mỏ chim mở ra, nhúc nhích huyết hồng xúc tu leo lên, dưới ánh trăng quấn quanh thành một bộ loại người thân thể, giang hai tay ra, hướng phía hoàng đế phương hướng thân thân nhiệt nhiệt kêu một tiếng. Mãi mãi, Tiếu Đình hất lên hoàng đế mãi mãi ra, đang chuẩn bị thả vài câu ngoan thoại, lại biến thân miết bản chứng, dẫn thần nhập ngộ bị đánh. Côn bằng một tiếng mãi mãi. Để hắn một cái liền con trai phụ ở. Lan, hắn biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền hét lớn. A, tức chết hắn. Cậu vật, ngươi không có sữa của mình sữa sao? Đoạt người khác mãi mãi làm cái gì, không biết xấu hổ. Chương 292, Thánh Diễm thân thể. Một tiếng huýt dài từ không trung truyền đến, cương phong gào thét, cái kia thân ảnh khổng lồ hướng phía nữ đế thân ảnh kêu mãi mãi, lại bị không lưu tình chút nào một khiển trách. Cái kia đạo nổi giận hoàng âm giống như vực ngoại thần âm, nhiếp nhân tâm phách, xa xa đẩy ra. Bằng trên lưng tiểu nam hải sủi cười một tiếng. Dưới chân thai họa côn bằng sắc mặt cứng đờ, miệng chim bên trong huyết nục quấy hợp lại cùng nhau, biến thành một bóng người. Gần nhìn cùng hoàng đế ấu tử giống nhau đến mấy phần, là côn bằng cố ý bóp tạo nên mặt. Từ miệng chim bên trong lôi ra huyết hồng xúc tu, giống như là thật dài của rốn, cái kia ấu thần tại hồng nguyệt hạ mở rộng. Nó liền lấy mặt như vậy, lơ lửng giữa không trung, tới gần hoàng đế với ảnh. Mãi mãi, ngươi không biết ta sao? Ta là côn bằng à? Bên trong vùng thế giới này, ngươi duy nhất còn sót lại vũ tộc hậu duệ. Hai hỏa ấu thần miệng bên trong phát ra hủy khuất tiếng kêu. Thần màu đỏ tươi con ngươi lại lạnh lẽo đến cái người. Chết xạ ra không chút nào che giấu tham lam muốn ăn. Ta cũng không có như ngươi loại này muốn sát tổ an tôn đại hiếu tử. Tiếu Đình nhớ tới hoàng đế mãi mãi trên thân bị côn bằng xé rách to lớn thương tích, lập tức giận hướng gan bên cạnh sinh. Hệ thống, làm thần. Hiểu rõ. Tiếu Đình hất lên hoàng đế áo lót đột nhiên đưa tay, nương theo lấy tiếng xé gió, vô tận nóng bỏng ánh lửa bốc lên, biển lửa lan tràn, một tiếng thanh thúy còn như phượng minh vang lên. Cực nóng dòng lũ theo Tiếu Đình dưới chân chảy xuôi, lan tràn thiên cung, là nàng phát họa ra một đôi màu sơn cánh chim. Vô thượng hỏa chỉ thần khôi phục. Ký chủ, ta chỉ có thể copy ngày xưa hoàng đế bốn cái kỹ năng, đây chính là sau cùng công kích. Hệ thống động thủ, nó cho thấy không gian phòng chế thiên phú, đem ngày xưa mắt thấy hoàng đế bản thể lực lượng, copy cũng phát huy ra, có thể nó cứu cực hết lam, cũng chỉ có lần này cơ hội động thủ, xông lên đi ký chủ. Nói xong, lệ, Tiếu Đình sau lưng cựu thủ phượng hoàng ưu nhã huy giải, trong nháy mắt phong vân biến sắc, nóng bỏng dòng lũ không ngừng tại hoàng đế đỉnh đầu hội tụ, cái kia gào rít giận mây thiêu đến thiên địa sán lạ, tại vô số người đầy là rung động trong ánh mắt, khắp bầu trời đều tại kịch liệt thiêu đốt, vô số kim sắc hỏa diễm, tổ xây xong một đầu gào thét thánh diễm vương hoàng, bốn cái kỹ năng là đủ rồi, thánh diễm vương hoàng. Cho ta sáng tạo tử nhãn lúc trước cái bất hiếu tử tôn. Theo Tiếu Đình cánh tay nâng lên mà hạ xuống. Thánh Diễm Vượng Hoàng từ hỏa diễm cây ngô đồng bên trên đằng không mà lên, kích động lấy có thể thắp sáng bầu trời đêm hỏa diễm cánh chim, hóa thành màu đỏ gió táp chui vào thương khung. Mỹ lệ ưu nhã đuôi lửa, từ thiên khung gào thét mà qua. Cái này mỹ lệ mang theo kinh người sắc cơ. Vô tận liệt hỏa thôn vệ lấy hư không hết thảy, chân trời có dáng đỏ kéo dài tới, hết thảy màn mưa đều bị lực lượng vô tận chỗ bốc hơi. Nàng làm sao còn biết có như thế lực lượng cường đại. Ngước nhìn Thánh Diễm Vượng Hoàng, hai họa côn bằng vội vàng thu hồi miệng bên trong thần thai. Trong ánh mắt toát ra thật sâu không giảng hòa chấn kinh. Nó trước đó cùng hoàng đế một trận chiến, tuyệt đối không có nương tay. Rõ ràng đã đem tôn thần này lựa trọng thương, vì cái gì nàng vẫn là có lực lượng kinh khủng như vậy, thậm chí đã vượt ra thần hỏa lưu lại dư uy, có mấy phần chân chính cổ chi đại đế dáng vẻ. Tiếng vượng hốt động cửu thiên. Đạo này thiên thai kỹ năng uy thế kinh khủng, để đỉnh đầu hắn nhất quán lạnh lùng tiểu hoàng tử, mặt nạ trên mặt cũng vỡ ra, lộ ra rung động thần thái. Một cái lưu lại thần hỏa dư uy đều đáng sợ như thế. Như vậy lưu lại một sợi thần hỏa, tiến vào dị vực đại sát tứ phương hoàng đế bản thể, như thế nào cường đại. Tiểu hoàng tử, ngăn lại nó. Kim sắc hỏa diễm đánh tới, chiếu sáng côn bằng trên người huyết vụ, soi sáng ra nó đen kịt, huyết hồng mục nát thân thể. Dạ yếu hai thần chủ hai cánh đánh ra, mãnh lực kích động, nhấc lên gió tanh quay ô vân, hóa thành bốn đạo xé nước tiên địa sơn hắc long quyền phong, nội bộ chất chứa vực sâu nguyên rủa chỉ khí, hướng về Thánh Diễm Phượng Hoàng bay tới. Tiếu Đình đã cùng Thánh Diễm Phượng Hoàng tâm liên tâm, nhìn xem đánh tới tai họa vòi rồng, thao túng Thánh Diễm Phượng Hoàng cấp tốc lượn vòng, ngửa đầu phun ra một phát đăm đăm kính vượt qua 100 mét cự hình hỏa cầu. Vâng. Kích thứ hai, đây là so bất kỳ lưu tỉnh đoạn đều cực nóng hoàng diễm thổ tức, vượt qua số 10 vạn độ C sóng nhiệt chọn nổ tung, đem tai họa vòi rồng cuốn vào, hóa thành tiêu đốt cự hình gió lốc, tàn phá bừa bãi tại cả tòa máy móc thành trên chợ. Trong hư không vô số lĩnh vực quy tắc lóe sáng. Nếu như không phải cái này đạo trưởng thành chỉ ẩn quy tắc bao trùm, dư âm của đòn đánh này cũng đủ để cho bất kỳ tồn tại hóa thành cho tàn. Tới đi, sáng tạo chết thần. Tiếu Đình vươn tay trùng điệp một nắm, hai họa vòi rồng lập tức hóa thành phượng diễm long quyền, chúng lên Thánh Diễm Phượng Hoàng thân thể. Kích thứ ba, Thánh Diễm thân thể, hỏa hệ chuyên môn hệ thiên thai kỹ năng, miễn dịch hỏa hệ công kích, đồng thời hấp thu hết thể hỏa diễm, mỗi lần hấp thu thánh hỏa đều đem trên phạm vi lớn cường hóa thể lực, lực công kích, tốc độ. Cũng tại bên ngoài thân gọi lên không cách nào dập tắt phượng hoàng chiến giáp, tiếp tục đốt bị thương địch nhân. Những cái kia thuần ngọn lửa màu vàng chiến giáp tại chính thức thành hình trước, hai họa côn bằng liền bổ nhào xuống, công hướng Thánh Diễm Phượng Hoàng. Ầm ầm, huyết nguyệt hung trảo, một cái to lớn huyết trảo nô ra, xé rách nửa bên phượng hoàng chiến giáp. Đồng thời, côn bằng huyết trảo cũng bị thánh hỏa cuốn quanh, bị không cách nào dập tắt Thánh Diễm tiếp tục tiêu đốt. Thánh Diễm Phượng Hoàng gánh chịu lấy Tiếu Đình bản thân ý chí, không tránh không né, toàn thân thần diễm hóa thành lóa mắt hào quang tiêu đốt, như là một đoàn bất diệt thánh hỏa, cùng thai họa côn bằng không ngừng va chạm. Vâng. Thương không bị hai cái thần điệu đốt lên, máu chiều cùng ánh lửa không ngừng trùng điệp, tại đại chiến, tại lẫn nhau tập sát, sinh tử đánh nhau kịch liệt. Ly hỏa đầy trời, máu chiều tế nhật. Từng tiếng vượng hoàng bằng điệu kêu to xuyên qua thiên cung. Thai họa côn bằng đều sắp bị Thánh Diễm Phượng Hoàng đánh hôn mê. Đây chỉ là một đạo kỹ năng, lại tại Tiếu Đình phụ thể dưới, có phần có một loại loạn quyền đã chết lao sư phó tư thế, như là một tôn nổi điên chiến thần đồng dạng ngày càng ngạo nghễ. Giống chiến đến chỗ sâu, Tiếu Đình phụ thể Thánh Diễm Vương Hoàng thậm chí phát ra long giống to, theo từng đạo kỹ năng thi triển, nó toàn thân hỏa diễm lờ mờ đi rất nhiều. Nắm lấy đến đều tới, đánh nửa máu đủ vốn, đánh cho tàn phế máu kiếm là suy nghĩ. Tiếu Đình hào không nương tay, mỗi một giây đều là chiến đấu bản năng lựa chọn, công kích như mưa to gió lớn rơi xuống, cực nóng hỏa diễm thắp sáng thương khung, lấy hoàng diễm thổ tức Thánh Diễm thân thể côn luân ngọc nát vượng hoàng minh, tiếng nhạc kỹ năng không ngừng đè ép côn bằng hành hung. Trên bầu trời bộc phát ra vô lượng thần quang, như hai cái thiên ngoại sao chổi tại phát động kinh khủng va chạm. Tiếu Đình cũng không có trông cậy vào bốn cái kỹ năng xuất thủ, liền đánh giết một tôn chân chính cổ lão cũ thần, nhưng nói thật, cái này bốn cái kỹ năng uy lực, để bản thân hắn cũng giật mình kêu lên. Côn bằng ít nhất bị hắn đánh tới 2/3 hoàng huyết, lại cố gắng một cái, nói không chừng liền có thể gặp đỏ. Phượng Hoàng chảo cùng côn bằng cự chảo đụng vào nhau, thoáng chốc gầm vang rung động, tia lửa tung tóe. Kịch liệt giao phong về sau, hai họa côn bằng cùng Thánh Diễm Phượng Hoàng cuối cùng tách ra. Kịch chiến chiến trường yên tĩnh trở lại. Thiên cung một bên khác, tiểu hoàng tử chống đỡ quyền trượng và nóng, lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn chăm chú lên rằng có lẫn nhau hai tôn quái vật khổng lồ, đỡ lấy cái chán, bị ngu xuẩn tạp giao côn bằng ngu xuẩn đến sạm mặt lại. Ngươi cùng với nàng cứng đối cứng làm gì? Đần a, ngươi không biết tranh a. Quả nhiên là đầu óc không dùng được họ hàng gần sản phẩm. Thánh Diễm Vượng Hoàng chỉ là một đạo kỹ năng ngưng tụ triệu hoán sản phẩm mà thôi, trốn đến nó tự mình tiêu tán là được rồi, uổng phí nhiều khí lực như vậy làm cái gì? Coi như bị đuổi theo chạy khó coi. Chỉ cần đem nhìn thấy bọn hắn chật vật một mặt chỗ có tồn tại giết sạch liền tốt. Lấy nhỏ nhất khí lực thắng được lớn nhất thắng lợi, mới là hắn nhất quán tác phong. Giống. Hai họa côn bằng bị hét hai cánh run lên. Thần ý thức được trước mắt đạo này kỹ năng uy lực đang tại từ từ tiêu tán, lập tức cũng mất cứng đối cứng ý tứ. Hai cánh mở ra, lên như diều gặp gió, bắt đầu manh liệt vòng quanh. Côn bằng, đang tại chật vật a. Máy móc trong long thành, vô số long nhân nô đầu ra, tại lĩnh vực quy tắc bảo vệ dưới, đứng xem bầu trời chiến trường. Từng cái đều là há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không biết đang tại chật vật chạy trối chết, đầy trời bay loạn huyết nguyệt côn bằng, chỉ là muốn tiết kiệm trong bụng hoa quả khô. Chỉ có thấy được Thánh Diễm Phượng Hoàng đuổi đánh tới cùng, giống là chiến thần phát cuồng chẳng cảnh. Trước mắt một màn này, tựa như là cũ thần bị trên trời rơi xuống hoàng đế hành hung, để cho người ta rung động tới cực điểm. Không thiếu long người thậm chí lúc trước cùng mái, là Tiếu Đình lại bay tới trồng chất tín ngưỡng chi lực. Rầm rầm rầm, thiên khung không ngừng truyền đến cự âm, còn có côn luân ngọc nát vượng hoàng minh, hình thành tầng tầng lớp lớp sóng âm, làm vỡ nát côn bằng trên thân nhúc nhích huyết hồng lông vũ, như biển máu vỡ lạc, rơi tại mặt đất hóa thành hư vô. Hai họa côn bằng phát ra một trận cà lăm gầm thét, nhiều lần đều muốn đuổi theo kích, nhưng trong bụng truyền đến ù ù nói âm, để nó chung quy là khắc chế, liều mạng di chuyển về phía trước. Thần truy, nó trốn, nó mọc cánh khó thoát. Đáng sợ ba động tại mái vòm tràn ngập. Tiêu Đình vậy vờ y hướng về sau bay múa sợi tóc, nhìn về phía ánh lửa sen lẫn thương cung. Trận này thần chiến cuối cùng sẽ kết thúc. Thánh Diễm Vượng Hoàng cuối cùng xả thân một kích, nào thân đến côn bằng trên lưng, lấy bén nhọn hoàn mỏ, đâm vào đối phương giấu có dị vật con mắt. Huyết hồng vẩy ra, côn bằng bị đau mà kêu to, miệng lớn mở ra, đem con này sụp đổ thành vô tận tình hỏa Thánh Diễm Vượng Hoàng đều thôn phệ. Điểm ấy lưu lại lực lượng, lại đền bù không được nó mật đi món kia dị vật. Tài liệu của ta đâu? Ta thần long vật liệu bị ngươi trộm đi đến nơi nào? Đáng sợ khí tức phóng tới bát phương. Hai họa côn bằng ngang qua chân trời, toàn thân tản ra sát ý ngập trời, một đôi huyết nguyệt đôi mắt nhìn về phía dưới chân, cười nhạt nữ đế. Thánh Diễm Vượng Hoàng tiêu tán, có thể côn bằng y nguyên không dám lên trước, chỉ dám hoa hoa gọi bậy. Bởi vì hệ thống biến thân chín đầu phượng hoàng, còn sau lưng Tiếu Đình mô phỏng phát ra sức mạnh cấm kỵ, vì đó áp trận. Ký chủ, dẫn dụ bọn hắn nhập mộng bà bối đã nắm bắt tới tay, chúng ta không thể lại tiếp tục đánh rơi xuống. Chương 293, cổ long ly vẫn cái đuôi. Hệ thống nhỏ hắc long thanh âm quanh quẩn tại Tiếu Đình bên hai, nghe vào đã có chút thật hư, gọi thẳng hô thở. Tiếu Đình nắm lấy trong tay xuất hiện to lớn thần long vật liệu, nhìn chằm chằm hai cánh kích động to lớn hung cầm, lộ ra đáng tiếc ánh mắt. Thật đáng tiếc a. Hệ thống nếu là không như vậy ư, lại nhiều mấy chiêu, là hắn có thể trực tiếp đập chết Thiên Chi Côn Bằng, gom góp 1/3 thần hoàng long biên tập bộ đồ. Hệ thống không có khí lực gì. Tiếu Đình trên người món kia hoàng đế viễn ảnh bao ra, khí tức tự nhiên cũng liền suy yếu xuống dưới. Hai họa côn bằng giận nhìn phía dưới hoàng đế viễn ảnh, nó cực kỳ bao la hùng vĩ, toàn thân huyết vụ vần quanh, là một tôn chân chính có thể một kích vỡ nát đại lục cũ thần, cũng không dám lao xuống, xé nát một tôn hư giả huyễn ảnh. Nó bị Tiếu Đình đánh sợ. Thánh Diễm Vượng Hoàng chỉ là một đạo kỹ năng ngưng tụ triệu hoán sản phẩm, đã có cùng nó chém giết vĩ lực. Như vậy đạo này thần hỏa huyễn ảnh lực lượng lại khủng bố cỡ nào? Nội điên nữ nhân không thể gây. Nó chịu đựng sâu trong linh hồn ý sợ hãi, nhìn chằm chằm dưới chân tiêu đốt thần hỏa huyễn ảnh. Mợm mợm tờ, liền sợ cái này lão bà là đang diễn trò, liền chờ nó một cái lao xuống, giống diều hâu buồn cười cho nó bắt được, lại thưởng nó một bộ liên hoàn đại bức túi. Ngươi đang sợ cái gì? Một cái bóng Tuấn Di xuất hiện ở nó bị thiêu đến chọc lông đỉnh đầu. Tiểu hoàng tử im lặng Tuấn Di trở về. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới thân ảnh hư ảo hoàng đế, nheo mắt lại, dùng kim trượng chọc chọc côn bằng vết thương. Làm gì? Côn bằng mất đi kéo dài tính mạng thần vật, vốn là có chút phát cuồng, lập tức nhìn hằm hằm quay đầu. Hai thần chủ huyết nguyệt đôi mắt, cùng tiểu nam hải mỏng mát con người đụng nhau. Cái trước buộc lộ bộ mặt hung ác, cái sau hàn khí khiếp người. Nhìn xem không dám lên trước côn bằng, tiểu hoàng tử giật ra một ngụm trắng liếu long nha, thanh âm như sắc bén dao giải phẫu, đem côn bằng do dự tầng tầng lớp lớp phân tích ra. Sợ cái gì, nàng đã không có lực lượng. Ngươi chỉ cần ăn nó đi, liền có thể lần nữa khôi phục tuổi trẻ cùng cường đại, chẳng lẽ ngươi không muốn một lần nữa cùng chúng ta cùng một chỗ quân lâm thiên hạ? Sinh sôi con cháu của ngươi hậu đại. Đánh mấy ngàn năm lưu manh thai họa côn bằng lập tức tâm động. Nó nhìn chằm chằm trận phía dưới. Thân hy che thật, đế bi huy hoàng hoàng đế Tiếu Đình. Trong mắt chớp động do dự, dây rủa, sợ hãi, phẫn nộ. Cuối cùng chết xạ trở thành một phiến hỗn độn tham lam. Nhanh đi. Tốt, con cá đã mắc câu rồi. Tiêu Đình còn đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đâu. Lần này yên tâm. Cháu trai này không nghe lời, hơn phân nửa là ngứa ra, đánh một trận liền tốt. Hư không ngưng kết ra to lớn cựu thủ phượng hoàng, từ Tiếu Đình sau lưng càng hiện, phát ra kêu to, quân lâm thiên hạ. Hệ thống phô trương thanh thế. Lúc đầu muốn đáp xuống thai họa côn bằng hơi sưng sở, tại hư không dừng lại, ngưng thần tối quỷ. Còn không lên. Nó đỉnh đầu tiểu hoàng lợi tức trượng rủ xuống, tức giận cái té ngựa. Côn bằng trầm tư một lát, không đúng nói, cái này. Luôn cảm giác có chút không ổn, chờ ta cho thêm hai móng vuốt thăm dò một cái. Mơ tưởng. Tiếu Đình trực tiếp nâng lên trong tay kim long đôi. Đây là, cổ long ly vẫn cái đôi. Che kín rực rỡ kim lân giáp, bị côn bằng giấu ở một cái huyết nguyệt trong mắt. Trên người nó tử khí đã để cái này thần vật tạm đạm vô quang, cơ hồ đã mất đi nguyên bản sát thái. Thần long chín tướng. Cái này ly vẫn kim đôi, là một tôn thần hoàng long vẫn lạc về sau, phân giải thành chín đại long tử vật liệu thứ nhất. Hai họa côn bằng bốn nên là chết đi, chính mượn nhờ trong cơ thể ba cái long tử vật liệu, mới kéo dài hơi tàn, đem tự thân chuyển hóa làm không chết quái vật sống tiếp được đi. Không thể thê thảm đau đớn, cô như thế nào hưởng thụ niết bàn trùng sinh quái hoạt. Mượn nhờ cái này thần vật, ta cuối cùng rồi sẽ dục hỏa chủ sinh, từ cho tàn bên trong một lần nữa ngẩng đầu đem bọn ngươi bọn này lịch tặc giết sạch. Nàng mắt vàng như điện, trong mắt có chiến y đang không ngừng tiêu đốt. Thả câu tiếp theo ngoan thoại, Tiếu Đình mượn nhờ hệ thống che giấu, bắt đầu biểu diễn. Cái kia hất lên xích hồng hoàng áo đại đế, mặt mày ngậm uy, cười lạnh đối mặt thiên cung, toàn thân bộc phát hào quang, ôm kim long đôi dài, cùng cựu thủ phượng hoàng thân ảnh nặng chồng lên nhau, tới nếp bàn. Sau lưng màu đỏ đại cánh phủ xuống, từng chiếc linh vũ hóa làm đầy trời chiếu rọi ánh lửa, chói mắt lóa mắt, quân chặt lấy hoàng đế thân thể. Cổ long L vẫn cái đôi. Cựu thủ phượng hoàng thần hỏa huyết ảnh, ba loại lực lượng cường đại hóa thành kim hào quang màu đỏ, hết thể dung hợp lại cùng nhau, quang mang nở rộ, làm cho người không dám nhìn gần. Ngay sau đó, một viên to lớn niết bàn hoàng sao giáng lâm, như là lưu diễm đúc thành, chảy xuôi một cỗ khí tức thánh khiết, mà trong đó đựng có một viên phượng hoàng cự đản, mạnh mẽ đanh thép nhịp tim không ngừng nở rộ. Cổ có thần điểu, hùng là phượng, thư là hoàng. Đầy 500 tuổi về sau, tập thân vật tự tiêu, phục từ cho tàn bên trong sống lại, ngon dị thường, không còn chết. Không tốt, đây là phượng hoàng niết bàn, hoàng đế chuẩn bị dục hỏa trùng sinh, không thể để cho nàng niết bàn thành công, giết chúng ta. Tiểu hoàng tử quyết định thật nhanh nói. Trước mắt hoàng đế nuốt chửng cổ long thần vật, tại chỗ phát sinh đáng sợ thủy biến. Có thể rõ ràng cảm giác được, cái này mai niết bàn chứng bên trong khí tức cực kỳ đáng sợ, so trước đó hoàng đế viễn ảnh cường thịnh hơn. Nếu như chờ hoàng đế thi triển niết bàn chi thuật, cưỡng ép phá xác khôi phục, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái có thể bạo giết bọn hắn độ mạnh. Hai họa côn bằng cũng kịp phản ứng. Cùng phong gào thét, nó hạ xuống tới, ánh mắt lộ ra lánh khốc đi săn dục vọng, một đôi cự trảo nhô ra, mang theo huyết quang đầy trời, vọt tới niết bàn hoàng sào trước người. Sắc bén kia móng vuốt lớn lại bắt một cái không. Âm thầm nhìn trộm, bị hệ thống đặt vào một chỗ khác không gian Tiếu Đình, nhìn trước mắt một màn này, kém chút phát ra chế rêu thanh âm. Cái này cái gì hoàng đế dục hỏa trùng sinh trở về niết bàn chứng, căn bản chính là giả tượng. Bất kỳ công kích đánh xuống, tự nhiên đều sẽ thất bại. Ký chủ, chờ nó nhiều bắt mấy lần, ta có thể chứa đựng nó thả ra kỹ năng. Hệ thống lúc này cũng phát ra vui sướng cũng hư nhược thanh âm. Nó đang lo không có chiêu thức đâu. Niết bàn chứng không gian chung quanh đã bị nó khóa chặt. Nó có thể đem thai họa côn bằng thi triển huyết nguyệt hung trảo 100.000 thần vũ vực sâu thôn vệ các loại kỹ năng chứa đựng bắt đầu. Về sau có thể y nguyên không thay đổi thả ra ngoài, coi như xuất kỳ bất ý lại chiêu. Đây là có chuyện gì? Hai họa côn bằng thở hổn hển, phát ra một tiếng đói tới cực điểm bực bội giống to. Nó mổ mệt mỏi, bắt phiền, mắt pháo cũng bắn mệt mỏi. Đánh nửa ngày, đói bụng đến thua chiêng gõ trống. Cái này hoàng đế chứng thí sự không có. Tình cảm nó tại cá nhân biểu diễn. Đánh cái tịch mịch. Đòn công kích bình thường tựa hồ không cách nào có hiệu quả. Tiểu hoàng tử đáy mắt hiện lên siêu năng vầng sáng. Hắn dẫm lên dưới chân cự long huyễn ảnh, khép mắt nhìn trong chốc lát, mang theo 3 phần nghi hoặc 7 phần không xác định mà hỏi thăm. "Bảy thủ, có thể giúp ta nhìn xem, nhược điểm của nàng ở nơi nào sao?" Dưới chân đầu rồng cự ảnh lưu động, có quỷ bí nói nhỏ từ đó truyền đến. Tiểu hoàng tử vênh thai nghe trong chốc lát, gật gật đầu, chuyển hướng côn bằng huyết nguyệt đồng tử. Bảy thủ nói, "Nàng lâm vào tình huống đặc biệt, ngoại trừ tinh thần công kích, tựa hồ bất kỳ công kích đều không thể có hiệu quả." Tiểu Nam Hải ánh mắt chớp động, với lại, đây là một lần cơ duyên to lớn, hoàng đế đang tại niết bàn chủ sinh, nàng lúc này đang tại kinh lịch 9981 quan trùng sinh mộng cảnh. Đợi đến khám phá khi còn sống hư ảo, thông quan mộng cảnh, nàng mới có thể thành công niết bàn, tẩy lễ trở thành một tôn mới phượng hoàng. Cơ hội tốt ta. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy tinh thần thể phương thức, tiến vào giấc mơ của nàng, đối nàng phát động chuyển hồn chỉ thuật, đánh nát ý chí của nàng, đoạt xá nàng tẩy lễ trùng sinh thần thân thể xác. Vậy liên nhập mộng. Hai họa côn bằng nghe xong, tại chỗ nổi điên. Nó thèm nhỏ nước dãi đánh giá, cái viên kia có khắc rườm rà hoa văn thần điệu chứng. Miệng bên trong nhỏ xuống màu đỏ tươi nước bọt. Đây là một bộ cỡ nào hoàn mỹ thân thể à, nó chỉ cần có thể cướp đoạt đến hoàng đế niết bàn sau thân thể, liền có thể bỏ qua cỗ này dơ bẩn mục nát thể xác, khôi phục vô tận thọ nguyên. Chui vào mộng cảnh. Ha ha, liền để ta trong mộng sát thần. Cướp đoạt thân thể. Chương 294, ta mộng đẹp bên trong sát thần. Ký chủ, nhập mộng a. Theo hệ thống kêu gọi, Tiếu Đình nhắm mắt lại. Chìm vào so thứ 9 thần hồn càng thâm thúy cổ lão mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, hắn cảm thấy mình tầng tầng vẫn lạc. Sau đó thân thể biến thành một cái vô cùng to lớn. Phượng hoàng. Thân có vạn cánh. Là vì vạn cánh phượng hoàng. Ta cần phải mượn lực lượng của ngươi nhập mộng. Một bên khác, hai họa côn bằng mở ra mỏ chim. Bên trong huyết nhục cũng rốn kéo dài, xuất hiện một cái loại người thần thai. Quái vật đạt tới thiên thai cấp, đồng thời giải tỏa chân chính cổ thần hình thái, liền có thể tại thể nội sáng lập thần thai. Có được thần thai, liền có được đệ nhị trọng sinh mệnh. Cái nào sợ tử vong, chỉ cần thần thai bất diệt, liền có thể từ đó lại lần nữa phục sinh, tái nhập cửu địa. Tiểu thất, mang ta tiến vào hoàng đế trùng sinh mộng cảnh. Thần thai mọc ra một trương cực giống hoàng đế ấu tử mặt, ngửa đầu đối côn bằng đỉnh đầu tiểu nam hài hấp tấp nói. Biết, thật đông dài. Bản danh Tiêu Thất tiểu hoàng tử, đáy mắt lóe ra trùng điệp siêu năng vầng sáng. Dưới chân có một bộ to lớn cái bóng bốc lên, diễn hóa thành bảy thủ một đầu thần long, hiện lên ở phía sau hắn. Tiểu hoàng tử nhìn xem cái kia nhắm mắt bảy thủ thần long, lấy tay vướt vướt long đầu, ngựa khi nhu hòa hạ lệnh. Bảy thủ, sau đó phải làm phiền ngươi. Sử dụng tinh thần hệ kỹ năng, đem ý thức của chúng ta thể đưa vào hoàng đế mộng cảnh. Nói xong, một trận kỳ diệu ba động xuất hiện, bao phủ lại cả phiến hư không. Giờ khắc này, máy móc trong long thành tất cả long nhân đều mê man ngã xuống. Liền ngay cả lại xuất hiện thủ hộ tại trường thành chi ẩn thân bên cạnh máy móc thánh quang long, cũng buồn ngủ mà một gối cúi đầu. Nhập mộng hệ kỹ năng. Trường thành chi ẩn một bên khạc ra máu, một bên lo lắng nhìn chằm chằm cái viên kia to lớn trứng vương hoàng. Nó nhận ra họ là ai? Tại ngàn năm tuế nguyệt trước đó, tôn này cổ lao đế vương cùng nàng bất diệt phượng hoàng đã đứng ở chúng sinh chỉ đỉnh. Đó là một cái cực kỳ lâu đời niên đại, phát sinh qua vô số cực kỳ thảm thiết dị vực xâm lấn. Nhưng mà cái kia kinh khủng ánh lửa gần như dẹp viên hết thảy. Tôn này cổ hoàng chém giết qua vô số hắc ám tự đầu, lắng lại qua vô số biên cương náo động. Nàng là điệu tinh hiện có tất cả long duệ huyết mạch khởi nguyên, cũng là long hoàng cổ quốc sáng lập người, vũ tộc chí cao cổ lão người. Từng tại 3000 năm trước, nàng theo võ đế, thanh đế cùng nhau giết vào vết nước cuối cùng, sau đó liền không còn có một chút tin tức truyền ra. Hiện tại, nàng lại lần nữa giết trở lại tới, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Trương Thanh Chi ẩn nhắm mắt lại, thân là long duệ thủ hộ thần nó, chưa hề nghĩ tới, một ngày kia lại sẽ bị bên cạnh người thủ hộ. Cái này khiến nó lần thứ nhất có vì người khác cầu nguyện tâm nguyện. Một giây sau, siêu năng vầng sáng tràn ngập bao phủ lại côn bằng, tiểu hoàng tử thân thể. Thân ảnh của bọn hắn tại giữa không trung lơ lửng, đầu chầm xuống, lúc này chìm vào giấc ngủ. Cùng những người khác khác biệt chính là, bọn hắn mê man trong thân thể, tuôn ra số đạo quang hoa. Hai đạo loại người nguyên thần, từ mặt ngoài thân thể hiện hiện, điện quang thạch hỏa chui vào to lớn niết bàn hoàng xảo, tràn vào cái viên kia to lớn niết bàn thần trứng. Ha ha, ta đến cũng. Mộng cảnh chỉ thôn quê. Lơ lửng cái này đến cái khác to lớn mộng cua. Đây là máy móc bên trong tòa long thành, tất cả long nhân mộng cảnh. Thật sự là đã lâu kim giật a. To lớn côn bằng mở mắt ra, trong mắt hình như có kinh lôi sẽ qua. Nó trong mắt lấy hoài niệm thần sắc, nhìn mình lần nữa khôi phục cổ lão màu sắc vàng kim vũ cánh. Nhập mộng về sau, thân thể của nó không còn trước đó mục nát cùng suy bại, toàn thân trải rộng lưu kim quan vũ, khôi phục ngày xưa cường thịnh. Cánh như đám mây che trời, hai cánh run lên, liền làm đến vô số mộng cua lay động, làm lên thiên hôn địa ám ác mộng. Ta nhất định phải lấy được mới thân thể, thưởng thức cường thịnh nhục thể. Côn bằng đáy mắt tràn ngập dạ tâm, phát ra một tiếng tình thế bắt buộc gào thét, dẫn âm như kinh lôi xa xa quen quần, âm thanh giống như phong bạo, khiến cho toàn bộ mộng cảnh thế giới không khỏi ù ù run rẩy. Lan tăn cái gì? Nó đỉnh đầu tiểu hoàng tử Tiêu Thất đang tại đông nhìn tây nhìn, tìm kiếm Tiếu Đình mộng cảnh. Lúc này bị nổi điên côn bằng làm cho lông mày cao chặt, rủ xuống quyển trượng vàng nóng trùng điệp giẫm một cái. Không có đầu não, đừng mù mấy cái tiêu to, ta đang tại tìm mộng. Tên là Tiêu Thất tiểu Nam Hải, đáy mắt vô số quang hoa lấp lóe. Rất nhanh, hắn khóa chặt lại một cái phương hướng. Miệng bên trong gọi ra mây mù, nâng lên quyển trượng vàng nóng hướng phía trước đâm một cái. Chỗ nào? Đông phương a. Ta cái này đi. To lớn côn bằng cũng đúng, không dám phản bác chỉ thị của hắn. Lập tức đằng không mà lên, cánh chim nhấc lên bắt ngát của phòng. Mộng cảnh thế giới bên trong, long duệ nhóm ngọc của đều là kịch liệt lay động. Vô số trong ngọc lữ giả hoảng sợ nhìn chằm chằm kim sắc thủy triều quần quần địa phương. Cái kia hoàng kim đổ vào côn bằng, căn bản vốn không để ý bọn hắn thiên địa treo ngược các ngọc. Hô, nó dương cánh bay múa, cùng ngàn vạn ảo ảnh trong mơ sượt qua người. Ha ha, làm cho người đã lâu cường đại, ta đã không kịp chờ đợi, muốn chiếm lĩnh một bộ mới cổ thần thân thể. Bọn hắn sát qua hết thể chúng sinh treo ngược các ngộng. Kích động Kim Vũ, chớp mắt và rằm. Rất nhanh liền đi tới mộng cuối cùng. Đây là một tòa như tinh cầu thật lớn nguy nga ảo ảnh trong mơ. Mặt ngoài thiêu đốt lên thánh khiết hỏa diễm, tản ra huyền diệu khí tức. Như là có một tôn cổ lão người, chính kinh lịch 88 nặng mộng ảo hiểm cảnh, dục hỏa chúng sinh. Thiên chỉ côn bằng cùng tiểu hoàng tử nheo lại mắt. Rất nhanh khóa chặt lại một đầu mộng giới vết nước. Không chút do dự dương cánh xâm nhập trong đó. Ha ha, hoàng đế mãi mãi, ta tới. Theo côn bằng vui sướng thét dài. Đạo này lưu kim sắc cử ảnh, cường ngạnh xé mở mộng giới hẹp khe hở, xâm nhập tiếu đỉnh chỗ mộng đẹp. Liên hòa thiêu đốt. Đầy giấy đều là hừng hực ánh lửa, bọn hắn tiến nhập hoàng đế cổ lão mộng đẹp. Tiểu hoàng tử cùng côn bằng nâng lên nhãn tình kích động. Đồng tử chỗ sâu phản chiếu ra vô tận lông vũ. Sau đó, bọn hắn trước mắt nhoáng một cái, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nội tâm cuộn cuộn lấy phiên giang đảo hải rung động. Cái gì? Đây là lưu tinh sẽ qua. Cái kia vạn cánh phượng hoàng mở mắt ra. Trong chốc nhoáng này, phảng phất khai thiên, vô số hỗn độn tinh hà hiện lên. Theo phượng hoàng triển khai che kín ngàn vạn liệt hỏa cánh chim, hỗn độn mộng đẹp bị đánh mở. Vô tận nhiệt độ phun lên, mang theo hơi thở nóng bỏng cuồng phong một bàn tay mà hướng côn bằng cùng tiểu hoàng tử trên mặt của viễn, thân thể của bọn hắn căng cứng, gặp quỷ giống như nhìn một phía. Đây là một chỗ nóng bức vô tận lửa giới. Liệt hỏa là trước mắt đạo này kinh khủng cắt hình, dắt lên một tầng thần thánh quang ảnh. Thiên chỉ côn bằng thân thể căng cứng, từ đầu đến chân mỗi một cây vàng kim vũ lông đều vô cùng hoảng sợ run rẩy bắt đầu. Đây là cái gì? Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì? Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng bọn hắn nhìn thấy hết thảy. Kim sắc côn bằng trở cổ lão hoàng tử đi tới tỉnh hà cuối cùng, tại thiêu đốt nghiệp hỏa bên trong thấy được một vòng xích hồng ánh lửa. Đó là một tôn vô cùng kinh khủng vạn thủ phượng hoàng. Sâu trong linh hồn truyền đến không cách nào khắc chế run rẩy. Bọn hắn không biết đây chỉ là vạn thủ long thần hạ vị bắt chước ngụy trang thứ nhất, chỉ có thể cảm giác được tuyệt đối huyết mạch cấm chế, tuyệt đối không có thể ngang hàng. Làm sao có thể? Tiểu hoàng tử lui lại mấy bước, đại não cơ hồ lâm vào trống rỗng, bị cái kia vạn cánh phượng hoàng nhìn chăm chú, giống như bị trí cao thiên địch để mắt tới. Ngón tay hắn giữ chặt, biểu lộ một cái vật mèo, cả người lộ ra một loại khó mà miêu tả e ngại cảm giác. Tôn này vạn cánh phượng hoàng quá mức cường đại, đây là so hỏa chi thần càng thêm cổ lão, càng thêm cao thượng nguyên thủy hình thái, cơ hồ không chút thua kém tại bảy thủ thần hoàng long bản thể. Tôn này chấn áp xa xôi long chi thôn quê, vạn thủ thần long. Bảy thủ, chạy! Đầu răng cắn nát đầu lưỡi, chảy ra nóng một chút máu. Tiêu Thất Miễn cưỡng gọi trở về mấy phần lý trí. Máu này cũng không phải là thực thể, mà là hắn tuổi thọ trôi qua một loại cụ hiện. Theo hắn hoảng sợ thấp giọng hô. Một đầu to lớn cái bóng từ Tiểu Nam Hải sau lưng hiện lên. Bảy thủ thần long toàn thân nở rộ siêu năng vầng sáng, trước tiên quyền tịch lấy tiểu hoàng tử Tiêu Thất thân thể, muốn chạy ra mảnh này quỷ dị mà cổ lão liệt hỏa mộng đẹp. Đã tới, liền đều lưu lại đi. Giờ phút này, vạn cánh vượng hoàng kích động cánh chim, ngửa mặt lên trời thét dài. Phượng hoàng trong cơ thể Tiêu Đỉnh đang tại gấp chầm chầm lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Sao có thể bỏ mặc cái này hai cái đã đến miệng quen con vịt chạy trốn đâu? Vạn cánh vượng hoàng cánh chim huy động, nhấc lên vô tận cực nóng vòi rồng. Thần thánh hỏa chủng hóa thành từng đầu hỏa long mãnh liệt tiến lên. Giống vô tận hỏa vực, ước vạn hỏa long khàn giọng gào thét, có thể so với nguyên thủy cự đầu thi triển ra vĩ lực một kích, có thể tịnh hóa hết thảy, đốt cháy hết thảy thần thánh hỏa long, chém giết hướng về phía trước, phá vỡ hư không. Bảy thủ thần hoàng long như một đôi sở không được cá chạch, quyền tịch lấy tiểu hoàng tử thân thể, chạy chạy tới mộng cảnh hẹp khe hở ở giữa. Đây là một đầu siêu năng long. Nguyên lai tiểu hoàng tử dưới chân bảy thủ huyết ảnh là một cái siêu năng long a. Vạn cánh vượng hoàng trong cơ thể, Tiếu Đình ý thức thể nheo mắt lại, ánh mắt quét ngang qua. Mỗi một đầu thập thủ thần long, tựa hồ đều cụ bị khác biệt đơn nhất thuộc tính. Bị hắn giết chết Tiêu Bất Duyệt cùng Tiêu Nhạc, xếp hạng thứ 10, trong tay nắm giữ thập thủ thần hoàng long, là thủy chỉ long, là một tôn chân chính hải thần quân vương. Dù là đối kháng, che biến huyền vũ, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí có thể đem cái trước treo lên đến nhân tại vô tận trong thủy vực bạo truy. Nhưng tại Tiêu Đình, vạn thủ long thần, tạo vật chủ hóa thân trước mặt, tôn này hải thần quân vương, không có thể hiện ra tương ứng lực lượng, tựa như một đầu sâu gióm vị chua kẻ mềm, bị lưu loát hút chủ đi. Mà tại thập thủ thần long phía trên bảy thủ thần long thì là một tôn hệ lọ gì ạ thần long. Đây là một tôn hiện thực quấy nhiễu người, có được đơn nhất thuần túy cường đại đến cực điểm siêu năng lực, nhất niệm có thể đãng bình tứ hải, giận dữ có thể vặn mẹo vạn vật. Đầu này bảy thủ thần long tàn ảnh còn không có thông qua điên cuồng hấp thu trời địa nguyên tố, đem tự thân đột phá đến cấm kỵ cực hạn. Tiếu Đình ánh mắt bình di, vô số hỏa long nương theo tâm niệm của hắn tập kích lên thiên chi côn bằng thân thể, tiếp theo hướng về chạy trốn bảy thủ thần hoàng long mãnh liệt truy kích. Hai cái này ý thức thể đều là thiên thai đẳng cấp, đối với hiện tại vạn cánh phượng hoàng Tiếu Đình tới nói không đủ gây sợ. Bảy thủ thần hoàng long nếu như đạt tới cấm kỵ cấp, còn biết hơi khó giải quyết một điểm. Hệ lọ gì ạ bát giai cấm kỵ quân vương, một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để huyết tẩy tinh cầu bên trên hết thể nhỏ yếu sinh mệnh. Tại hắn vạn cánh phượng hoàng trước mặt có thể miễn cưỡng một trận chiến, nếu như hạ quyết tâm, nói không chừng còn có thể gây đôi cầu sinh. A, ngươi đến cùng là ai? Hoàng đế mãi mãi không có khả năng có được như thế cao thượng, cổ xưa như vậy tạo vật chủ hình thái. Thiên chỉ côn bằng gào thét chấn động liệt hỏa thiêu đốt vô ngần lửa vực. Tiếu Đình bảo trì lại mỉm cười biểu lộ. Giọng Nghĩa Mai nhìn xem nhúc nhích kim sắc đại bàng. Ngươi làm sao sẽ biết, ta không phải hoàng đế đâu. Hắn là cố ý nói ra câu nói này, cố ý dẫn dụ bảy thủ thần hoàng long cùng thiên chỉ côn bằng, hướng to gan hơn phương hướng suy nghĩ. Tóm lại, không thể để cho bọn hắn liên tưởng đến hắn tạo vật chủ bản thể, vạn thủ long thần, phương hướng. Thiên chỉ côn bằng miệng ngập ngừng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi là nàng bản thể? Một bên khác, tiểu hoàng tử Tiêu Thất cũng nghĩ mà sợ nheo mắt lại, hoàng đế đích thân tới. A, bọn hắn đều đem thời khắc này tiêu đỉnh, xem như hoàng đế đích thân tới. Trốn vào dị vực 3000 năm không quay lại hoàng đế đích thân tới. Không nghĩ tới, cái này sợi thần hỏa cùng nàng bản thể còn có liên hệ. Tiêu Thất đáy mắt lưu động sợ hãi, càng không có nghĩ tới, cố này hoàng đế bản thể, giết vào dị vực thế giới, vậy mà thành tựu chí cao, tấn thăng làm một tôn nguyên thủy cự đầu. Như thế nào nguyên thủy? Mỗi một cái năng lượng nguyên tố đầu nguồn chỗ sâu, đều đứng vững vàng một tôn tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Bọn chúng số lượng vĩnh hằng cố định, trừ phi đánh giết sừng sững không ngã tiến lên người, nếu không tuyệt đối không thể tiến giai đến cái kia so cổ thần càng cao thượng, so cấm kỵ càng cổ lão cảnh giới. Nhưng ai có thể đánh giết một tôn nguyên thủy cự đầu? Bọn chúng sinh ra liền có vô biên vĩ lực, vượt lên trên chúng sinh. Chấp trưởng tình hà giới vực, ngồi xem vô cùng tận vũ trụ sinh diệt. Có thể nói, tính mạng của bọn nó cấp độ liền đại biểu cho một loại vĩnh hằng bất diệt pháp tắc, một loại bất hủ vĩ lực đầu nguồn. Nhưng hắn bây giờ lại thấy được một tôn nô dịch hỏa diễm nguyên thủy cự đầu. Chỉ là một kích, vô số hỏa long mạn thiên phi vũ. Thiên chỉ côn bằng ý thức thể liền co hồ bị hoàn toàn rào sát. Thời khắc nguy cơ, thiên chỉ côn bằng hai cánh run lên, hét lớn một tiếng, ném ra mấy viên bảo mệnh đạo cụ, ngăn cản tại trước người. Đây là hai cái tỏa ra ánh sáng lung linh cổ long vật liệu. Làm côn bằng vĩnh không rời người kéo dài tính mạng đạo cụ, bọn chúng cũng lấy phương thức kỳ lạ, theo nó cùng nhau chui vào mộng cảnh. Lấy ra a ngươi. Vạn cánh phượng hoàng há mồm khẽ hấp. Cương đại lực hấp dẫn phía dưới, sắc mặt sợ hãi thiên chi côn bằng thoáng chốc sụp đổ thành vô tận kim vũ. Hai cái cổ long vật liệu, bách mục ma long 99 quả ma thần tà nhãn, hết thảy đều bị hút vào tiếu đỉnh trong cơ thể, bị hệ thống chuyển rời đến không gian trong túi đeo lưng. Ký chủ, nhà ta có tiền. Như ẩn như hiện màu đen trường long còn cuốn vạn cánh phượng hoàng thân thể. Hệ thống tiểu hắc kiểm bên trên lộ ra đắc ý biểu lộ. Hiện tại, trên tay của bọn hắn đã có 4 cái thần hoàng long biên tập tài liệu. Ngoại trừ huyết tẩy côn bằng kéo dài tính mạng vật liệu, còn có trước đó hành hung tiêu bất duyệt lúc rơi xuống một viên thần hoàng long vật liệu. Theo thứ tự là: Chương 295, xa xôi long chi thôn quê giáng lâm, đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi. Long tử ly vẫn cá vàng đôi. Long tử bệ ngạn hổ long trưởng. Long tử bá hạ dâu rồng dâu. Long tử tù ngưu thần ngưu thai. Long có chín tướng. Có người nói: Long đầu giống như lạc đà, sừng như liệu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, cổ giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ. Cũng có người nói: Thân long tập đầu sư tử, sừng hiệu, tôm chân, cá sấu miệng, rùa đen cái cổ, thân rắn, vảy cá, thận bụng, cá sống lưng, hổ trưởng, ương chảo, cá vàng đuôi vào một thân. Vô luận đủ loại, chỉ cần tập hợp đủ 9 kiện khác biệt long tử vật liệu, các chấp ý mình thần long biên tập sư, liền có thể biên tập ra một đầu thuộc về mình thần hoàng long. Hiện tại, Tiếu Đình rốt cục thu tập được 4 kiện khác biệt long tử vật liệu. Khoảng cách bát giai cấm kỵ thần long biên tập phương hướng, bước ra lịch sử tính một bước. Ân, không tệ không tệ, ngoại trừ nửa bộ thần long biên tập vật liệu, vẫn phải 99 quả ma thần ta nhãn, lần này cựu đầu xà vương long cũng có thể biên tập là thiên thai cổ long. Tiêu Đình cười nhẹ một tiếng. Bạch chơi, ôi thật là hương. Hơn nữa còn được một bộ bách mục ma long 99 quả ma thần tà nhãn. Có cái này vật liệu, liền có thể đem quân vương cấp cựu đầu xà vương long biên tập là thiên thai cổ long chồng. Nó có hai loại có thể biên tập tiến hóa chi nhánh. Một là biên tập là tà nhãn cựu thủ đại xà, cùng nghe hồng bên kia bát kỳ đại xà có chút cùng loại. Hai là biên tập là tà nhãn xà đế cựu đầu long. Quái vật học bên trên không có gì ghi chép, có thể nghe thấy danh tự liền mười phần bá khí. Tiêu Đình quả quyết phủ định cái trước, lựa chọn cái sau. Cựu thủ đại xà, cái này cái gì đạo bản bát kỳ đại xà làn ra a, xấu cự. Cho tấm ảnh nhỏ về sau toàn bộ tà nhãn rắn đế nhìn xem. Đắc ý. Còn lại vật liệu cầm lấy đi dung hợp một cái, đoán chừng có thể cho tất cả tiểu gia hỏa đều biên tập một bộ phương Tây cổ long thiên thai ra. Tiếu Đình đắc ý nghĩ đến. Lần này, bất luận là phương Tây cổ long hình thái, vẫn là đông phương cổ long hình thái, lũ tiểu gia hỏa đều có thể vừa đi vừa về tự nhiên hoán đổi. Cái này là ta, cái này đọt là thập ác lao bản cùng cựu viện Tiếu Đình cấp sử thi tăng cường. Lúc này, Tiếu Đình bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài có cỗ điên cuồng bạo ngược khí tức đang tại từ gần đến xa. Một đạo thần mang đột nhiên từ thiên chỉ côn bằng ý thức bạo tạc, từ thiên khung sụp đổ mưa ánh sáng màu vàng bên trong xuất hiện, liều mạng chạy về phía vết nút bên ngoài. Đó là cái gì? Tiêu Đình nghi ngờ nhìn sang. To lớn vượng hoàng trảo vừa nhấc, phải bắt, lại rơi cái không. Đó là thần thai, hệ thống cũng giật mình tỉnh lại. Không lo được kiểm kê bà bối, nó hoàn hồn gào nói, ký chủ, tuyệt đối đừng buông tha nó. Chỉ cần thần thai bất diệt, côn bằng liền có thể một lần nữa phục sinh. Đây là thất giai thiên thai cổ thần chí cao quyền hành thứ nhất. Tiêu Đình nhãn tỉnh sáng lên. Có thể mượn nhờ thần thai khôi phục thần. Có chút ý tứ a. Bắt tới xem một chút. Không trung đột nhiên có bạo ngược khí tức bay qua. Vạn cánh vượng hoàng vũ cánh run lên, như đại nhật về không, chiếu phá vô tận biển lửa. Nó thân hóa màu đỏ lưu quang, mang theo nguyên thủy sinh mệnh áp bách, trong nháy mắt đi tới mộng cảnh xuất nhập hẹp khe hở ở giữa, bỏ ra to lớn cái bóng. Loại này cao vị sinh mệnh uy áp giống như thực chất. Trong đó xen lẫn băng lãnh thuần túy sắc ý, để côn bằng thần thai cùng bảy thủ thần long toàn thân không bị khống chế run rẩy bắt đầu. Lấy ra a các ngươi. Tiếu Đình giãn ra hai cánh. To lớn vượng hoàng trảo xé rách không khí, khoảng cách rơi xuống. Lần này côn bằng thần thai cùng bảy thủ thần hoàng long đều không có lại chạy trốn, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực thi triển bí thuật kinh sợ mà ngăn cản. Thưa không vật mèo, bất diệt kim trảo. Bọn chúng đương nhiên không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái này có thể so với cựu giai nguyên thủy cự đầu một kích. To lớn vượng hoàng trảo đè xuống, phủ lấy vòng vàng thần trảo tiếp theo lãnh khốc khép lại. Bảy thủ thần hoàng long số cái đầu trực tiếp bạo tạc. Giống. Nó thống khổ gào lên một tiếng, dứt khoát ngắn thủ cầu sinh. Vòng quanh sắc mặt tái nhợt tiểu hoàng tử hóa thành một đuôi siêu năng cá bạc, chui ra ngộng hẹp khe hở. Chờ ta một chút. Côn bằng thần thai bị bóp nát nửa cái đầu cùng nửa người. nó đồng dạng gãy đuôi cầu sinh, trực tiếp xé rơi đầu, hóa thành không đầu kim xí đại bằng, lảo đảo, thất tha thất thểu bay ra mộng khe hở. Đậu xanh rau muống, ta cái này cái gì vận may? Tiếu Đình nhìn xem đi xa hai đạo ý thức thể, đập chặt lưỡi. Cái này thật đúng là không phải hắn đổ nước. Cô này vạn cánh phượng hoàng thân thể, hắn là lần đầu tiên thao tác. Cánh chim quá nhiều, bay quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện công kích sai lầm điểm. Không có chuyện gì ký chủ, hệ thống lúc này nhô đầu ra an ủi, linh hồn của bọn hắn thể đều bị ngài xé nát, bị trọng thương, dù là chui về thân thể, cũng sẽ nhận chí mạng ảnh hưởng. Linh hồn bị hao tổn, không thuốc có thể y. Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước a. Tiếu Đình nhắm mắt lại, thân thể lại lần nữa chìm vào thần hôn ở giữa một cảnh. Theo vạn cánh phượng hoàng thân thể tiêu tán, hắn cũng một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Máy móc phía trên tòa Long Thành, tất cả Long Nhân đều đánh cái mũi vàng, nhao nhao tỉnh lại, khiếp sợ ngửa nhìn bầu trời. Hoàng đế thức tỉnh. Trên mặt đất, Trường Thành Chi ẩn ngạc nhiên giơ lên mắt. Hắn bị tỉnh lại máy móc Thánh Quang Long bắt lấy thân thể, an trí tại cao tới máy móc đầu rồng phía trên, ngưỡng vọng bầu trời đêm. Màn đêm phía trên, hai hỏa khổng lồ côn bằng trong nháy mắt toàn thân băng liệt, phun ra vô tận máu tươi. Những cái tia huyết sắc dòng lũ bay khắp cả tòa bầu trời, kế mà hạ xuống mưa như chút nước huyết hồng mưa to. Cổ thần, bỏ mình. Tiến vào hoàng đế mộng cảnh về sau, côn bằng bị phản sát. Trường Thành Chỉ ẩn sắc thép mặt nạ bên trên, dấu hiệu lại là một trận loạn báo tố, nội tâm rung động tới cực điểm. Lúc này bên trên bầu trời bay múa tiểu hoàng tử Tiêu Thất cùng hắn bảy thủ thần long, lại so hắn còn khiếp sợ hơn. Trong mộng hết thảy, vậy mà đều là thật, chúng ta vậy mà thật trực diện trốn vào dị vực vết nước hoàng đế bản thân. Tiểu hoàng tử Tiêu Thất linh hồn bị hao tổn, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt không thể nghịch chuyển trở nên tái nhợt. Hắn khí tức trên thân cũng biến thành vô cùng suy yếu. Tinh hồn bị hao tổn, ta chí ít đã mất đi 90 năm tuổi thọ. Cô thân thể này, hiện tại chỉ có không đến 3 năm thọ nguyên. Tiêu Thất sắc mặt tái nhợt, đau đến không muốn sống nhìn xem trong lòng bàn tay phun ra vết máu. Cỗ thân thể này đã chống đỡ không đến hắn lần tiếp theo phát động chuyển hồn chi thuật. Thời gian ngắn như vậy, để hắn như thế nào tìm kiếm tiếp theo cỗ thích hợp thể xác? Giống. Bảy thủ thần long gào thét một tiếng, dương cánh một lần nữa bay trở về dưới chân của hắn. Tình trạng của nó cũng thật không tốt, bị vạn cánh phượng hoàng xé rách mấy viên đầu lâu, trực tiếp phản ứng đến trong hiện thực. Tiêu Thất dưới chân một lần nữa ngưng tụ ra đầu rồng hình thái bóng đen. Cái bóng kia đang tại róc rách đổ máu, đồng thời truyền đến điên cuồng nguyên tố lực hấp dẫn. Bảy thủ thần long bị trọng thương, bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa thiên địa lực lượng nguyên tố, chữa trị thân thể. Mà côn bằng đã đi rồi. Ha ha ha, hoàng đế mãi mãi, ta sai rồi, ta không nên đánh lão nhân ra ngài chủ ý. Một bộ không đầu kim xí đại bằng, tại thiên khung chạy xuôi thần đoại trong biển máu khàn giọng gào thét. Âm như khắp huyết, từng tiếng thê lương. Nó không cứu nổi. Tiểu hoàng tử chật vật tránh ra không đầu kim bằng phát động không khác biệt âm ba công kích, càng phát ra cảm thấy đau đầu cùng khó giải quyết. Cô này côn bằng thần thai đã mê thất tại trận kia trong một cảnh. Bởi vì mắt thấy khó có thể tưởng tượng quỷ bí cự ảnh, không đầu thần thai lý trí sụp đổ, thần trí hoàn toàn không có. Vốn nên ấp trứng ra một tôn không đầu thiên chi côn bằng, đến bây giờ phá xác mà ra quái vật, cũng dị biến thành hạ vị đẳng cấp không đầu kim bằng. Cuộc chiến đấu này chúng ta thua quá hoàn toàn. Tiêu Thất trong lòng bàn tay ho ra máu, hắn đã mất đi 90 năm tuổi thọ, chỉ còn lại cuối cùng 3 năm thọ nguyên. Tiêu thị nhất tộc chín đại hôn huyết cổ thần, trấn thủ vương đô thiên chi thai hỏa côn bằng cũng trực tiếp vỡ lạc, cho nó kéo dài tính mạng ba đại cổ long vật liệu bị đánh cắp. Có thể ấp trứng bước phát triển mới côn bằng thần thai, tại chỗ nội điên hạ xuống là hạ vị chủng tộc. Hết thảy đều là bởi vì nữ nhân kia. Tiêu Thất kinh sợ hướng về niết bàn hoàng trứng phương hướng nhìn sang. Tiếu Đình lại lần nữa hất lên nữ để huyễn ảnh xuất hiện. Lần này, hệ thống trực tiếp mô phỏng ra chân chính cổ chỉ đại đế khí tức. Bọn hắn quang huy diệu thế, sau lưng thải phượng bốc lên. Ân, cái kia côn bằng rốt cục điên rồi. Tiếu Đình hành hung côn bằng cùng bảy thủ thần long, mặt mày mỉm cười, tâm tình có thể nói là phá lệ vui sướng. Chỉ tiếc, lúc ấy trong ngộng ý thức thể, chỉ có hắn một cái. Không thể triệu hồi ra tiểu lôi thần, tiểu hỏa thần, tiểu sâm linh, tiểu xà vương long bọn chúng. Cùng một chỗ hành hung côn bằng cùng bảy thủ thần hoàng long. Không phải, tuyệt đối có thể đem cái này hai hàng cho tại chỗ giữ lại. Tại chỗ khai tiệc. Giống. Kim sĩ đại bằng hai cánh run lên, tại trong biển máu lan lộn, vô cùng chật vật, cực điểm điên cuồng. Nó tại nổi điên. Bầu trời xích lô dị vượt mặt trăng, đã bởi vì cũ thần vẫn lạc, nhiễm phải không rõ sát thái. Huyết nguyệt giáng lâm. Thừa dịp thời cơ này, Tiếu Đình hất lên hoàng đế mãi mãi bao ra, thuấn di xuất hiện tại Trường Thành Chi ẩn bên cạnh thân. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, máy móc thánh quang long lui lại một bước, rất là giật mình kêu lên. Chuẩn bị xong chưa? Tiếu Đình nói một câu gai thụy, liền ánh mắt có chút nghiêng đi, nhìn về phía bên cạnh Trường Thành Chi ẩn, phát ra hỏi thăm. Hắn chuẩn bị để hệ thống lớn rồi. Để nhỏ hắc long dùng không gian lực lượng đem chọn máy riêng giới Long Thành chuyển rời đến cựu viện hoàng đế trên thánh sơn, kém không chuẩn bị thêm tốt. Trương Thanh Chỉ ẩn từ máy móc đầu rồng phía trên đứng lên, hai tay mở ra, sắt thép mặt nạ bên trên lưu động vô số thần bí dấu hiệu. Trong khoảnh khắc, cả tòa máy móc Long Thành đều đang chấn động, tỉnh lại. Tất cả Long nhân tộc dưới chân lay động, thiên toàn động, tầm mắt không ngừng cất cao, cách bầu trời mặt trăng cũng càng ngày càng gần. Thanh thành phố đang tại nâng lên. Long nhân tộc lãnh tụ từ cao lầu bên trong thò đầu ra, kinh ngạc nhìn về phía tứ phương. Long Thành ngoại vi vô số sắt thép cao ốc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành vô số chân cơ giới chân, giống như là một tòa pháo đài di động, đột nhiên đứng thẳng. Dưới mắt, cả tòa Long Thành hóa thành một tòa di động thành thành phối tốt, vậy chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Theo Tiếu Đình lời nói rơi xuống, đen kịt không gian chi long đột nhiên bay lên không. Thiềm Long Đằng Nguyên, vô cùng to lớn hắc long còn cuốn cả tòa Long Thành. Vô số bí ẩn hư không phủ văn loại sáng, loại cực lớn dịch chuyển không gian kỹ năng sắp khởi động. Dịch chuyển không gian. Giữa không trung Tiêu Thất cũng không phải là đồ ngốc. Hắn trong nháy mắt ý thức được Tiếu Đình dự định, kinh sợ lên tiếng. Hoàng đế, ngươi muốn đem ta cả tòa máy móc Long Thành chuyển rời đến Cựu viện Thánh Sơn. Tiêu Thất cảm thấy mình đỉnh đầu ngói lục ngói lục. Đây là cái gì ngông qua nhổ lông, thú đi lưu ra ra hỏa. Ma quỷ sao? Mơ tưởng. Hắn cắn đầu lưỡi, mượn nhờ huyết dịch cùng đau đớn, khôi phục có chút tỉnh khí thần. Ngay sau đó, khuôn mặt tỉnh xảo tiểu Nam Hải ngẩng đầu lên, ánh mắt ngoan lệ. Tại cung Phượng Hoàng thần lựa trận này trong lúc giao thủ, hắn đã tổn thất rất nhiều. Tuyệt không thể bỏ mặc hất lên hoàng để bao ra tiểu đỉnh, liền như thế nên ngang mang theo bọn này Long Hoàng hậu duệ chạy trốn. Bảy thủ, không gian phong tỏa, siêu có thể quấy rầy, tuyệt đối vặn mèo. Theo Tiêu Thất gào thét, dưới chân hắn bảy thủ thần long đằng không mà lên, nhìn thương cung, đáy mắt bắn ra vô tận hà tình. Kinh khủng siêu có thể sức mạnh từ trên người của bọn hắn kéo dài tới, như là phong bạo, như là thủy triều, xông về đang tiến hành dịch chuyển không gian máy móc Long Thành. Vâng, không gian chi long vờn quanh Long Thành, trước tiên nâng lên cái đuôi, chuẩn bị quét ngang những này siêu năng trùng kích. Bất quá lực lượng của nó vẫn là quá suy yếu, mắt thấy không cách nào hoàn toàn đón lấy công kích của đối thủ. Hệ thống dứt khoát phóng xuất ra mấy đạo côn bằng huyết nguyệt hung trảo, kinh khủng huyết trảo nô ra, lại không có thể ngăn cản được cuối cùng mấy đợt siêu năng trùng kích. Hệ thống chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hệ lọ gì ạ bảy thủ thần long phát cuồng, hóa thành một đạo cự ảnh, lôi cuốn lấy vô biên siêu có thể sức mạnh, hướng về Long Thành xả thân va chạm. Vâng, đám người kia không muốn sống nữa. Dưới chân một trận lay động kịch liệt, Tiếu Đỉnh cơ hồ đứng không vững theo hầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tiểu hoàng tử cùng hắn bảy thủ thần hoàng long là thật không muốn sống nữa. Bọn hắn cũng mụ nội nó không thèm đếm xía, chuẩn bị lấy mạng đổi mạng. Không muốn sống. Hoàng đế mãi mãi, ta bị ngươi một phen tính toán, hiện tại luân lạc tới chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ. Nếu như đã mất đi nhóm này duyên thọ long huyết hậu duệ, ta còn sống sót bằng cách nào? Tiểu hoàng tử bộ mặt cực điểm lạnh lùng, thể hiện ra một loại rét lạnh tức giận. Hắn phát ra giận âm. Dưới chân bảy thủ thần hoàng long tiếp tục hóa thành cự ảnh bay lên không, ầm vang va chạm. Oeng. Siêu năng chi lực cùng không gian chi lực đụng nhau. Cả tòa máy móc Long Thành đều đang run rẩy. Sau đó, vô cùng một màn quỷ dị xuất hiện. Bảy thủ thần hoàng long đang cùng dịch chuyển không gian hệ thống nhỏ hắc long tiếp tục đối kháng. Cả hai đụng nhau địa phương, điên cuồng mãnh liệt lực lượng nguyên tố gào thét hiện lên. Bầu trời tiếp theo vỡ ra, từng đạo cầu vồng văn, theo bọn nó đụng nhau địa phương xé rách. Vô tận nói mà từ những này xé mở dị vực trong cái khe truyền ra. Kinh khủng khiếp người. Không tốt. Hệ thống tiếng kêu xuất hiện ở Tiếu Đỉnh bên hai, mang theo dồn dập thở dốc, ký chủ, bọn chúng điên rồi. Bọn chúng mượn nhờ không gian của chúng ta chuyển di lực lượng, mở ra thông hướng xa xôi Long Chỉ thôn quê dị vực vết nứt. Máy móc Long Thành bầu trời đã bị một vết nứt phủ kín, nương theo lấy vết nứt cố hóa mà xé rách. Bảy thủ thần hoàng long bên trên tiểu hoàng tử phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không thèm để ý chút nào thân thể cùng linh hồn có rút đau đớn, ngược lại phát ra vô cùng vui sướng cười to. Ha 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 ha, đã không chiếm được. Vậy bản vương tình nguyện hết thể hủy đi. Cả tòa máy móc Long Thành đem toàn thể Long nhân bao khỏa, linh kiện tàn mát, di động thành thành phố đằng không mà lên, không bị khống chế bay vào đầu kia xé rách trong cái khe. Liền ngay cả Tiếu Đỉnh cũng từ đầu kia thông hướng không biết trong cái khe, cảm thấy quỷ dị lực hấp dẫn. Đây là Long Chi thôn quê. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trước mắt, mở ra Long Chi thôn quê vết nước, hấp dẫn toàn trường Long Hoàng hậu duệ lực chú ý. Tất cả Long nhân đều ngơ ngác ngóc lên đầu, nhìn về phía cái kia một góc hỗn độn thải quang. Ngay tại cái khe kia bên trong, có một tòa vô cùng to lớn Long Chi cố hương xuất hiện. Tòa kia Long cố thổ, khắp nơi đều là cao cao đứng vững Long Thành, Long Cung, cùng Long Chi đế quốc. Khắp nơi trên đất đều có thần long, cổ long du động. Không, những này cũng chỉ là hư ảo huyết tượng. Do khắc này, Tiếu Đỉnh trong mắt tràn ra trắng hay đen thời không lực lượng. Xuyên thủng trước mắt hư ảo, thấy được chân thực một góc. Không có cái gì du động cổ long cùng thần long. Long chỉ trong thôn, khắp nơi đều là sụp đổ quỳnh cung cung điện, khắp nơi đều có thần long ấu long trắng bạc hải cốt. Đại địa phía trên, có một tòa không biết mấy dặm cự hình kiến trúc cao cao đứng vững. Tại giả tưởng hư ảo bên trong, đó là Long đế ở lại Long cung. Có thể Tiếu Đỉnh trước mắt động phá hư huyền, ảo giác tiêu tán, chỉ có thấy được một tòa vô cùng to lớn ngục giam, tản ra nồng đậm tinh lực. Chính là từ tòa kia trong lao ngục truyền đến với hắn mà nói vô cùng quỷ dị lực hấp dẫn. Cái này phản phất là một loại nào đó đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi. Chương 296, Long đế ra già cứu mạng a. Bốn phía giả tưởng hư ảo rút đi. Cả tòa cự đại long ngục bao trùm tại vết nước cuối cùng. Phản phất ác thú mở ra ăn thịt người miệng rộng, muốn đem cả tòa máy móc trong Long Thành Long Duệ thôn vệ hầu như không còn. Hiện tại tràng cảnh hung hiểm vô cùng. Cả tòa máy móc Long Thành cao cao bay lên, tất cả Long Duệ đều tại thành phố giữa không trung bay lên, ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn và cả tòa thành phố cùng Tiếu Đình mấy người, ngay lúc sắp bị Long Chi thôn quê sừng sức tòa kia vô danh nhà ngục chôn ướt. Đúng lúc này, một đầu thâm thúy không gian chi long cho thấy đen kịt mọi hình. Ngao. Hệ thống phát cuồng, thẳng tắp bay lên không, thân thể kế mà quay về, cuốn lấy long ngục. Mở ra đen kịt miệng rộng, lấy sâm bạch răng nanh, cắn một cái nát tại tòa này to lớn long ngục phía trên. Rõ ràng là đen kịt kiên trúc lại thoáng chốc huyết nhục vẩy ra, từ trong hư không truyền đến từng tiếng kinh khủng thống hảo. Ký chủ, ta không chịu nổi. Tình huống khẩn cấp. Cả tòa lao ngục là vạn thủ thần long một tòa hóa thân, nó sắp thức tỉnh, chúng ta không có cách nào đối phó hiện tại nó. Bất quá, đã bọn hắn bất nhân, chúng ta cũng bất nghĩa. Ta tại tòa này lao ngục cuối cùng cảm nhận được quá tổ long đế khí tức. Cái này đầy miệng xuống dưới, ta sẽ rách thời không, bị cẩm tù long đế có thể nghe được ngài kêu gọi. Hiện tại, xin ngài tỉnh lại đã từng thứ nhất cổ chỉ đại đế a. Đánh không lại liền gọi ngoại viện. Lấy ma pháp đối kháng ma pháp. Tiêu Đỉnh thân thể cũng theo máy móc Long Thành, bị hút vào long ngục phía trên, hắn hít thở sâu một hơi, mở ra miệng rộng, hét giận dữ một tiếng. Long đế ra ra, cứu mạng a. Kêu một tiếng này gọi, còn như rồng gầm. Đối diện tiểu hoàng tử Tiêu Thất lập tức con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Gặp bên cạnh nàng còn mang theo một đầu không gian long. Một kích này, phá hủy vốn cũng không ổn định long ngục, đánh nát tù long gông xiềng. Nhà ngục phía dưới vị kia, chỉ sợ muốn tránh thoát. Theo lời của hắn rơi xuống, một cỗ vô lượng thần quang bỗng nhiên nở rộ. Từng đầu thần long gầm thét, xé nát bị cắn ra một góc vết nứt thần chi lao tù. Tiêu Thất ngừng thở, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Quá tổ long đế, thoát khốn. Ta nhìn thấy. Một bên khác Tiểu Đỉnh, ở sâu trong nội tâm kịch liệt ba động. Long ngục cuối cùng, tại vô biên hắc ám cùng hỗn độn bên trong, nổi lên một góc. Vị vụn chiến bảo, có lấm ta lãm tấm máu tươi huy sái ở mảnh này chiến bảo bên trên. Vài vạn năm quá khứ, vĩ lực vẫn như cũ, đỏ thắm một mảnh, lượn lờ lấy đáng sợ ma khí. Đột nhiên, hắn thấy được một bóng người. Có một người ngồi xếp bằng, toàn thân hắn bị trói buộc, thân mang máu nhuộm liền hồng y rìa, người khoác chiến giáp. Giờ phút này, tay trái nâng lên, một đầu vĩ ngạn màu xanh thần long, máu thịt bé bét, toàn thân lân giáp cơ hồ bị nhuộm thành giáp đỏ, ra hiện ở phía sau hắn, há mồm hét dài, phát ra giận âm, băng liệt bốn phía cấm kỵ công xiềng. Theo từng đầu xiềng xích bị chém đứt, hơi thở nam nhân cũng càng phát ra cường đại. Hắn dương mắt, nhìn về phía Tiếu Đỉnh chỗ đảo ngược, thân ảnh mông lung, đầu đầy trong suốt sợi tóc bay múa, có một loại vô địch anh hùng khí khái hiện hiện. Ai tại gọi ta? Sương giống huyết ý cổ đế, kéo đứt một đầu cuối cùng xiềng xích, đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, vô tận tinh đồ kết nối thành quỹ, khổng lồ tạo vật chủ lĩnh vực từ dưới chân triển khai. Giống. Từng đầu vĩ nạn thần long, tại hào quang sáng chói bên trong gào thét mà lên, mang theo ngập trời chiến ý, ủng hộ tại long đế bên cạnh thân. Cuối cùng, theo hắn nắm chặt lòng bàn tay, tất cả long hồn tới hợp nhất, hóa thành một tôn huyết dược 36 cánh ứng long. Hồng y liễu long đế giẫm tại ứng long đỉnh đầu, mái tóc đen xuân dài như thác nước, nhìn về phía hất lên hoàng đế huyền ảnh thiếu đỉnh. Nghiệp nghiệp, không, hẳn là nhà ta kiến kiến. Long đế hé miệng, nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng ngay sau đó, bầu trời chuyển đến từng tiếng tiếng vang. Một cái tản ra to lớn, khôi hoàng khí hơi thở thân ảnh, xé rách long chỉ thôn quê thương cung. Có vạn đuôi lưu động, thân long gặp đuôi không thấy thủ. Tản ra uy thế kinh khủng. Mưa gió nổi lên núi lầy lâu. Vạn thủ thần long. Tiếu đỉnh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn cảm nhận được một cỗ dùng mình sắc cơ. Hắn bị vạn thủ thần long khóa chặt. Ký chủ, đi mau. Những người này có thể ném cho long gia gia trông giữ, nhưng là chúng ta nhất định phải đi. Thân cùng thần nhóm đều tới. Hệ thống lúc này cũng bỗng nhiên cờ ý tê tê. Thế ba kêu to. Tiếu đỉnh từ không có nghe thấy ngành nhỏ thống ngữ khí, vội vã như vậy gấp rút qua. Vạn thủ thần long giáng lâm, kéo ra một cái khe. Theo vạn đuôi du động, có vô số trí cao cổ ánh mắt của lão giả sáng lên, khóa chặt long đế phương hướng. Long đế thân ảnh biến mất tại chỗ không thấy. Cái kia tập huyết hồng chiến bảo, một giây sau xuất hiện ở máy móc long. Thành trên cùng. Thần nhóm tới. Hồng y lìa long đế ngẩng đầu, nhìn một chút Tiếu đỉnh. Sau đó vươn tay, cách không xuất hiện một đạo huyết hồng long chảo, trực tiếp đem muốn chạy trốn côn bằng thần thai bóp thành một đoàn vật liệu. Một kích sát thần. Một bên khác, chính mượn nhờ siêu có thể sức mạnh ẩn thân chạy trốn tiểu hoàng tử Tiêu Thất, giơ tại bảy thủ thần hoàng long đỉnh đầu, con ngươi co rụt lại, dùng mình. Đã bị trói buộc trên vạn năm người, thế mà còn có khủng bố như vậy sức chiến đấu. Dị vực cùng địa tinh thời gian trôi qua khác biệt. Tôn này long đế trên mặt đất tinh biến mất mấy ngàn năm, tại dị vực thì là bị nhốt vài vạn năm. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại còn có như vậy lực lượng cường đại, đủ để tránh thoát bị chém đứt cấm kỵ xiềng xích, tự thân thoát ly. Đáng giận, ngàn năm trước, nếu không phải hoàng đế, võ đế, minh đế, tinh đế, những này đồ đằng cổ đế tập hợp bắt đầu, giết vào long chi thôn quê, chặt đứt long đế bộ phận xiềng xích, long đế bây giờ căn bản liền không khả năng thoát khốn. Tiểu hoàng tử đáy mắt rung động vô cùng e dè hào quang. Ngàn năm trước, trời đọa 10 ngày bí mật, chính là một trận đến từ đồ đằng cổ đế phản kháng. Bọn hắn sát nhập vào long chi thôn quê, chuẩn bị giải cứu long đế. Kế hoạch cuối cùng mặc dù thất bại, cũng cơ hồ đả thương nặng cả tòa long chi thôn quê. Chém dụng vạn thủ thần long 10 cái cấm kỵ đầu rồng. Không tốt. Lúc này, Tiêu Thất cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt lại mình. Hắn biết, cái kia là đến từ vạn thủ thần long nhìn chăm chú, tràn đầy táo bạo tham lam muốn ăn. Tiêu Thất, chạy mau. Chúng ta ngàn vạn không thể bị bản thể của ngươi để mắt tới. Rơi vào vạn thủ thần long miệng bên trong, bọn hắn chỉ có biến thành thần chất dinh dưỡng, không có khả năng giống như bây giờ trở thành độc lập cường đại cá thể. Bọn hắn hấp dẫn vạn thủ thần long lực chú ý, tại vô cùng chật vật chạy trốn. Cái này huyết mạch khí tức, ngươi là nhà ta hậu duệ. Bên kia, Hồng Y Liễu thanh niên nhìn xem Tiếu Đỉnh, như có điều suy nghĩ chậm rãi mở miệng. Hắn gương mặt hai bên lóe ra máu lân phiền, một đôi túc sắc mặt mày trần trụi, ngũ quan là một loại mang máu anh tuấn, mang theo liếm máu trên lưỡi đao lạnh lạnh ma khí. Ký chủ, bây giờ không phải là ôn chuyện thời gian, chúng ta nhất định phải chạy. Đem máy móc long thành trước vứt cho long ra ra, để hắn trên đỉnh. Hệ thống tê tâm liệt phế ở bên thai kêu rên, tựa hồ là nhìn thấy cái gì lớn lao sợ hãi, có thể làm cho hệ thống cảm thấy kinh khủng đồ vật, đến cùng là cái gì? Tiếu Đỉnh lúc này cũng có chút luống cuống. Hắn vội vàng nắm chặt hồng y dưới tay của thanh niên, phá lệ hữu hảo lung lay. Sau đó lại ánh mắt thành khẩn lộ ra bả vai ứng long đồ đằng, tỏ rõ ra đại cháu trai thân phận. Long gia gia, nói ngắn gọn, cháu trai ta muốn chuẩn đi. Ngài dưới chân những người này đều là hoàng đế mãi mãi huyết mạch hậu duệ, còn làm phiền điều khiển xin ngài chiếu cố một chút. Long đế khẽ giật mình, hắn bị Tiếu Đỉnh lời nói hấp dẫn, cũng không có so đo hắn một phen không lớn không nhỏ cử động. Thần long cúi đầu, long đế trong mắt thật sâu nhìn chăm chú lên dưới chân tòa này máy móc long thành, đáy mắt có ánh sáng màu không ngừng sáng tắt. Hắn đang tại thông qua huyết mạch chỉ lực nhìn rõ thời không, phân rõ những này long tộc hậu duệ thân phận. Thì ra là thế, bản thể lưu tại tổ tinh hậu duệ, vậy mà tao ngộ loại tình huống này, bị thập thủ thần long cẩm tù giam giữ, xem như tự thân cường đại chất dinh dưỡng. Ma hóa long đế một chút phân rõ chân tướng, Sau đó, hắn nâng lên túc sát mặt mày, nhìn về phía một bên khác đào tẩu tiểu hoàng tử cùng bảy thủ thần long. Lại là đưa tay, một cái cự chảo xé rách thời không, lợi chảo như câu, vượt qua ngàn vạn dặm, trực tiếp đem chạy trốn bảy thủ thần hoàng long bóp nát. Trong không khí truyền đến một tiếng kêu rên, tiểu hoàng tử cùng tàn phá thân rồng lăn khỏi chỗ, chui vào vết nứt đường hành lang, rơi vào địa tinh thời không. Chạy một điểm. Hồng Y Lìa Long Đế trên mặt che kín ma văn, nhéo nhéo tay của mình, có chút khiêu mi. Hắn giống như phá lệ có chút thần tượng bao phủ, không tự chủ được túi đầu xuống, hướng bên cạnh tiểu đình nhỏ giải thích do nói, tổ gia gia không có lưu tình, chỉ là vừa mới tỉnh ngủ, thể cốt nhà, hư một điểm. Tiểu đình nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía Long Chi thôn quê đỉnh chót, xé rách vô số đạo dị vực xâm lấn vết nứt. Khá lắm, hư ước điểm Long gia gia, có thể đánh thắng nhiều như vậy chạy tới kinh khủng đại gia hỏa sao? Thương tôn kinh khủng giới vực trông coi, tại vết nứt cuối cùng xuất hiện, mỗi một vị đều vượt qua cấm kỵ đẳng cấp, hướng phía vỡ vụ long ngục, dẫm lên máy móc long thành Hồng Y Lìa thanh niên, túi đầu rủ xuống nhìn. Long đế dưới chân huyết dược ứng long phát ra thét dài. Bọn chúng vốn là tường thụy thần long, nhưng tại vài vạn năm cẩm tù bên trong, tựa hồ xảy ra chuyện gì quỷ dị cải biến, có được kinh khủng ma lực. Người đi trước đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Hồng Y Lìa thanh niên nhướng mày, tiến lên một bước, đưa lưng về phía sát trời. Đúng, ngươi cũng đừng lo lắng ta đánh không lại. Nói đúng ra, ta không phải gia gia của ngươi. Hắn đã từ tòa này long ngục đường chạy, ta chỉ là hắn lưu lại một bộ phận cấm kỵ thần thai. Lúc đầu muốn thay hắn ngồi xổm cái 100.000 năm lao, vừa lúc ngươi đã đến, ta liền rốt cục có thể giải thả. Trong lúc nói chuyện, hô 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 hô, phong thanh điên cuồng gào thét. 36 cánh huyết dược ứng long đã lao xuống hướng về phía trước. Sừng giống như là hai thanh huyết hồng chiến mâu, đánh bay từng tôn giới vực trông coi thả ra từng mảnh sát chiêu. Giống. Cùng loạn tiếng long ngâm lóe sáng, huyết dược ứng long hét dài một tiếng, hai con ngươi như máu điện, mở ra đến hàng vạn mà tính đỏ vậy, phun ra hừng hực ma quang, tại từng đầu dị vực trong cái khe không ngừng va chạm. Cùng từng tôn giới vực trông coi liều mạng chém giết. Thiên khung chung quanh nguy cơ, bị 36 cánh huyết dược ứng long một mình chống được. Hiện tại còn đang nhìn chăm chú bọn hắn, cũng chỉ có cái kia giấu đầu lộ đôi vạn thủ thần long. Ngươi đi nhanh đi. Hồng Y Lìa Long Đế thân mang một kiện màu đỏ chiến giáp, tóc đen cao cao kim lên, lấy dư quang ngoài nhìn, dùng giọng vung lòng thúc giục nói, ngươi đã cứu ta, còn cứ gọi ta một tiếng ra ra, ta liền thay ngươi kháng một kháng, đi nhanh đi, đừng quay đầu. Hồng Y Lìa Long Đế ngữ điệu là nhẹ nhõm, có thể phản ứng của hắn lại cũng không nhẹ nhõm. Tiếu Đình nhìn xem đỉnh đầu hắn mở ra con mắt thứ ba, nhìn chăm chăm vạn thủ thần long du động phương hướng, từ đầu đến cuối không có rời ánh mắt. Thật có thể được không? Tiếu Đình nắm chặt lại quyền. Hắn lúc đầu còn muốn nói điều gì, cuối cùng lại ngậm miệng lại, đã mất đi tất cả long tộc thân thuộc, hệ thống cũng cơ hồ không có sức mạnh, hắn lưu lại cũng chỉ là một cái vướng víu mà thôi. Chân trượt trượt a, cũng đừng cho lão chiến thần cản trở. Thế là hắn nhẹ gật đầu, nắm chặt hư hảo tay cầm, chuẩn bị rút lui. Đúng. Đúng lúc này, Hồng Y Lìa Long Đế bỗng nhiên hướng máy móc long thành một chỗ nhìn thoáng qua. Sau đó hắn đưa tay trộn một cái, từ trong hư không lấy ra vật nào đó, hướng Tiếu Đình bên này ném qua. Đeo cái này vào a. Trong tòa thành này long duệ, sau này có ta chăm sóc, cái này tiểu bất điểm ngươi thì lấy đi phòng thân. Giờ phút này, hệ thống đã dùng hết lực lượng cuối cùng, kéo ra một khe hở không gian, thông hướng quen thuộc địa tinh hoàng cung. Tiếu Đình tiếp được cái này mai khối rubik, túi đầu xem xét. Đây là trường thành chỉ ẩn trái tim, một viên có thể đoạt xá, cấm kỵ vũ khí, danh hiệu trường thành, thậm chí tổ kiến một tôn hoàn toàn mới máy móc vũ trang long, máy móc chỉ tâm. Ta đi, long gia gia đây là đem trình hắc lưu tiến sĩ người phá hủy. Tiêu Đình lập tức cảm thấy có chút phóng tay. Trong tay khối rubik phát ra ấm áp quang mang, lại truyền lại khác người bên ngoài ôn hòa ý tứ. Giống như có người ở bên thai kể ra, không cần phải lo lắng, là chính nó để Long Đế làm như thế. Nó cảm kích Tiếu Đình là Long Duệ nhóm làm hết thảy, đã từng là máy móc Long Thành thủ hộ thần nó. Nó thủ hộ thần chức vị đã bị Long Đế thay thế. Như vậy, liền để nó đến thủ hộ Long để muốn bảo vệ hậu duệ. Gia hỏa này tiềm lực không sai, ngươi có thể dùng nó chế tạo một tôn máy móc Long. Phương xa truyền đến Ma Hóa Long Đế lời nói. Ngay tại Tiếu Đình rời đi trong nháy mắt, có vô số tôn giới vực trông coi thông suốt xuất thủ, vung ra một mảnh sát chiêu. Các loại kinh khủng lực lượng pháp tắc nổ tung, rào sát hết thảy. Cỗ uy áp này quá mức đáng sợ. Cho dù là thiên thai cổ thần côn bằng, cũng sẽ khoảng cách bị ép là bờ miệng. Khí tức kinh khủng vỡ nát hết thảy, chớp mắt đã tới. Giờ khắc này, toàn bộ Long Chi thôn quê đều tại kịch liệt thiêu đốt, kéo dài vô biên giới vực sơn hắc ma lực nguyên tố, bị lực lượng vô tận chỗ bức hơi. Mỗi một đạo kỹ năng quang mang đan vào một chỗ, cường thế tuyệt đỉnh, như nộ long gào thét, vành hướng về phía trước. Tiếu Đình nhìn thấy Hồng Y Lìa Long Đế, lấy tay làm chảo, cả người hóa thành một đầu đỏ thâm ma long, quân lâm thiên địa. Một cỗ hung hãn không sợ, dám gọi nhật nguyệt lật úp, thiên địa điên đảo khí tức hung sát phóng lên tận trời. Ma long xé nát đánh rơi vô số sát chiêu. Tiếp theo nâng không ngừng chảy máu thân thể, giãn ra long chảo, làm vỡ nát một đầu yếu kém nhất dị vực vết nước. Hắn đuôi dài cuốn một cái, khỏa sau khi đứng dậy máy móc long thành, theo dương cánh mà đến 36 cánh huyết dược ứng long, không có vào đường hành lang cuối cùng. Người không có việc gì. Ma hóa long ra ra dùng kỹ năng khóa máu. Nhìn xem máu đỏ ma hóa long đế vẫy đuôi rời đi, nên ngang chạy. Tiêu Đình cũng thở dài một hơi, thân thể chìm vào hệ thống đả thông về thành thông đạo, phủi mông một cái trốn đi. Giữa thiên địa, chỉ còn lại từng tiếng cực kỳ không cam lòng, không muốn, tràn ngập tức giận vạn thủ thần long gào thét. Chương 297, bị kinh động Đông Hoàng, Thái tử, tao nộ cửu viện song quân vương. Rạng sáng 3 giờ đúng. Theo bản lòng cao lầu tiếng chuông gõ vang, cả tòa hoàng cung đều từ bóng đêm cuối cùng thức tỉnh. Nhỏ thái tử bị tập kích. Vô số ánh đèn sáng lên. Từng đội trước điện người hầu tại cái này trong đêm bị bừng tỉnh, phong tỏa cả tòa vương thành cấm điện. Chân trời dâng lên lóe sáng của tinh, tinh không giọng địa mai mà quan sát đại loạn đêm khuya cung điện. Đông Hoàng đẩy ra cửa lớn của thư phòng, trong ngực ôm ngủ say nhỏ toan nghê, thân ảnh nhanh chóng trở thành nhạt, hóa thành một mảnh nát tan, Thuấn Di đã tới cấm địa phòng trị liệu. Sân bãi bên trên, rất nhiều mặc áo bào trắng nhân viên y tế, chính chân tay luống cuống mà vây quanh trên giường bệnh, máu chảy ồ ạt, chỉ còn lại một nửa tiểu hoàng tử tiêu thất. Bệ hạ
tới.
Đông Hoàng ho khan vài tiếng, mặc đồ ngủ thân ảnh xuất hiện trong đám người. Đám người tìm tới chủ tâm cốt, vội vàng hướng hai bên tách ra. Tuổi trẻ ung dung hoàng giả bước đi lên trước. Hắn càng là đến gần, mày nhíu lại đến càng sâu. Thằng đến cuối cùng, người đứng tại bên giường, Đông Hoàng rủ xuống mắt vàng, ánh mắt kinh ngạc nhìn trên giường cái kia chỉ còn lại nửa người tiêu thất, chỉ cảm thấy một loại không cách nào hình dung lạ lẫm. Tiêu thất cùng trước đó biến hóa quá lớn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng che miệng lại, khí tức bất ổn phát ra một trận gầm. Hắn chỉ là một ngày không thấy được tiểu thất mà thôi. Chiều hôm qua, hắn cùng Đông Hoàng thủ tướng nói chuyện với nhau, tiểu tử này tỉnh ngủ liền không kiên nhẫn chôn đi, cuối cùng truyền âm cho hắn, nói là máy móc Long Thành xuất hiện phản loạn, hắn mang theo côn bằng đi xem chẳng tử. Mà một ngày chi cách, gia hỏa này đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới, hắn cơ hồ vẫn lạc, khuôn mặt tái nhợt dị thường, toàn thân máu chảy ồ ạt, dưới chân cái bóng cũng gần như tán loạn. Cảm ứng đến tiêu thất nửa chết nửa sống tình huống, Đông Hoàng bưng bít lấy ngọc diện ngón tay có chút giữ chặt. Khục khục. Hắn lại là ho khan vài tiếng, một trương được không có thể thông sáng mặt, có chút nghiêng đi, đưa mắt nhìn xem bên cạnh thân một đám sĩ quan quân y, đáy mắt thiêu đốt lên thương lạnh tức giận. Khụ 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 khụ, tại hoàng cung, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Nửa câu đầu còn mang theo ốm yếu của gái, nửa câu nói sau lại cơ hồ là thấp hết ra. Phía trên cung điện nặng nề quang ảnh bao phủ ở bên mặt. Để vị này lâu dài ở vị cao lại hết sức ung dung vương giả giống như hóa thành một loại nào đó dọa người ác thú, toàn thân tản ra cực kỳ cuồng bạo tức giận. Rồng có vảy ngược, chạm vào hắn phải chết. Đối Đông Hoàng trong cơ thể cái kia cái linh hồn tới nói, huynh trưởng tiểu dự cùng ấu đệ tiêu thất liền là hắn ngàn năm không đổi vảy ngược. Vương giả giận dữ, uy thế đáng sợ. Đáp lại hắn là một mảnh thanh thúy trượt quỷ thanh âm. Nhân viên y tế nhìn xem chỉ còn một nửa tiểu hoàng tử vốn là dọa đến gần chết, hiện tại Đông Hoàng hiếm thấy nổi giận vấn trách, thật nhiều người dọa đến không thở nổi, đầu gối mềm nhũn lúc này quỳ xuống. Bệ hạ, cái này. Quỳ xuống bóng người bên trong, mập mạp y tế phó bộ trưởng chỉ là mở cái miệng, liền nói không ra lời. Hắn giờ phút này đáy lòng hết sức kinh ngạc, thậm chí có thể nói được là rung động. Tiểu hoàng tử nơi dừng chân bàn long cao lầu, là toàn bộ hoàng cung cấm địa quyền lực trung tâm. Nơi này lực lượng cảnh bị tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, muốn né tránh nhiều như vậy trước điện thủ vệ, tiến hành một trận tấn công, hoàn toàn không có khả năng. Không chút nào khoa trương giảng, có thần thú côn bằng trấn thủ, muốn tấn công Đông Hoàng Long Cung, dù là đầu bạc ương tổng thống đều làm không được. Có thể tình huống cứ như vậy phát sinh. Tiểu hoàng tử bị đâm, với lại đối phương đã cường công đắc thủ, cơ hồ giết chết đời tiếp theo Đông Hoàng thái tử. Ai làm? Đến cùng là ai, có dạng này gan to bằng trời hùng dũng cùng kỹ nghệ. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Đông Hoàng nhìn xem quỳ đến một mảnh người, lại nhìn một chút trên giường nửa chết nửa sống tiểu nam hải, cuối cùng đè xuống tức giận trong lòng, tính toán, đều đứng lên đi. Các ngươi nghiêm túc nhìn xem, tiểu thất vết thương trên người, có thể trị hết không? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, y tế phó bộ trưởng tiến lên một bước, đi theo phía sau một tôn tản ra bá chủ khí tức Mân Côi tiên tử long thú. Miệng của hắn mấp máy mấy lần, trong cổ họng phảng phất đè ép ngàn cân, nhíu mày khổ sở nói, "Vậy hạ, tiểu hoàng tử thương thế trên người, chỉ sợ đến làm cho kiểu dự bộ trưởng xuất thủ a." Trung quanh chữa bệnh nhân viên đều là gật đầu. Vừa rồi bọn hắn cùng một chỗ chữa trị tiểu hoàng tử, muốn khép lại cái sau vết thương cả người, vì đó cầm máu. Nhưng mà tiêu thất trong cơ thể lưu lại long đế ma khí, đang không ngừng xé rách vết thương. Cái này khiến trung quanh chữa bệnh nhân viên vừa hãi vừa sợ. Bọn hắn mất đi mấy chục cái hệ chữa trị kỹ năng, chí ít có thể làm cho một đầu sắp chết quái vật quân vương đều khởi tử hồi sinh, lại không cách nào khỏi hẳn tiểu hoàng tử trên người tùy ý một chỗ vết thương. Loại này thương tích quá mức đáng sợ, để bọn hắn cũng vì đó run rẩy, tâm sinh sợ hãi. Vậy thì mời đại, mời hắn tự mình đến xem một chút đi. Đông Hoàng dùng tay trái vuốt vuốt thái dương, tay phải vòng trong ngực yêu mèo, mệt mỏi khủng nói. Rất nhanh, một tịch mặc màu trắng nghiên cứu phục thân ảnh liền xuất hiện ở gian phòng bên trong. Tiêu Dự nguyên bản chính đang tra hỏi cựu viện hiệu trưởng cùng Hồng Nguyệt quân vương, nghe được tiêu thất bị tập kích tin tức, lập tức khởi hành chạy đến. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Tiêu Dự đi vào mấy bước, nhìn thấy tiêu thất tình huống, lập tức lông mày cau chặt. Trên tay hắn phun lên màu xanh vầng sáng, trước thay tiểu nam hải cầm máu, lại nâng lên tay trái, hướng bên cạnh thân tăng thêm cái cách lâm phát trận, nhìn về phía bên cạnh cao mày, mặc viền vàng áo ngủ, ngay cả trang phục chính thức cũng không đổi Đông Hoàng. Không, chỉ sợ là hoàng đế bên kia xảy ra sự cố. Đông Hoàng nhìn xem không còn dớm máu phá bút bê bải, ho khan nói ra tự mình biết tình huống. Tiểu thất trước đó nói với ta, tòa kia máy móc Long Thành có biến cho nên, hắn mang theo côn bằng đi xem một chút, về sau liền thành bộ dáng này. Hắn thở ra một hơi, thanh lãnh mang bệnh khuôn mặt chụp lên một tầng nghiêm nghị sương lạnh, ngữ khí bất ổn lại dẫn tức giận, cái bóng của hắn nhanh tản. Tôn này thiên chi côn bằng khí tức, ta hiện tại cũng không cảm giác được. Ai dám tại hoàng cung cấm địa, đồ sát hắn ấu đệ cùng tộc khác thủ hộ thần thú. Đông Hoàng đấy lòng tức giận đang kéo dài sôi trào thiêu đốt. Tiểu thất bị thương quá nặng đi. Cho dù là ngàn năm trước, bọn hắn cùng phụ thân Hoàng Thái Tông quyết đấu, tiểu thất cũng không bị thương nặng như vậy. Ngươi, đừng nội. Tiểu Dự nhìn mặt như lạnh ngọc Đông Hoàng một chút, lau lòng bàn tay máu, đeo lên bao tay. Tình huống cụ thể, để cho ta đem hắn cứu tỉnh hỏi một chút đi. Tốt. Đông Hoàng gật gật đầu, nhìn xem giống như là ngủ thiếp đi ấu đệ, lui lại một bước, nuốt xuống huyết hầu những cái kia sắp bộc phát lửa giận. Trên giường, Tiêu Thất dựng suy nghĩ mản, đang ngủ say, giống như là đối bốn phía hết thảy hoàn toàn không có cảm giác. Chạm vào thân thể của hắn Tiểu Dự lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia quấn quanh ở vết thương của hắn bên trên tàn phá bừa bãi du tẩu ma khí, đang không ngừng xé rách hắn thương tích, để hắn vốn là tổn thất nửa người càng là khó mà khép lại, có thể dùng nhìn thấy mà giật mình để hình dung. Tiêu Dự rủ xuống mắt, Sắc mặt tại thời khắc này cũng rốt cục nhấc lên một điểm gợn sóng, nhấc lên một điểm phẫn nộ. Hắn nhắm lại mắt, đem tạp niệm thanh trừ. Ma khí, nhất định phải trước tịnh hóa. Dưới chân cái bóng phun trào, trên tay bám vào màu xanh vầng sáng. Tiểu Dự đem tịnh hóa năng lượng tụ tập tại trên bàn tay, liền ấm như gió xuân mục cùng căm ghét như kẻ thù lôi, chụp lên Tiêu Thất từ xương quai xanh hướng xuống bắt đầu xé rách nửa người, bắt đầu tịnh hóa trên người hắn những cái kia khó coi mà không bằng phẳng vết thương. Đó là cái cực kỳ nguy hiểm mà cần phải kiên nhẫn quá trình. Đông Hoàng nhìn trong chốc lát, liền cái trán suất mồ hôi. Hắn ho khan vài tiếng, sợ kinh động trận này siêu phàm giải phẫu, liền đem mình cùng tất cả nhân viên y tế đều đồng loạt đuổi đi ra bên ngoài, thay bọn hắn nghiêm phòng tử thủ. Dài đến vài giờ thời kỳ trị liệu ở giữa, cả tòa bàn long cao lầu để phòng xâm nghiêm. Vô số trước điện hành tẩu, vương thất cấm quân, tại hoàng cung trong cấm địa xuất đội điều tra, bắt khả nghi nhân viên. Đợi đến 3 cái canh giờ đã qua, trận này đặc thù tịnh hóa giải phẫu mới cuối cùng kết thúc. Trong môn truyền ra tiểu dự ôn hòa mà thanh âm mệt mỏi. Hô, rốt cục tịnh hóa đến không sai biệt lắm. Các ngươi đi lấy một nhóm máy móc vật liệu đến, cho tiểu hoàng tử đem thân thể tu bổ một cái. Tiêu Thất giống như làm một giấc mộng. Trong ngộng phụ thân Long Hoàng hai thế nhìn lấy bọn hắn, trên mặt lộ ra thất vọng vô cùng chân nộ biểu lộ. Nghiệt xúc, ta vốn cho là ngươi chỉ có đại ca các ngươi mới nhận lấy vật kia mê hoặc. Nguyên lai, các ngươi đều lựa chọn bị nó ký sinh. Từng đầu thần long đằng không mà lên, không có thân thể, chỉ có cơ hồ mục nát đầu rồng, lộ ra thèm nhỏ dài ánh mắt, nhìn chằm chằm trong cung điện Long Hoàng. Về sau, lộng lẫy cung điện cơ hồ đổ sụp, mặt đất hiện ra máu đen màu đỏ đen. Hoàng thái tông máu cùng thịt, thoa khắp lộng lẫy phế tích. Hắn bị phân đến một khối phụ thân thịt. Hắn muốn nói, lại bị huynh trưởng bọn hắn cường ngạnh nhét vào miệng. Đó là hắn lần thứ nhất cắn người, cắn một cái xuống dưới, miệng cầu chảy kim sắc máu. Cửa vào là chát chát, là chua, là khổ. Nhưng cẩn thận nhấm nhướt, dư vị bắt đầu, lại chỉ còn lại một mảnh khiến người ta say mê ngọt. Một hồi lâu, Tiêu Thất nói rốt cục từ làm cho người say mê mộng cảnh chỗ sâu tỉnh lại. Tinh, uống trước điểm huyết, bồi bổ thân thể. Tiểu Dự từ chữ vật vòng tay bên trong xuất ra một hộp kim huyết, đâm dễ ống hút, đưa tới. Tiêu Thất liền tay của hắn, uống một ngụm kim sắc máu. Dưới chân hắn sắp bể nát cái bóng, phát ra từng ngụm, vỡ vụn mà dồn dập nuốt âm thanh. Ung ngu cục. Một túi lại một túi kim huyết bị mút vào, Tiêu Thất dưới chân chỉ còn lại một tia khí tức vỡ vụn tàn ảnh, rốt cục một lần nữa cố định. Cái kia mất đi huyết sắc gương mặt, cũng rốt cục hiện lên một tia đỏ ửng. Nếu như không phải phụ thân trước khi chết nguyền rủa. Đông Hoàng nhìn xem từng ngụm uống máu ấu đệ, ho khan vài tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khó tả thương tiếc. Nếu như không phải Hoàng thái tông nguyền rủa bọn hắn, thân thể của bọn hắn cũng sẽ không như vậy già yếu, nhất định phải một mực nuốt Long Hoàng hậu duệ huyết mạch, nhất định phải mấy trăm năm liền tập ngập một lần phát động chuyển hồn chi thuật. Bị thương thành dạng này, ngươi đến cùng gặp được ai? Các loại Tiêu Thất uống xong kim huyết, Tiểu Dự lúc này mới cầm lấy khăn nóng, cẩn thận lau sạch lấy hai tay hỏi. Trên giường bệnh, bị đổi thành nửa bên máy móc thân thể Tiểu Nam Hải, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi thật sâu. Long đế, hắn phun ra cái này người khởi xướng danh tự. Tiểu Dự cùng Đông Hoàng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Đông Hoàng sò lấy yêu mèo tay dừng lại, hoảng sợ ngẩng đầu, ngươi thế nào lại gặp hắn? Tiêu Thất cắn môi dưới, hắn thua quá thảm, mất đi quá nhiều. Tại hai cái huynh trưởng trước mặt, lòng tự trọng cái phá, có chút không dám đạo ra đầu đuôi sự tình. Tiểu Dự nhìn ra hắn điểm này khó xử. Thanh niên áo trắng trên mặt gió xuân cười nhạt xuống dưới, như có điều suy nghĩ truy vấn lấy, "Tiểu Thất, ngươi có phải hay không tự tiện mở ra Long Chi thôn quê đại môn?" Tiêu Thất sắc mặt lập tức lại trở nên tái nhợt. Hắn luôn luôn lãnh đạo đối với người, bây giờ lại có mấy phần côn bằng tại hoàng đế trước mặt khúng núm dáng vẻ. "Tiểu Thất, cái biểu tình này, xem ra sát thực a." Đông Hoàng lần này xem hiểu, lông mày lập tức nhíu chặt, 13 năm trước trận kia giáng lâm thất bại, vạn thủ thần long không muốn hợp tác bắt giết chúng ta, ngươi còn dám đi cho nó khai môn?" Tiêu Thất tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt. Hắn trong lồng ngực có vô cùng tận hận cùng sợ xen lẫn hiện lên. "Đại ca nhị ca, ta cũng không muốn, chỉ là tôn này hoàng đế giết quân bằng về sau muốn mang theo chúng ta tòa kia máy móc long thành chạy trốn, đem tất cả long hoàng hậu duệ chuyển rời đến cựu viện thánh sơn, ta tức không nhịn nổi liền động thủ liều mệnh." Tiêu Thất cũng là hối hận, hắn chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ, không có những cái kia kéo dài tính mạng long hoàng huyết đục, tuyệt đối không có thể chống đến lần tiếp theo chuyển hồn. Lúc ấy trong lòng vừa vội vừa giận, máu hướng trên đầu sung lên, liền trực tiếp ôm thả làm ngọc võ không làm ngói lành tâm thái, động thủ triệu hoán long chỉ thôn quê. Lại không nghĩ rằng hoàng đế có chuẩn bị mà đến, nàng triệu hoán ra một đầu không biết không gian long, cắn một cái dưới giải thả ra bị giam giữ vài vạn năm long đế. Hắn bị truy kích long đế, một móng vuốt bóp chia năm xẻ bảy, đã mất đi tuổi thọ, đã mất đi thân thể, dưới chân bảy thủ thần hoàng long cũng cơ hồ chết đi. Hoán hận hận, hắn quá hận. Đông Hoàng nao nao, vì hắn đáy mắt hối hận kinh hãi. "Tiểu Thất, đừng sợ," hắn trầm giọng nói xong, giữa lông mày tràn bên trên một điểm giận cùng lệ, ngồi xuống truy vấn, "Ngươi nói rõ, ngươi cùng côn bằng đuổi theo về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tiêu Thất biểu lộ một cái dữ tợn bắt đầu, không còn trước đó tinh xảo đáng yêu. Hắn biểu lộ thống khổ, nhìn trước mắt Đông Hoàng chân thành lo lắng, bờ môi động mấy lần, không còn giấu giếm, chảy nước mắt đem trận kia thất bại triệt để đối chiến, báo cho trước mắt hai vị huynh trưởng. Nghe xong Tiêu Thất một phen tao ngộ, có mấy chục giây như vậy chung, Tiêu Dự cùng Đông Hoàng đều biểu lộ đờ đẫn nhìn xem hắn, nói không ra lời. Một lát sau, Tiêu Dự nhắm lại mắt, ngăn chặn lại ngược đi lên trên đằng tích tụ chi khí, nụ cười trên mặt trở nên lạnh lùng dị thường. "Cho nên, tòa kia máy móc long thành rơi vào Long Chỉ thôn quê. Các ngươi lúc đầu muốn đoạt bỏ niết bàn bên trong hoàng đế, nhập mộng sau lại gặp phải nàng bản thể, vạn cánh phượng hoàng đánh giết. Côn bằng chết rồi, ngươi cũng bị trọng thương, chỉ còn lại 3 năm phòng mệnh. Bị cầm tù tại Long Ngục lòng đất Long Đế, cũng bởi vì hoàng đế tính toán, từ tuyên cổ phong cấm bên trong tỉnh lại." Hắn mỗi một câu nói, Tiêu Thất sắc mặt liền tái nhọn một điểm. Đến cuối cùng, Tiểu Nam Hải lau nước mắt, luôn luôn lãnh nạo sắc mặt bảy khắp bối rối, bất an, nghĩ mà sợ. Tiểu Dự nhìn xem hắn, trong mắt mắt sắc không ngừng biến ảo. Có kinh sợ, có thất vọng, có hậu sợ, có sát ý. Nhưng hắn mặt ngoài nhưng không có lộ ra một tơ một hào trách cứ, hít thở sâu một hơi lại dương lên khóe miệng cười nhạt, an ủi, "Tiểu Thất đừng hoảng hốt, tuổi thọ của ngươi, ta và ngươi nhị ca sẽ nghĩ biện pháp, chúng ta đi ra ngoài trước nói chuyện, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt ta." Nghe hắn như gió xuân ấm áp thanh âm, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, bị lưu trong phòng Tiêu Thất thất lạc mà cúi thấp đầu. "Hoàng đế." Hắn nhìn xem tàn phá thân thể, gần như không thành hình long ảnh, trong lòng quẩn quẩn lấy ngập trời hận ý. Mặt mũi của hắn bặm mẹo, không cam lòng bắt lấy cánh tay máy bảng, tại khép lại trên vết thương lại cầm ra mấy bôi thật sâu huyết ấn. "Hoàng đế à, ta nhất định sẽ báo thù, ngươi lưu tại cửu viện cái kia hậu đại, ta nhất định sẽ tìm tới hắn, tuyệt đối." Ngoài cửa, Đông Hoàng nhìn chằm chằm trong môn nhìn một chút, nghiêng đầu tầng hắng một cái, nửa là khẩn trương nửa là lo lắng nhìn xem dần dần mất đi nụ cười lạnh lùng thanh niên áo trắng, "Đại ca, chuyện này kỳ thật cũng không trách Tiêu Thất." Hắn có thể nhìn ra Tiêu Thất sợ hãi, tự nhiên cũng có thể nhìn ra đại ca sinh khí. "Ta cũng không chút trách hắn." Tiểu Dự hít thở sâu một hơi, duy trì lấy nhàn nhạt sắc mặt nói, "Hao tổn quân bằng, còn có cái kia ba kiện cổ long vật liệu, cũng không quan trọng. Nhưng đã mất đi tòa kia máy móc long thành, đã mất đi những cái kia long mạch cung cấp, sợ là chúng ta chỉ có thể hướng đất phong bên trong những tên kia nhờ giúp đỡ." Gió lớn vượt qua bóng đêm, thổi lên hai đầu người phát. Tiểu Dự ánh mắt phóng xa, nhìn về phía trăng tròn hạ để phòng lạnh lạnh hoàng cung. Chơi đọa 10 ngày, mà chín vương trường sinh. Có rất ít người biết, bọn hắn Cửu Vương nội bộ cũng không phải hòa thuận. Hắn cùng Đông Hoàng, thất đệ là một mẹ sinh ra, sinh mà đồng minh. Nhưng cùng cái khác tồn sống ngàn năm cổ lão vương hầu, quan hệ lại không phải như thế thân dày. Tiểu Dự nắm chặt băng lánh bao tay trắng. Đông Hoàng cũng theo đó ánh mắt phóng xa, lâm vào trầm tư, để những tên kia đều đặt một điểm long mạch đi ra, bọn hắn chỉ sợ sẽ không đồng ý. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tiểu Dự ánh mắt trở nên lạnh, ngắn gọn mà cấp ra đáp án, như vậy thì chỉ có thể vào tay đoạn. Đông Hoàng nhìn xem hắn, không nói gì, sờ lấy trong ngực nằm ngáy ho ho toan nghe, ánh mắt lóe lên một vòng nhảy nhót ám kim, chậm rãi gật đầu. Một bên khác, Tiếu Đình cũng rốt cục rơi xuống điểm an toàn. "Ký chủ, ta đưa ngươi chuyển rời đến tạm thời địa phương an toàn." Hệ thống ngữ khí mỏi mệt, ở trong đầu hắn lưu lại câu nói sau cùng, liền lâm vào ngủ say. Đây là một gian đen kịt mật thất, bên trong cẩm tù lấy hai cái người quen biết cũ. Tiếu Đình trong suốt tinh thần thể, ngẩng đầu cùng trước mắt mặt đen hiệu trưởng, Hồng Y quân trưởng hai mặt nhìn nhau. Hắn cũng không nghĩ tới, ngày đó đuổi theo hoàng đế mãi mãi đi vào hoàng cung hiệu trưởng Phạm Vô Xá, còn có vẻ như đuổi theo hiệu trưởng tới Tô Điệp Vũ, vậy mà lại bị Vương Thất cùng nhau cầm tù. "Ha ha, hiệu trưởng, Tô đạo sư, buổi sáng tốt lành." Bản thể còn tại Cửu viện quân vương đình viện ngủ say Tiếu Đình, giơ tay lên đánh đòn phủ đầu cười ha ha. "SL Tiếu Đình, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trên tay bị mặc lên gông xiềng Phạm Vô Xá, nhìn thấy Tiêu Đình trong nháy mắt hạ xuống song, đầu tiên là ánh mắt cảnh giác, sau đó trên mặt hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiếu Đình thân thể, phát hiện hắn là tinh thần thể rời rạc về sau, càng là chau mày nói, "Hồ nháo, đây là địa phương nào?" "Đề phòng sông nghiêm, trấn giữ vô số thâm niên biên tập sư hoàng cung cấm địa, ngươi vậy mà dùng tinh thần thể với vùng." Tiếu Đình gãi gãi cái hốc, "Giả ngu, hắc, hắc hắc." Gặp chuyện không quyết liền giả ngu. Tiếu Đình không định giải thích cái gì, đánh cái hắc hắc liền làm qua loa quá khứ, cực nhanh nói sang chuyện khác miệng như đạn pháo nói, "Hiệu trưởng, những vấn đề này ngài trước hết đừng truy cứu, chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng bên trên châu châu a. Các ngươi có biện pháp nào không thoát khốn, mang hộ học sinh đoạn đường, mang về cửu viện thôi." Hệ thống đem hắn ném đến nơi này, tất nhiên là làm xong sách lược vẹn toàn. Nói cách khác, Vô Thường quân vương Phạm Vô Xá cùng Hồng Nguyệt quân vương Tô Điệp Vũ, nhất định có từ tòa này cấm địa chạy trốn bản sự. Chương 298, truy kích cùng đảo vong. Tô Điệp Vũ nâng lên khương hồng sắc hai con ngươi. Nàng không có hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu, "Bên ngoài tình huống thế nào?" Tiếu Đình nhìn xem nàng, nháy mắt mấy cái, kém chút không thể nhận ra. Đây là vị nữ giả nam trang cốc đóng. Nàng mang theo màu đen mũ nổi, bên ngoài phủ lấy một kiện màu đỏ áo khoác, xương vai xanh lộ ra mảng lớn đỏ hồ điệp hình xăm, trên thân còn mang theo các loại đầu lâu cùng kim loại nút thắt, tắp khí nhỏ mặt. Tiếu Đình mắt sắc nhìn thấy cái này tiểu khốc ca đỉnh đầu cài lấy cỡ nhỏ microphone. Không khó đoán ra, Tô quân trưởng mặc đồ này là một bộ áo quần diễn xuất. Tiếu Đình ở trong lòng đánh giá một câu nữ hoa. Làm nữ hải tử đẹp trai bắt đầu, liền không có nam hải tử chuyện gì. Hắn vội vàng đảo qua một chút, liền lễ tiết tính mà rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn chằm chằm cặp kia lượn vòng lấy khương hồng sắc tinh vân con mắt, đem tình huống bên ngoài đàng hoàng nói một lần. Hiện tại vương tộc tiểu hoàng tử gặp chuyện, long trong ngục phượng hoàng thần lửa mất tích, hoàng cung hoàn toàn đại loạn. Hắn nửa thật nửa giả biên nói, chung quanh nơi này lực lượng cảnh vệ đã bị rời đi tìm hành thích tiểu hoàng tử phượng hoàng thần phát hỏa. Tiểu hoàng tử gặp chuyện. Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ chán thần kinh thoáng chốc thình thịch trực ngày. Hai người vừa định hỏi Tiếu Đình, chuyện này có phải hay không là ngươi làm. Sau đó nghe được hắn tự bảo là phượng hoàng thần lửa hành thích, lập tức trầm mặt lại. Hai vị phong hào quân vương hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai là hoàng đế lão nhân ra giận dữ, cũng là bị Tiêu thị hậu duệ như thế cầm tù, nàng không có khả năng ngoan ngoãn chịu đựng, sẽ chỉ náo cái long trời lở đất. Tốt, hiện tại đúng lúc là có thể chạy đi thời cơ tốt. Phạm Vô Xá trầm giọng nói, bọn hắn biết Vương Thất một bộ phận bí mật, mới bị chặt chẽ trông giữ, lại bởi vì thân phận đặc thù, mới không có bị Vương Thất trước tiên xử lý sạch. Nếu là cựu viện hiệu trưởng đương nhiệm cùng vùng duyên hải trấn thủ quân đoàn trưởng cùng một chỗ mất tích tại Vương Đô, tất nhiên sẽ dẫn phát cả nước chấn động, dẫn tới vô số dò tìm ánh mắt. Hiện tại Tiếu Đình độc thân tới, còn mượn nhờ hắn hoàng đế mãi mãi, tại ngoại giới đã dẫn phát một trận đại loạn. Lúc này không chạy khi nào chạy. Phạm Vô Xá nhìn về phía Tô Điệp Vũ, trầm giọng nói, "Tiểu Tô, đưa ngươi vật kia lấy ra đi." Hai người bọn họ khiến cho rất là thần thần bí bí, Tiếu Đình không tự chủ được nhìn sang. Sau đó con ngươi liền là co rụt lại. Tại trong tầm mắt của hắn, phản chiếu ra một cây trắng loãng như tuyết lông vũ. Tô Quân Trường đầu ngón tay, nắm nó. Cái này rõ ràng là cây kia một loại nào đó chí cao thiên quốc sinh mệnh lông vũ. Rất quen thuộc. Tiêu Đình thân thể nghiêng về phía trước, lông mày vừa nhấc. Ngay tại chiếc lông chim này xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía có sáng chói thánh quang sáng lên. Nương theo lấy tiểu thiên sứ thổi lên ken lệnh. Vô số thiên quốc sinh mệnh tại mênh mông thánh quang bên trong hiện hiện. Tiêu Đình nhìn xem lông mày nhướng lên. Lúc này cũng hiểu được, vì cái gì hai vị phong hào cấp trước đó không có sử dụng chiếc lông chim này. Bởi vì chế tạo động tinh thật sự là quá lớn. Lông vũ chậm rãi phiêu khởi, một loại thần kỳ thiên thai lĩnh vực tùy theo hướng về bốn phía trải rộng ra, phản phất tỏ rõ lấy thiên chủ giáng lâm. Thần quang bên trong, vô số hai cánh người cùng thánh quang thiên mã huyết ảnh, nhao nhao đăng tràng. Phản phất là nửa tòa thiên quốc giáng lâm. Tô Điệp Vũ sắc mặt hơi tái nhợt. Kích hoạt căn này thiên quốc sứ giả triệu hoán lông vũ, tiêu hao nàng cực lớn thể lực cùng ma lực. Không tốt, động tinh quá lớn, triệu hoán trước dao động quá dài. Trung binh cấm quân đều không phải là mù lòa, khẳng định sẽ bị dẫn tới. Theo Tiêu Đình ý nghĩ này rơi xuống, thánh quang như nước hoàn toàn bao phủ lại cả tòa mật thất lúc. Bên hai của bọn hắn cũng vang lên một tiếng như sấm bên tai sư hồng. Ngoài cửa, có không gì sánh nổi uy nghiêm cổ long khí tức huyết tán mà đến. Cái này khói lửa, là Đông Hoàng đầu kia toàn nghe tới. Tiêu Đình con ngươi nhẹ nhàng co vào, cảm giác được khí tức quen thuộc. Oeng, nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, mật thất bị thiêu đốt kim diễm xung mỏ. Giống, toàn thân bao vây lấy uy nghiêm thánh hỏa long sư, trở đi hai bóng người, bốn chảo như gió, hướng về bên này nhanh chân đánh tới. Không nghĩ tới, thánh quang giáng lâm độc tĩnh, vậy mà đưa tới đường kim Đông Hoàng. Long sư chân đạp thánh hỏa mà đến. Phía sau của bọn nó còn đứng thẳng một đám tử sĩ, một đám hoàn toàn nghe lệnh hắc ám người đi theo. Mà đúng lúc này, thiêu đốt sáu cánh sứ giả ngăn tại Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ trước người, lấy thánh quang lông vũ làm môi giới. Bọn hắn triệu hoán đến một tôn tiên quốc chí cao sinh mệnh, thần tọa đại thiên sứ. Tên thần tọa đại thiên sứ, triệu hoán huyết ảnh, chủng tộc đẳng cấp cấm kỵ quân vương thiên thai cổ thần, trưởng thành đẳng cấp thiên thai cổ thần. Sáu cánh tọa thiên sứ, coi như bị thần thoại phong tỏa chỉ còn lại thiên thai cấp lực lượng, cũng tuyệt đối không có thể khinh thường. Tiêu Đình lại nhìn lướt qua long tử toan nghê, cùng là thất giai thiên thai cấp. Kỹ năng ao phương diện không kém nhiều, phụ thuộc tính khắc chế đi lên nói cũng tương xứng. So sánh dưới song phương sức chiến đấu, hắn lặng lẽ yên lòng. Xem bộ dáng là lông buồn bực đài. Tô Điệp Vũ nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm Tiêu Thị Vương tộc, lại nhìn một chút trên thân quấn quanh công xiển, quả quyết hạ lệnh. Thần tọa, thánh quang trạm, giải khai chúng ta phong cấm. Nàng triệu hồi ra tọa thiên sứ, trong đầu liền cảm ứng được cường ngạnh lâm thời thân thuộc khế ước. Biết được tôn này thiêu đốt người hào quang tục danh, cùng thần tự thân có được cường đại kỹ nghệ. Cần tuân ngài chỉ lệnh. Bị thánh quang vờn quanh sáu cánh đại thiên sứ quá mức sáng chói, không cách nào nhìn ra chân thực tướng mạo. Nhưng thần bằng vào chủ cũ lưu lại khế ước, hoàn toàn thần phục bên cạnh thân cái kia nhân loại nhỏ bé tồn tại. Phát ra không rõ nói nhỏ. Tọa thiên sứ nâng lên thánh quang đúc thành ngón tay. Quang mang hiện lên. Vô số thánh quang ngưng tụ làm kiếm, lơ lửng tại Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ đỉnh đầu. Một giây sau, thánh quang kiếm rơi xuống, đem quân quanh ở cựu viện song quân vương trên người phong cấm xiềng xích đều chặt đứt. Xiềng xích đứt gãy một khắc này. Giống. Một tiếng to lớn sư hồng truyền đến. Long sư toan nghe hóa thành một vệt kim quang, lôi cuốn lấy cường đại hỏa diễm lực lượng, chớp mắt đánh tới. Ngũ trảo vung xuống, cuốn lên khí lưu. Kinh khủng thần hỏa quét ngang mà ra, hóa thành năm đạo xé rách bầu trời chẳng kích, mỗi một đạo phát ra chói mắt đỏ, giống như lửa tháng mang theo thiêu đốt khí lưu hướng về Tiêu Đình ba người đánh tới. Cái này đồng dạng là một đạo chẳng kích. Thánh hỏa chạm. Long sư toan nghe cùng đại thiên sứ cùng là thánh hỏa hệ. Kim diễm phóng lên tận trời, áp lực cường đại chạm mà tới. Một kích này nếu là rơi xuống, ở đây cựu viện ba người tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Thời khắc nguy cấp, Tô Điệp Vũ quyết định thật nhanh đọc lên một cái kỹ năng. Hỏa diễm chảo rơi xuống trong mắt. Sáu cánh thiêu đốt người rũa ra quyền trượng, hướng mãnh liệt chạm kích bắn ra một đạo vĩ ngạn ánh sáng. Sóng ánh sáng tầng tầng lớp lớp dựng đứng, tạo dựng thành một đạo cự hình bức tường ánh sáng. Đây là thần thánh chỉ tường, có thể đem nguy hiểm ngăn cách tại ngoại giới, đồng thời có nhất định phản xạ lực lượng. Và anh, to lớn va chạm, gây nên cả tòa dưới mặt đất mật đạo chấn động, bụi mù từng lớp bạo phá. Cổ Long Toan Nghê cùng Đông Hoàng đều bị mặt này thánh kết tường lượng ngăn lại. Thoát khốn về sau, ba người cũng không ham chiến. Phạm Vô Xá đem Tiếu Đình trong suốt tinh thần thể cản tại sau lưng, giơ tay lên liền chuẩn bị đánh xuyên qua phủ kín phong cấm thạch mặt tường, lập tức thoát đi. Lão Phạm, đừng nóng nổi, chúng ta có thể chuyển trở về. Tô Điệp Vũ cản lại Phạm Vô Xá cử động. Ngay sau đó, nàng nhìn thoáng qua sáu cánh tọa thiên sứ. Tại lâm thời thân thuộc khế ước bên trong tìm tới một cái có thể sử dụng kỹ năng, quả quyết nói: "Thần tọa, thần thánh truyền tống, hộ tống chúng ta trở lại cửu viện. Có chuyên môn truyền tống kỹ năng." Tiếu Đình lúc này cũng vui mừng. Bị cầm tù giam giữ lâu như vậy, mặt đen hiệu trưởng cùng Hồng Nguyệt đạo sư trạng thái đều rất kém cỏi. So với đánh nát mật thất, tại Đông Hoàng cùng một đám trước điện thủ vệ ác ngộng truy kích dưới, chật vật chạy ra đế đô. Mở cổng không gian trực tiếp vô hại hồi thứ 9 viện là tốt nhất. Tọa thiên sứ vung vẩy quyền trượng, thánh quang tung xuống. Giữa không trung hiện ra một cái hình tròn đường hành lang. Tại đại trán nhu hòa quang mang bên trong, kéo ra một đạo thông hướng cựu viện thần thánh chỉ môn. Thánh quang về sau, liền là địa bàn của bọn hắn. Đi thôi. Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ một trước một sau, hộ tống Tiếu Đình huyễn ảnh tiên nhập thần thánh đại môn. Liên tại bọn hắn thân ảnh biến mất một khắc này, to lớn cổ long lợi chảo xé rách bức tường ánh sáng, sau đó trùng điệp đập nện tại không gian chỉ môn bên trên, đưa tới thật sâu chấn động. Oeng. Nương theo lấy tiếng vang, cái kia sáu cánh thiêu đốt người, tại chia năm xẻ bảy thánh môn bên trên xuất hiện. Thánh khiết tọa thiên sứ hướng lên trước mắt Đông Phương Hoàng giả có chút hành lễ, theo một trận gió hóa thành hư vô. Thánh môn lập tức biến thành vô số điểm sáng, lên không. Trở Tiếu Đình ba người hoàn toàn biến mất không thấy. Bốn phía sương mù lại rải rác không tiêu tan, đó là toan nghe miệng bên trong tiết ra long yên. Ngao. Toàn nghề bỗng nhiên dậm chân một cái. Con ngồi ở trước mắt chạy trốn, để nó tức giận đến toàn thân phát run. Lúc này biến thành một đầu sư tử con, bất mãn dùng sức đập nện mặt đất. Thiên Quốc giáo. Giáo hoàng. Đông Hoàng một tay cầm lên yêu mèo, lại như có điều suy nghĩ nhìn xem dưới chân rơi xuống một cây khiết lông vũ trắng. Chương 299, Thiên Quốc cùng Giáo hoàng. Lúc trước trong lúc giằng co, Đông Hoàng một mực không có lên tiếng. Mặc dù hắn cùng cựu viện hai vị phong hào cấp đều lẫn nhau biết thân phận của đối phương, nhưng lý do an toàn, hắn vẫn là không có lên tiếng biểu thị công khai chính thức thân phận. Tuổi trẻ hoàng giả trong lòng bàn tay giấy lên lực lượng vô hình, chỉ còn lại một điểm lực lượng lưu lại màu đen lông vũ thoáng chốc rơi vào trong lòng bàn tay. Là tôn này giáo hoàng lông vũ a. Tòa này mật thất bốn phía đều là phong cấm thạch, hoàn toàn ngăn cách trong phòng cùng ngoại giới nguyên tố tiếp xúc, phong ấn hai vị phong hào cấp quân vương quái vật không gian, quái vật triệu hoán, huyết mạch thức tỉnh các loại năng lực. Trên người bọn họ chữ vật vòng tay, phù ma vũ khí, bí thuật trang sức, cũng đều bị vơ vét không còn gì. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Tô Điệp Vũ trên thân lại có một kiện đặc thù triệu hoán vũ khí. Một cây nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí không có bị Vương Thất Kiểm chắc lục soát điều tra ra một loại nào đó chí cao sinh mệnh triệu hoán lông vũ. Ngón tay một vòng, lông vũ lúc này hóa thành hư vô. Đông Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn xem bụi rơi xuống địa phương. Khu khu, nghe nói hắn cùng tôn này Hồng Nguyệt là bạn tốt, đặc biệt ưa thích đi nghe nàng buổi hòa nhạc. Bởi vì phần tình nghĩa này, đưa tặng cho nàng một cây có thể triệu hoán tọa thiên sứ lông vũ, tựa hồ cũng tỉnh có thể hiểu. Ngắn gọn phỏng đoán về sau, Đông Hoàng ho khan vài tiếng, xoay người sang chỗ khác, hướng phía người đứng phía sau lanh khốc hạ lệnh. Phá hủy căn này phong cấm thất, phong tỏa mạng lưới cùng xã giao truyền thông bên trên hết thảy tình huống. Sau đó truyền Long Hoàng trời chiếu, gọi những cái kia phiên vương vào kinh gặp ta. Song quân vương chạy trốn, tại Đông Hoàng trong mắt, cũng không phải là cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Ấu đệ tiểu thất tính mệnh, mới là trước mắt hắn nhất lo lắng một kiện đại sự. Thập thủ thần hoàng long cùng lão thập lão cựu đã vất lạc, bị một tôn vô danh người giết chết. Tiểu thất quyết không thể giống lão thập lão cựu chết đi. Hắn nhất định phải sống được lâu lâu dài lâu, trường mệnh tiên tiên tuế. Giờ phút này, nhỏ vụn đủ lâm tại nhu hòa trong thánh điện im ắng tiếng vọng. Tần Muốn Vương tại một chúng thánh điện mục sư dẫn đầu dưới, bước vào thánh điện chỗ sâu nhất một chỗ gian phòng. Chính là chỗ này, Tần đại nhân, hy vọng ngài có thể trị hết nàng. Thánh điện mục sư mang theo hy vọng ánh mắt, nhìn về phía vị này toàn cầu đệ nhất trị liệu sư, Phong Hào Thảo Mục Đông Hoàng đại phu. Lấy tiền làm việc. Thảo Mục quân vương Tần Muốn Vương tùy ý mà vẫy tay. Các ngươi yên tâm, nếu là trị không hết, tiền này ta sẽ gấp bội lui về. Mở cửa lớn ra. Hắc ám trong nháy mắt đập vào mặt. Sau lưng thánh điện các mục sư trong nháy mắt cao xách thánh đèn, đem từng chùm nhu hòa ánh nắng khu nhập đen thấm gian phòng. Bao phủ lại một tên ngồi ngay ngắn ở thiên quốc bích họa dưới thiếu nữ tóc trắng. Nàng giống như đang say ngủ. Thế là tất cả mọi người trong nháy mắt cấm âm thanh, không dám tỉnh lại nàng. Thánh điện các mục sư đem người kia vây quanh, sau đó hướng phía tụt lại phía sau Tần Muốn Vương vây vây tay. Bệnh nhân, Thiên Quốc giáo hoàng. Tần Muốn Vương ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó người được thật sâu mùi máu tươi. Nàng hơi kinh ngạc nhướng mày, nhìn về phía giữa sân. Một tên tóc trắng tiểu nữ hài từ từ nhắm hai mắt, ngồi tại trắng bạc trên xe lăn. Nàng toàn thân được nhu hòa loãng quang bao phủ, giống như là chìm ngủ không tỉnh một loại nào đó thâm thúy cổ lao trắng bạc sinh vật. Cái này tựa hồ là rất ấm áp một bức tranh, nhưng mà nhìn kỹ phía dưới, tiểu nữ hài toàn thân quấn đầy lấy vô số chảy máu băng vải. Cái kia băng vải phía dưới huyết nhục đều là một mảnh mục nát tan tác, ẩn ẩn có thể gặp đến có thật nhiều nhúc nhích xúc tu đồ vật quấn quanh ở huyết nhục hạ nở rộ bạch cốt âm u bên trên. Tần Muốn Vương nheo lại mắt, nhìn trong chốc lát, mãnh liệt hít một hơi nữ sĩ khói. Trong lòng của nàng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, có chút ý tứ, thiên quốc này giáo hoàng xương cốt thoái hóa, sợ là được kỳ dị gì nguyên rủa, ngày giờ không nhiều a. Bất quá, nàng Tần Muốn Vương chưa bao giờ tin tả. Càng khó trị bệnh, nàng mới càng có cùng Diêm Vương gia phụng đổi tới cùng ý tứ. Tại bốn phía thánh điện mục sư không đồng ý dưới ánh mắt, nàng mỉm cười, gọi lên khí lưu đem quanh mình không khí tịnh hóa một lần, mới nghiền nát tàn thuốc, hất lên một thân áo khoác trắng bước vào căn này âm trầm phòng bệnh. Vài giờ sau, Tần Muốn Vương diện sắc mặt ngưng trọng mang theo số lớn thánh điện mục sư rời đi. Một tên nữ tính thánh điện mục sư bị lưu lại, chăm sóc ngủ say quân vương. Nàng rón rén đi đến giữa sân, nhìn xem tiểu nữ hài toàn thân chảy máu băng vải, muốn đưa tay thay nàng thay đổi. Lúc này, một ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng lên, cản trở động tác của nàng. Nguyên bản chính đang ngủ say người từ trong mộng tỉnh lại. Trên đất thánh đèn phát ra ánh sáng nhạt, chiếu sáng gian phòng một góc, cũng soi sáng ra mù nhưng con mắt. Tên này Thiên Quốc giáo hoàng, lại là mù lòa. Đồng tử bổ sung lấy dạng đông màu xám trắng màu người mù tiểu hài có chút nghiêng đầu, suy yếu giơ ngón tay lên, ngăn cản lại nhân viên y tế cử động. Không có việc gì, áo không cần thay đổi, chân hơi sạch sẽ một cái liền tốt. Tiểu nữ hài mãi thanh mãi khí sau khi nói xong, tết tóc đuôi ngựa thánh điện mục sư cấp tốc ngồi xổm người xuống, lấy xuống quấn quanh ở nàng trên đùi từng cây máu đen thánh mang. Chiếu nặng thánh mang hiện đầy đặc dính làn da cùng huyết đục. Nữ hài hai chân đã hoàn toàn mục nát, chỉ là dựa vào hai cây bạch cốt miễn gắng gượng chống cự huyết đục hình dạng. Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, nữ mục sư đem dính đầy máu đen chân băng vải gỡ xuống, sau đó lại lấy ra một nhóm mới vải, một lần nữa quấn quanh ở cái kia hai cây trên đám xương trắng, quấn quanh ra đi đứng hình dạng. Tạ ơn. Theo một tiếng nu hòa nói lời cảm tạ, giáo hoàng tiểu nữ hài nhấc lên nàng bên chân thánh đèn, hai tay ôm lấy cái kia một điểm sáng tỏ, toàn thân chảy máu, buồn ngủ. Khác một gian phòng, mười mấy tên hồng y giáo chủ quanh bàn mà ngồi, nhìn trước mắt Tần Muốn Vương. Thế nào? Tình huống của nàng như thế nào? Thân phận của bọn hắn quý giá, thân mang hồng y liễu, mang theo màu đỏ mũ cùng áo choàng, ở Thiên Quốc giáo địa vị chỉ tại giáo hoàng phía dưới, đối thế giới các trọng yếu Thiên Quốc giáo khu đều có được tuyệt đối quyền lãnh đạo. Nhưng mà như vậy dạng một đám cao tuổi lão hồng y liễu, lại bao bọc vây quanh Tần Muốn Vương, lộ ra nóng lòng biểu lộ. Các ngươi tiền chữa bệnh, ta một hồi sẽ gấp đôi bồi thường. Tàn thuốc cái kia bôi màu đỏ tươi chỉ vào, Tần Muốn Vương không yên lòng run lên nữ sĩ thuốc lá, duỗi lưng một cái thẳng thắn nói. Nàng câu nói này phiên dịch tới, rất dễ lý giải. Một đám hồng y giáo chủ nghe hiểu, lập tức hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước mắt Tần Muốn mới là quốc tế bác sĩ, luôn luôn lấy tiền làm việc, cứu được liền đi. Cho dù là thập ác quân vương rơi trên tay nàng, chỉ cần giao tiền cũng là đối xử như nhau, xưa nay không quan tâm bệnh nhân thân phận, mà chỉ có một loại bệnh nhân mới có thể từ nơi này tham tài như mạng quái y trong tay trả lại tiền. Liên là không cứu nổi chờ chết ra tồn tại. Một tên cao tuổi hồng y giáo chủ đấy mắt ánh sáng ảm đạm đi, nhịn không được truy vấn, thảo một quân vương, chúng ta giáo hoàng thật, thật không cứu nổi sao? Bọn hắn cái này một hai tháng, thuê vô số liệu càng sư, cơ hội đều chiếm được thảm đạm trả lời. Không nghĩ tới, từ tôn này đệ nhất thế giới trị liệu sư miệng bên trong, cũng nghe đến không cứu nổi chờ chết ra câu nói này. Các người giáo hoàng trên thân lời nguồn này, ta xác thực không có cách nào tịnh hóa cùng liệu càng. Tần Muốn Vương giật giật mí mắt, nhét lên khói đôi. Nàng cũng lười nghe một đám Tây Phương lão đầu lão nãi nãi bức bức lại lại, ngay thẳng nói ra mệnh định tự kỳ, đoán chừng nàng cũng chỉ có không đến một tháng tuổi thọ có thể sống. Trên sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe được câu này tất cả hồng y giáo chủ đều mở to hai mắt nhìn, thất thố mà đứng dậy đập bàn. Thật không có cách nào chữa trị sao? Ngươi thế nhưng là toàn cầu xếp hàng thứ nhất yêu tinh tộc trị liệu sư a. Đúng đúng đúng. Tần Muốn Vương lười nhắc mà lấy ra tàn thuốc, phun ra một đôi vòng khói. Có thể thần y tại thế cũng cứu không được hai loại người, một là kẻ chắc chắn phải chết, hai là tìm đường chết người. Nàng là cái trước, cũng là cái sau. Còn sống đối với nàng mà nói bản thân liền là một loại không ngừng tìm đường chết hành vi. Đây là một loại cùng loại với ung thư máu nguyên rủa, đầu tiên là tràn ra máu tươi, sau đó huyết nhục mục nát, xương cốt thoái hóa, sau đó thân thể tan tác, từng bước đi hướng không thể kháng cự già yếu cùng tử vong. Mà nàng đã nhanh đi đến một bước cuối cùng. Theo nàng lãnh đạm kể ra, một đám hồng y lìa giáo chủ đều rơi vào trầm mặc, sắc mặt vô cùng bi thương. Đệ nhất thế giới yêu tỉnh tộc trị liệu sư, cùng trước đó tất cả yêu tỉnh tộc trị liệu sư đối bọn hắn giáo hoàng báo trước không xa tương lai tử vong. Đám người một trận xì xào bàn tán. Trong đó một tên thân phận cao nhất tóc trắng giáo chủ nhắm lại mắt, che giấu hạ nội tâm bi thống, tiếp tục trầm giọng truy vấn. Thảo một quân vương, theo ngươi thấy, nếu như bảo thủ trị liệu, giáo hoàng bệ hạ nàng còn có thể tục đến bao nhiêu thời gian? Bảo thủ trị liệu. Tần Muốn Vương nhìn xem một đám bắt đầu rơi lệ hồng y giáo chủ, ngựa khí tận lực bình tĩnh nói ra, đoán chừng chỉ có thời gian nửa năm. Nửa năm a? Tóc trắng giáo chủ nhắm mắt lại, y mắng nước mắt chảy xuống dàn mua gương mặt. Gian phòng bên trong bi thương tràn ngập. Lúc này, đứng tại tóc trắng giáo chủ bên cạnh bụng mặt khóc nỉ non thánh điện mục sư, đột nhiên con mắt trừng lớn, hướng phía cách đó không xa phát ra nghẹn ngào kinh hô. Giáo hoàng đại nhân. Tất cả mọi người đều biểu lộ kinh ngạc vừa quay đầu. Mù mắt tóc trắng tiểu nữ hải bị một tên nữ mục sư đẩy xe lăn, trong ngực ôm phát ra quang huy thánh đèn, đi tới tòa này âm u phòng hợp. Miên nu thánh quang từ dưới chân của nàng khuyết tán đến cả tòa quang huy điện đường. Một đám hồng y lìa giáo chủ vội vàng hấp tấp lau nước mắt, thu liễm trên mặt bi thương cùng nước mắt. Giáo hoàng đại nhân, ngài làm sao tự mình đến đâu? Đúng vậy a, ngài muốn bảo trọng thân thể a. Cái kia đã xương cốt thoái hóa, thân thể mục nát, từ đó trở nên nho nhỏ một đoàn giáo hoàng, ngẩng đầu nhìn bọn hắn, bỗng nhiên nói, ta có một cái gì? Đệ đệ, các ngươi biết đến. Năm nay tháng 10, ta dự định đi gặp hắn một chút. Chương 300, trở về cửu viện, Lâm Quỷ Cửu chế giễu. Cửu viện. Sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng lên. Quân vương trong đình viện, Lâm Quỷ Cửu đang ngồi ở điện cạnh trên ghế xoay tử. Màn hình tinh thể lỏng màn bên trên, cho thấy lập tức nóng bỏng nhất một cái tức thời thẻ bài đối chiến trò chơi, quái vật đối chiến. Một chút không có gì giáo viên lực lượng biên tập sư học viện, thậm chí sẽ đem trò chơi này làm tài liệu giảng dạy, để mà rèn luyện học sinh đối chiến ý thức. Các ngươi đều biết thuộc tính khắc chế, vậy hôm nay liền giảng một chút cao cấp hơn chủng tộc khắc chế. Mọi người đều biết, hiện tại quái vật thân thuộc, hết thể công bố 11 cái đại chủng tộc. Tại đạt tới quân vương đẳng cấp về sau, quái vật có thể sử dụng lĩnh vực kỹ năng, phong ấn đối phương quái vật nguyên tố thuộc tính, như vậy lúc này, quái vật chủng tộc khắc chế liền so thuộc tính khắc chế càng thêm cực kỳ trọng yếu. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lâm lão gia tử là khí linh tộc mọi người a. Chủng tộc gì khắc chế có thể khí linh tộc? Khí linh tộc từng bầy kiếm tiên thật rất đẹp trai ấy, lên trời xuống đất không gì làm không được. Từng đầu trực tiếp mưa đạn sẽ qua. Lễ vật đặc hiệu nổ bay lời trời. Cảm tạ Lâm lão gia tử còn thu đồ đệ sao đưa ra chí tôn phá mừng. Tạ ơn, bản thân đã có ái đồ, không thu đồ đệ. Cảm tạ cái kia Tô quân trưởng còn thu đồ đệ sao đưa ra cạn mì vạn, lão Tô cũng không thu, đã có ái đồ. Niệm đây miệng cảm tạ lễ vật danh sách, Lâm Quỷ Cửu ngồi thẳng thân thể, nắm một cái khoai tây chiên, miệng bên trong không ngừng, nhiều lời vô ích, biểu thị một thanh cho các ngươi nhìn kỹ. Để cho các ngươi nhìn cái gì gọi phong hào quân vương a. Cắt vào trò chơi hình tượng, Lâm Quỷ Cửu trực tiếp xứng đôi đến quen thuộc ID, đang tại Quỳnh Đảo mò cá thiên tượng quân vương. Lập tức, bị một trận cặc cặc giết lung tung. Phô thiên cái điệu mưa đạn hi hi ha ha thổi qua. Đây chính là chủng tộc khắc chế sao? 1/3. Khí tượng ma vân 1/3. Quỳnh tỷ ta yêu. Nhìn xem, cái gì gọi là phong hào quân vương a? Người cho ta cười phát tải, Lâm lão gia tử, độc sữa đệ nhất nhân a. Xem ra nguyên tố tộc rất khắc chế khí linh tộc a. Đối chiến quái vật thẻ bài đẳng cấp cao nhất liền là quân vương cấp. Lâm Quỷ Cửu cầm toàn thịnh khí linh tộc thẻ bài, bị cạc nguyên tố bài một trận giết lung tung. Lâm Quỷ Cửu, đáng giận, làm sao lại gặp gỡ cái này béo cá voi? Đường đường hải quân đại tướng thế mà tại trực ban thời gian mò cá, hải quân tổng bộ làm gì ăn đen? Khu khu, tốt, chúng ta bây giờ biểu thị, liền là khí linh tộc bị khắc chế tình huống. Lâm Quỷ Cửu đem ID thiên tượng quân vương kéo vào sổ đen, mặt không đổi sắc nói ra. Tiếp đó, hắn lại không tin tà mở lại một ván. Cuối cùng tại đến bị đánh vong linh tộc thẻ bài sư bên trên, tìm về 10 phần mặt mũi. Lâm Quỷ Cửu, hắc hắc, nguy hiểm thật, may mà ta cao hơn một bậc. Một bộ dây đầy trạng thái ngươi quản cái này gọi tốt hiểm. tôm bóc vỏ tim heo a. Bản ký linh tộc biên tập sư vừa cùng mẹ vong linh đại pháp sư đối chiến, bị đánh gần chết, Lâm lão gia tử ngươi có lương tâm liền đến bệnh viện nhìn ta. Vừa mới thổi qua, ngươi hẳn là móc kiếm laser rồi. Liên quan tới chủng tộc khắc chế điểm này, có rất ít người tại trực tiếp gian nói đến. Lâm Quỷ Cựu giảng giải, lập tức hấp dẫn thật lớn một nhóm nghề nghiệp cấp biên tập sư. Bất quá, lần này hắn trực tiếp không đến 15 phút, liền lại nhướng mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ như ẩn như hiện lấp lóe ánh sáng thần thánh. Có chút việc, trước hạ truyền bá. Thành thạo hạ truyền bá động tác, lập tức gây nên trực tiếp gian đám người một trận kêu rên. Chúng ta đều choáng váng, ngươi quá ngắn. Lâm lão gia tử, không có ngươi cơm đều không thơm. Lâm lão gia tử đến, cho cái địa chỉ, ta cho ngươi gửi một dương đặc hiệu thận bảo phiến. Tình huống như thế nào? Lâm Quỷ Cựu trực tiếp thuấn di đến phía trên vòng trời, nhìn về phía trước mắt to lớn thần thánh thông đạo. Bên cạnh thân, có mấy đạo đồng dạng khí tức cường đại hiện lên. Tả Hạo Thiên, Liễu Truyền Kỳ, các đại quái vật viện nghiên cứu viện trưởng đều bị cùng nhau kinh động. Khẩn cấp triệu tập mà đến rất nhiều cựu viện cường giả, thuấn di đến trên trời một góc, riêng phần mình triệu hoán ra biên tập quái vật, hướng phía dưới bốn đại học viện bố trí xuống vòng phòng hộ. Sau đó, bọn hắn đứng sau lưng Lâm Quỷ Cựu, nhìn hướng chân trời không ngừng lấp lóe sáng tắt cự hình thần thánh truyền tống trận. Cái này là Thiên Quốc sinh mệnh khí tức. Trong đám người, Liễu Truyền Kỳ híp mắt phân rõ trong chốc lát, thất thanh nói, đầu kia Thiên Quốc vết nứt lại lần nữa xảy ra vấn đề sao? Những này cựu viện cao tầng trong lòng vô cùng hoang mang cùng kinh ngạc. Có rất ít người biết, Ma Đô cựu viện cũng không phải là thật dựng nên tại Ma Đô đại địa, mà là một tòa mượn nhờ Ma Đô thành thành phố tiến hành kính tượng xoay chuyển dị vực không gian. Tòa này SSS cấp dị vực vị diện, bên dưới còn trấn áp hơn 10 đầu dị vực vết nứt. Giam giữ lấy Ba Quát, Thiên Mã Thánh Đỉnh, Hắc Sơn Dương Chi Tổ, Không Mộng Vũ Trụ, ở bên trong vài tòa dị vực đại môn. Mấy ngày trước, Thiên Mã Thánh Đỉnh dẫn phát bạo động. Một tôn thiên thai thiên sứ hàng lâm, xuất lĩnh vô số quang huy kỵ sĩ cùng hai cánh thiên mã, đối cựu viện triển khai xâm lấn, chính là từ trước người bọn họ Lâm lão gia tử một tay xử quyết. Tôn này thiên thai thiên sứ cũng chưa chết, là nó lại xuất lĩnh tộc đàn phát động dị vực xâm lấn. Ở đây rất nhiều truyền kỳ biên tập sư mây tập hợp một chỗ, trong lòng hoang mang cùng kinh ngạc đều có, muốn biết cái kia phiến thông đạo về sau đến tuột cùng sẽ giáng lâm cái gì. Sau đó một đạo thiêu đốt thánh môn rốt cục hiện lên, nở rộ thánh quang bên trong, hai đạo nhân ảnh lơ lửng giữa không trung. Hiệu trưởng Tô Quân Trường xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là Truy Ỉm Phượng Hoàng thần lửa tiến về vương đô, đã trọn vẹn 1-2 tháng không có xuất hiện Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ, hai vị phong hào cấp biên tập sư lập tại thiên cung, chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy một cô vô hình áp bách. Bất quá Lâm Quỷ Cứu lại là híp mắt lại nhìn kỹ, hai người trạng thái đều rất kém cỏi, ngoại trừ quần áo coi như chỉnh tề, trên tay bọn họ chứng nhận vòng tay đều không cánh mà bay, trên thân những cái kia quen thuộc bí thuật trang sức phủ ma trang bị chết thay đỏ bên trong cũng bị mất tại chật vật ta. Lâm Quỷ Cứu lời bình nói, cái này hai tiểu tử đơn giản giống như là bị tẩy sạch không còn, từ tòa nào đó trong lao ngục trốn tới. Ánh mắt của hắn sau đó rơi vào Phạm Vô Xá trên thân, cái này mang theo kính râm mặt đen hiệu trưởng trong tay còn cầm thứ gì? Lâm Quỷ Cựu nhìn kỹ, biểu lộ liền là ngẩn ngơ. Tiểu Tiếu, đạo này trong suốt tinh thần thể không phải là ngủ say tại trên giường bệnh dài đến 10 ngày nửa tháng Tiếu Đình a? Lâm Quỷ Cựu quyết định thật nhanh, vỗ tay phát ra tiếng. Tiếu Đình là thế nào hồn bay lên trời, lại thế nào đi theo Phạm Vô Xá bọn hắn đồng thời trở về, không trọng yếu. Bất quá hắn đã từng lấy tinh thần thể thân phận tiến về Vương đô tin tức, nhất định phải lập tức che giấu. Phạm Vô Xá, Tô Điệp Vũ thân ảnh ngay tiếp theo trong suốt Tiếu Đình đều bị chuyển rời đến hắn quân vương trong đình viện. Làm xong đây hết thảy, Lâm Quý Cửu một tay sát đầu, nhìn về phía một bên đồng dạng biểu lộ đờ đẫn một đám cựu viện cao tầng, hạ cáo từ lệnh. Không phải địch tập, các ngươi về trước đi. Tình huống cụ thể, ta biết hỏi thăm. Nhìn xem Lâm Quý Cửu rời đi bóng lưng, một đám truyền kỳ biên tập sư hai mặt nhìn nhau. Xem ra hoàng cung một nhóm cũng không thuận lợi a. Chẳng lẽ là tôn này hoàng đế thần hỏa, tướng tá giải cùng Tô Quân Trường cầm tù lên, giết đến tận vương thành. Bộ thông tin bên kia cũng không có truyền ra vương thành bị hủy diệt tin tức, nói tóm lại, vương đô hắn là không phát sinh cái đại sự gì a. Bọn hắn cũng không nhìn thấy Tiếu Đình trong suốt tinh thần thể, nhao nhao làm một hồi suy đoán, nhưng lại không biết lúc này hoàng cung đã lâm vào đại loạn. Tiếu Đình không chỉ có đả thương nặng đời tiếp theo Đông Hoàng nhỏ thái tử, tôn này chấn thủ vương thành ngàn năm thiên chi côn bằng cũng bị bọn hắn nhìn không thấy thiếu niên lấy tạo vật chủ hóa thân, loạn quyền đã chết. Giờ phút này, Đào Nguyên chỗ ở, Tiếu Đình trước mắt nhoáng một cái, liền đi tới quen thuộc phòng bệnh. Gian phòng bên trong còn có rất nhiều yêu tinh viện trị liệu sư đang tại ngày đi lệ cũ kiểm tra trên giường thanh niên thân thể. Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ đột nhiên giáng lâm, đem bọn hắn giật mình kêu lên. Không có việc gì, chúng ta tới nhìn xem đứa nhỏ này, các ngươi đều đi ra ngoài trước a. Phạm Vô Xá sửa sang nơ, đem bên trong căn phòng trị liệu sư đều mời ra ngoài cửa. Tốt, chung quanh không ai, Tiểu Tiếu, ngươi trước quay về thân thể của ngươi. Tiếu Đình nhẹ gật đầu, từ Phạm Vô Xá phía sau đi ra. Hệ thống đã lọt góc, trên người hắn không có hệ thống bảo hộ, cũng có chút hại đến hoảng. Không xong chạy mau, tranh thủ thời gian trở về bản thể. Đi hướng tuyết trắng giường bệnh. Lắng lặng ngủ say cỗ thân thể kia bên trong, thoáng chốc truyền đến một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn. Trên giường, thanh niên tóc đen mở mắt tỉnh lại. Một đôi cực sáng con ngươi hiện lên một vẻ kỳ quang. Tiếu Đình nhìn về phía tay cầm, nắm chặt lại quyền. Thật sự là đã lâu thân thể. Mặc dù chỉ là đi qua ngắn ngủi hơn 10 ngày, hắn lại đã trải qua một hệ liệt nói không hết đại sự. Giết hoàng cung thần thú thiên chi côn bằng, giải phóng bị giam giữ tại Long Chi thôn quê trong lao ngục ma hóa long đế. Trọng thương đời tiếp theo Đông Hoàng nhỏ thái tử. Biết được Cửu Vương bí văn, đạt được hoàng đế mãi mãi chuyển thế trùng sinh cấm kỵ niết bàn chứng. Thế nào? Thân thể không có vấn đề a? Phạm Vô Xá hai tay vây quanh, từ trên xuống dưới đem hắn nhìn toàn bộ. Không có việc gì. Tiếu Đình từ trên giường bệnh đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, tiếp nhận hiệu trưởng đưa tới nước thám giọng biết hầu. Gian phòng một góc đống nhiên nhấc lên sóng nước chạm vào sóng. Lâm Quỷ Cựu từ cửa không gian truyền tổng bên trong bước ra, ánh mắt đảo qua ở đây ba người. Tiêu Đình trạng thái còn tốt, ngoại trừ tỉnh thần có chút mỏi mệt. Nguyên bản tại Đông Hải thành phố khu hoang dã dám lên mặt, bởi vì ngủ say hơn 10 ngày được chữa trị sư nhóm treo nước đại bổ một trận còn trắng mấy phần. So sánh phía dưới, Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ trạng thái thì càng kém. Hai người các ngươi, đây là bị người đánh một trận, tẩy sạch không còn, nhốt vào thú lao. Lâm Quỷ Cựu nhướng mày, buồn cười nói, hắn chỉ là một câu trêu ghẹo, lại làm cho Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ lập tức quăng tới tử vong xạ tuyến. Mọi người đều biết, loại kia muốn đao người ánh mắt là không giấu được. Lâm Quỷ Cựu, lôi khu điên cuồng nhảy disco, Lâm Quỷ Cựu nắm tóc, thử ánh mắt nhìn về phía Tiêu Đình. Cái sau nhìn một chút không thế nào muốn xách cái này hỏng bét tâm sự song quân vương, trầm mặc gật gật đầu. Nhanh nhẹn nói Lâm lão gia tử, bọn hắn ba thật vất vả mới từ tòa kia bực mình vương thành trốn đến đâu. Lâm Quỷ Cựu hiển nhiên không biết cái gì gọi là ý miệng. Hai tay của hắn sắp đâu, một mặt ngạc nhiên hướng ba người xem ra quét tới. Không phải đâu, các ngươi thật đúng là bị người đánh một trận, quan đi lên. Hoàng cung trong địa, ai dám đối với các ngươi đường đường phong hào quân vương, cựu viện hiệu trưởng, duyên hải tỉnh trấn quốc quân đoàn trưởng xuất thủ a? Có chút ý tứ, loại này bực mình sự tình, nhanh nói ra để cho ta nhạc nhạc. Phạm Vô Xá, Tô Điệp Vũ, Tiểu Tiêu, đừng cản. Phạm Vô Xá, hôm nay liền để cho chúng ta đánh chết hắn. Chương 301, ngàn năm chi mê, ngươi thật giống như đang giảng một loại rất mới khảo cổ phát hiện. Tiếp đó, Phạm Vô Xá ngược lại là nói ra, bọn hắn vì cái gì bị vương thất cầm tù nguyên nhân? Chúng ta trong vương cung, theo hoàng đế thần hỏa đêm tuần, đạt được giải công chúa ngàn năm ghi chép, phát hiện thứ nhất bị vùi lấp vài ngàn năm trước bí mật. Hắn kính dâm sau ánh mắt, mịt mờ nhìn về phía Tiếu Đỉnh, nói ra: Tam đế trốn vào dị vực 200 năm về sau, Long hoàng cổ quốc chư hầu khởi nghĩa, hoàng cung hỏa hoạn, thế lửa mãnh liệt. Long hoàng giải công chúa đến tận đây cùng Long hoàng nhỏ thái tử thất lạc. Giải công chúa gả cho Tiêu thị tiên tổ mấy năm sau, lúc đầu muốn tập kết bộ hạ cũ, đi tìm kiếm mình thất lạc bên ngoài đệ Long hoàng nhỏ thái tử, nhưng lại bị Tiêu thị tiên tổ liên tiếp cản trở. Nàng tại ngày đó vỡ vụn tùy bút bên trong viết đầy giấy hối hận, buồn bực cả đời. Giải công chúa chết đi, Long hoàng nhỏ thái tử tung tích không rõ. Bất quá hắn duy nhất trực hệ hậu nhân Tiếu Đình xuất hiện. Dạng này hướng phía trước suy tính. Tại trận kia hủy diệt cổ quốc cung điện đại hỏa bên trong, không có gì cả, nhỏ thái tử cuối cùng may mắn còn sống sót xuống dưới, cuối cùng còn có huyết mạch tồn tại thế gian. Khi đó, giải công chúa nếu như không có bị Tiêu thị tiên tổ cản trở, tập hợp đủ Long hoàng cửu thần, tìm tới từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, giận dữ bạo sát các phương khởi nghĩa chư hầu hoàng đế thần hỏa, là có 80% trở lên khả năng tìm tới vị kia lưu lạc dân gian nhỏ thái tử, không đến mức để Tiếu Đình mạch này vương tộc tôn thất cuối cùng đại ẩn ẩn vào thành phố. Long hoàng giải công chúa ngàn năm ghi chép, Tiếu Đình còn là lần đầu tiên nghe thấy cái này, sắc mặt khẽ giật mình. Chắc không được hoàng đế mãi mãi sẽ đối với vương thất sinh nghỉ. Nguyên lai nàng lão nhân ra là tìm được tôn nữ thân bút tuyệt sách, phía trên lên án Tiêu thị tiên tổ sở tác sở vi, các loại tình báo xen lẫn tại một khối, để Tiếu Đình đông nhiên có cái suy đoán. Hiệu trưởng, đạo sư, các ngươi bị Tiêu thị đồng đến, chẳng lẽ lại cũng là bởi vì tại hoàng cung xung loạn, tìm kiếm phần này ghi chép? Ân, từ Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ biểu lộ đến xem, hắn thật đúng là đoán trúng. Không sai. Phạm Vô Xá nhẹ gật đầu. Bọn hắn bị hoàng đế thần hỏa một phen uy bức lợi dụng, chia ra ba đường ban đêm xông vào hoàng cung cấm địa, tìm kiếm giải công chúa ngàn năm ghi chép. Phạm Vô Xá, cuối cùng ta xâm nhập một chỗ trắng bạc máy móc sở nghiên cứu, thấy được vốn nên là tại 99 năm tự sát chết đi quái vật viện nghiên cứu viện trưởng Tiểu Dự, tại dưới khiếp sọ, bị đối phương trực tiếp bắt được, nhốt vào một gian máy móc mật thất. Bên cạnh hắn Tô Điệp Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đem thân thể vào tiến ghế sofa, nâng cầm lên không nhanh không chậm mà nói bổ sung, về sau, tên kia tiểu viện trưởng lợi dụng từ lao phạm trên thân vơ vét đến chứng nhận vòng tay, tại tuyến nói chuyện phiếm, đem ta gọi đi qua. Tô Điệp Vũ, đến tận đây, chúng ta chỉ này cựu viện tùy tùng đội, liền cùng Phượng Hoàng thần lựa triệt để thất lạc. Nguyên lai là bởi vì dạng này mới bị nhốt bắt đầu. Tiếu Đình lần này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hai tên cựu viện phong hào quân vương bị chỉnh chỉnh tề tề nhốt vào mật thất? Cái này thái tử Kiều Dự hảo tâm cơ a. Lúc này, Phạm Vô Xá đẩy một cái kính râm, bỗng nhiên truy vấn, "Tiểu Tiếu, trước ngươi nói, hoàng đế tại chúng ta bị ưu cấm về sau, đã dẫn phát hoàng cung bạo loạn, kém một chút giết đông hoàng nhỏ thái tử. Là không phải là bởi vì, nàng từ tôn nữ Long hoàng giải công chúa thân bút tuyệt trong sách, nhìn thấy cái gì?" Tiếu Đình trong đầu, một cái hiện ra cái kia sừng sững tại hoàng hôn bên trong rộng lớn cổ ngục, cổ trong ngục mình đầy thương tích cựu thủ phượng hoàng. Tình huống này, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn tổ chức một cái ngôn ngữ, nhanh chóng nói, ta bị hoàng đế mãi mãi gọi đến vương đô thời điểm, đã xuất hiện ở một chỗ cấm địa cổ ngục. Thì ra là thế. Là cái kia sợi hoàng đế thần hỏa đem Tiếu Đình tinh thần thể kêu gọi đến vương đô sao? Đang ngồi mấy người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nàng thần hỏa bị cầm tù, bị Tiêu thị vương tộc sử dụng thiên chi côn bằng cùng cấm kỵ vũ khí công kích. Hoàng đế mãi mãi vì phản kích, chú sát tất cả Tiêu tộc vương thất. Những lời này nói ra, toàn trường phong hào cấp, bao quát Lâm Quỷ Cửu, Tô Điệp Vũ, Phạm Vô Xá mấy người đều lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Phạm Vô Xá, Tiêu thị vương tộc đối hoàng đế thần hỏa xuất thủ. Tô Điệp Vũ, cái kia sợi thần hỏa, rõ ràng là Tiêu thị vương tộc huyết mạch đầu nguồn. Lâm Quỷ Cửu, cái này không đúng, nàng lão nhân ra, muốn giết cũng là giết Tiêu thị vương tộc bản tộc đi, vì sao lại chú sát tất cả Tiêu thị huyết mạch? Ba người mắt sáng lên, hỏi từng cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Trong lòng không giảng hòa hoang mang đều có. Không phải, không chỉ là bởi vì vài ngàn năm trước trận kia cản trở, càng là bởi vì bọn hắn làm một chút tại thượng cổ thời đại không muốn người biết tội nghiệp. Tiếu Đình lắc đầu. Hắn nói ra những lời này, để ba người càng thêm tò mò. Vài ngàn năm trước, Tiêu thị vương tộc đến cùng làm cái gì? Tiếu Đình, cái kia chính là, trên thực tế, ta cùng tôn này thiền trị quân bằng, cũng có quan hệ máu mủ. Tiếu Đình mở miệng liền là một cái kinh người tạc đạn. Tiếp đó, hắn nói ra thứ nhất tội nghiệp. 3000 năm trước, cung đình đại loạn. Tiêu thị tiên tổ, một tên trước điện hành tẩu, đem Long Hoàng nhỏ thái tử ném vào đại hỏa, sau đó cường ngạnh mang đi Long Hoàng dài công chúa. Cuối cùng, để Long Hoàng dài công chúa gả cho hắn. Long Hoàng nhỏ thái tử thì bị đại hỏa thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Sau đó bị người hảo tâm cứu lại, huyết mạch có thể kéo dài nhân gian. Mà ta tổ cô nãi nãi, tên kia Long Hoàng dài công chúa hạ tràng, liền không có tốt như vậy. Tam Vương thời đại, Tiêu thị nhất tộc làm rất nhiều không muốn người biết tội nghiệp, bọn hắn tiến hành nhân loại cùng đồ đằng sinh mệnh hôn huyết thí nghiệm. Tỉ mỉ chọn lựa ra Long Hoàng công chúa hậu duệ, cùng Tiêu thị biên tập sư đồ đằng quái vật kết hợp. Sinh hạ từng tôn kinh khủng hôn huyết loại, bao quát trong vương cung thủ vệ thần thú, thiên chi quân bằng, cũng là loài người cùng đồ đằng sinh mệnh tạp giao sau sinh ra thiên thai quái vật. Tiếu Đình dùng tỉnh táo thanh âm, nói thái cổ thời kỳ một đoạn không muốn người biết tội nghiệp. Ba người ngây ngốc liếc nhau, đều dùng sức vò cái đầu, cố gắng tiêu hóa Tiếu Đình vứt xuống cái này mài kinh lôi. Cho nên, ngàn năm trước bộ lạc thời đại cuối cùng, các nơi quân phiệt chiến loạn không nghỉ nên đại, Tiêu thị nhất tộc có thể đánh lấy Long Hoàng cổ quốc có hiệu, cử binh khởi nghĩa, cấp tốc nhất thống thiên hạ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bọn hắn quái vật trong không gian, tổ địa bên trong, đất phong bên trong, nắm giữ lấy 9 vị hôn huyết thiên thai cấp sinh mệnh. Lâm Quỷ Cửu ngược lại là nhanh nhất kịp phản ứng. Hắn lấy tay chống đỡ môi, lặp lại một lần cái kia có chút xa lạ xưng hô, hai họa quân bằng. Có chim chỗ này, kỳ danh là bằng, lưng như Thái Sơn, cánh như đám mây che trời, phù diêu mà lên 9 vạn dặm, tuyệt vân khí, phụ thanh thiên. Tại vài ngàn năm trước, Đông Hoàng đại địa liền từng có cổ nhân, ngày đêm lấy long xà tế tự thiên chỉ côn bằng ghi chép. Truyền thuyết nó xuất thế chính là kim quang chiếu biển, hóa vũ rủ xuống trời. Từng lặn biển xanh, lặn thương lưu. Đoàn phong 9 vạn, vỗ lên mặt nước 3000. Được thế nhân tôn xưng là vũ thần chủ, 9 vạn vũ phụ thanh thiên, phổ chiếu thập phương thanh quang, vô thượng lặn hải chi thần. Nay thượng cổ thư tịch càng có ghi chép, côn bằng chi thọ 1 tỷ, mặc dù ngàn năm nó còn trẻ con cũng. Vì sao tại Tiếu Đình trong miệng, ngày xưa tôn quý vũ thần chủ biến thành thai họa côn bằng? Tiếu Đình biết trong lòng của hắn có nghi hoặc, chủ động giải thích nói, thiên chi côn bằng nhục thể, tại rất nhiều năm trước liền đã chết đi, nó đã không còn là nguyên lai cái kia kim quang chiếu biển vũ thần chủ, một sớm đã bị Tiêu thị nhất tộc chuyển hóa làm không chết sinh mệnh. Đã từng thiên chi côn bằng, long hệ, thủy hệ, thánh quang hệ. Về sau thai họa côn bằng, long hệ, bất tử hệ, hà đám hệ. Thân thể của nó đều đã mục nát, thân thể tràn ra ô máu nhuộm đỏ kim vũ, đỏ thâm lân giáp bên trên thấm nô ra hắc ám xúc tu, một thân huyết nhục lúc ních, khó nén tanh hôi. Bất quá không quan hệ. Hiện tại cái này thai thần chủ, họa thần chủ, đã không có cách nào ăn tận máu người, ngày phục 300 long. Chúng ta mượn nhờ hoàng để mãi mãi bản thể lực lượng, tại trước khi đi, đã đem đầu kia thai họa côn bằng cho thành công đánh giết. Nói đến đây, Tiếu Đình dừng một chút. Cho Phạm Vô Xá Lâm Quỷ Cửu Tô Điệp Vũ Tam Đại Quân Vương một cái tiêu hóa thời gian phản ứng. Hắn ngồi ở trên ghế salon, thân thể nghiêng về phía trước, chắp tay trước ngực. Tại Phạm Vô Xá, Lâm Quỷ Cửu, Tô Điệp Vũ hoảng sợ không hiểu trong ánh mắt, bảo trì một cái võ đức dư thừa thân mật mỉm cười. Cổ có nghịch thần, do bẩn không chịu nổi, lấy tội ác thủ đoạn, cướp đoạt Long Hoàng huyết mạch. Hiện có hậu duệ, võ đức đồi rào, lấy vạn cánh phượng hoàng, bạo sát thiên chỉ côn bằng. Mấy phút quá khứ, đợi đến Phạm Vô Xá rốt cục kịp phản ứng, gỡ xuống kính râm nháy khô khốc con mắt. Tiêu Đình tại Tam Đại Cửu Viện Quân Vương ngốc trệ nhìn soi mói, dựng thẳng lên một ngón tay, khóe miệng san bằng, bình tĩnh nói bổ sung, từ trên tổng hợp lại. Đây chính là hoàng đế mãi mãi, vì sao lại chú sát tất cả Tiêu thị vương tộc nguyên nhân một trong. Thứ nhất, Phạm Vô Xá, Lâm Quỷ Cửu, Tô Điệp Vũ ba người lại là giật mình. Hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng kìm nén không được cái kia đáng chết lòng hiếu kỳ. Tiểu Tiếu, nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ. Ngươi thật giống như đang giảng một loại rất mới đồ vật. Một loại đẩy ngã mọi người đối lịch sử nhận biết tuyệt mật phát hiện. Chương 302, ngả bài, loạn thế cửu vương, triệu một lòng tuyệt bút thư nhà. Tiếp xuống Tiếu Đình liền trực tiếp ngả bài cửu vương bí mật, nói miệng không bằng chứng. Tại chính thức ngả bài trước kia, hắn còn cần một chút có thể chứng thực mình lời nói lịch sử tư liệu. Lâm lão gia tử, Tiếu Đình nhìn về phía Lâm Quỷ Cửu, lộ ra nụ cười nói, ngài có thể giúp ta tại cửu viện, vùng biển vô tận, đội thuyền bên trên, tìm tới hai triệu đế sư triệu một lòng, lưu lại bộ kia thư nhà sao? Lâm Quỷ Cửu hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có chối từ, lộ ra răng nanh cười một tiếng, việc nhỏ. Lập tức vỗ tay phát ra tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Không đến mấy giây, thân ảnh của hắn lại lần nữa xuất hiện, một tay chống nạnh, xoay người đem cái kia một bộ lơ lửng giữa không trung tàng thư, lấy ma lực nguyên tố nắm động đến Tiếu Đình trước mắt. Tiểu Tiếu, ngươi xem một chút có phải hay không bộ này? Đúng vậy. Tiêu Đình trực tiếp mở ra bộ này tàng thư, từ đó lấy ra mấy cái phong thư. Đây chính là triệu một lòng bộ phận thân bút tuyệt sách. Có một bộ phận phong thư bị tuổi nhỏ triệu uy liêm tiêu hủy, còn có một bộ phận bị hắn lúc nhỏ giấu ở bộ này nhà trong sách. Về sau, lón lên triệu uy liêm, không có đem chuyện này để ở trong lòng, là cùng hắn dung hợp tham lam quân chủ mà mọn. Cẩn thận tìm hắn chỗ sâu trong óc ký ức, lúc này mới khiến cho những này tuyệt bút để sư chỉ thư tái hiện nhân gian. Đây là Phạm Vô Xá, Lâm Quỷ Cửu, Tô Điệp Vũ đều đưa đầu tới, dựa theo Tiếu Đình cho ra sắp xếp trình tự, cùng nhau xem phần này vượt qua ngàn năm đế sư tuyệt bút. Thứ nhất ngàn năm trước cung đình bí sự. Cứ như vậy tại trước mắt của bọn hắn kéo ra màn che. Ngàn năm trước, thiên hữu dị tượng, cửu tinh liên châu. Thiêu đốt thập thủ thần long rơi xuống tại cổ quốc Cú Châu Bắc Bình. Hoàng thái tông điều động chư hầu 9 người, cùng Đông Hoàng thái tử tiến về lịch luyện. Bọn hắn tao ngộ bị chém đầu thập thủ thần long. Thập thủ thần long tự xưng chấn thủ xa xôi Long Chi thôn quê thần minh, trông giữ ác long nhất tộc. Sau lao ngục đại loạn, có ác đồ cấp ngục, thân bị một người trong đó chém giết, chém xuống 10 thủ, hạ xuống cố hương. Triệu một lòng lại cũng không tin tưởng thập thủ thần long nói lời. Hắn tìm đọc vô số di tích cổ, phát hiện chém xuống thập thủ thần long đầu rồng hoàng y nhân, chính là cổ tổ long đế. Thập thủ thần long bên ngoài thân lại có thanh hoàng long lưu lại thương tích. Hắn có thể chắc chắn, thập thủ thần long là bị quá tổ long đế tại Long Chỉ thôn quê chém giết, cơ duyên xảo hợp rơi vào cổ quốc. Triệu Một lòng liều chết mạo phạm Trình lên quên ngăn. Nhưng Cửu Vương cùng thái tử cuối cùng vẫn là cùng thập thủ thần long đặt thành hiệp nghị, ký xuống cộng sinh khế ước, đạt được chuyển hồn chỉ thuật. Sau đó cùng thập thủ thần long chung làm một thể, chui vào tàn ảnh, vĩnh sinh bất diệt. Cùng Cửu Vương thái tử đồng hành tất cả mọi người, cơ hồ đều bị thập thủ thần long săn giết. Triệu Một lòng ẩn núp 60 năm, may mắn đào thoát, lo lắng trở lại vương đô. Nhìn đến đây, ba người biểu lộ đều có biến hóa. Đây quả thật là thứ nhất rất mới chính sử. Liên quan tới hai triều đế sư Triệu Một lòng vì gì bị chu diệt thập tộc, trong lịch sử cũng có rất nhiều suy đoán. Nhất là lưu truyền rộng rãi thuyết pháp, hay là hắn bởi vì trước kia đối Long Hoàng thái tử bất kính, cho tới sau khi chết 60 năm, Long Hoàng thái tử thừa vị, cũng muốn bệnh lên nhà hắn thập tộc. Có thể chẳng ai ngờ rằng, vị kia đế sư không có chết đi, tại thập thủ thần long cùng Cửu Vương đuổi bắt dưới, lẩn trốn 60 năm, đem thập thủ thần long mê hoặc Cửu Vương cùng thái tử sự tình, liều chết báo cáo cho Hoàng Thái Tông. Hoàng Thái Tông biết được việc này, giận dữ phế truất thái tử, giam cầm Cửu Vương. Sau đó không lâu, Cửu Vương phát động mưu phản chỉ loạn, Hoàng Thái Tông bỏ mình, thái tử Tiêu bị Cửu Vương đến đó, trở thành Đông Hoàng Tam Thế. Tiếp đó, Triệu thị nhất tộc bị Đông Hoàng Tam Thế chu diệt thập tộc, xem hết trong tay ố vàng ma lực kén giấy. Trên sân trong lúc nhất thời lâm vào đáng quý yên tĩnh, bất luận là Lâm Quỷ Cửu vẫn là Phạm Vô Xá, tâm tư đều vô cùng linh hoạt, tiêu hóa lấy nhìn thấy quy tắc này ngày xưa bí văn. Cho nên ngàn năm trước cái kia chín tên vương hầu, còn có Đông Hoàng Tam Thế Tiêu Thái Tử, hiện tại còn sinh động tại mảnh này cổ lão đại địa bên trên. Tô Điệp Vũ dùng địa vịnh than đồng dạng thanh âm, làm ra sau cùng tổng kết. Không sai. Tiếu Đình gật gật đầu. Cửu Vương chuyển thế đã có ngàn năm, bọn hắn đoạt xá vô số Long Hoàng hậu duệ thân thể. Theo ta được biết, 50 năm trước Đông Hải Vương Tiêu Bất Việt, liền là bị Cửu Vương Tiêu Bất Việt cùng Tiêu Nhạc cái này hai huynh đệ đoạt xá. Nói đến đây, Tiếu Đình nhìn về phía Phạm Vô Xá, hiệu trưởng, ngươi biết Tiêu Ảnh sao? Hắn giống như ta, là Long Hoàng nhỏ thái tử lưu rơi xuống một chi huyết mạch chi nhánh. Mấy năm trước, hắn được triệu hoán đến hoàng cung, tao ngộ Đông Hải Vương Tiêu Bất Việt tập kích. Bọn hắn phát động chuyển hồn chi thuật, đoạt xá Tiêu Ảnh thân thể, giết chết Tiêu Ảnh một nhà bốn chiếc, còn ăn hết hắn bảo đệ huyết đủ, đã thức tỉnh SS cấp Long tộc Hắc Ám biên tập thiên phú. Tiêu Ảnh, đám người khẽ giật mình, không có nghĩ tới đây lại còn có một cái kinh thiên đảo ngược. Ta còn nhớ rõ hắn. Phạm Vô Xá chân mày nhíu chặt, hắn là Long viện tiểu trợ lý, tính cách cũng rất tốt, thâm thụ Long tộc viện nghiên cứu những cái kia thầy giáo già yêu thích. 09 năm sau khi tốt nghiệp, hắn nhận Vương Thật mời tiến về Đế đô làm khách. Không nghĩ tới về sau liền bạo phát sự kiện kia. Trước đó Lão Vu là hắn lệ thuộc trực tiếp đạo sư, còn đánh với ta báo cáo, rời đi tiểu viện, tự mình đi truy kích qua Tiêu Ảnh một đoạn thời gian. Hắn muốn hỏi một chút đứa bé kia, vì sao lại làm ra chuyện như vậy, vì sao lại phản nghịch nhân tộc. Về sau hắn phát hiện, Tiêu Ảnh trước sau tính tình khác biệt quá lớn, nhìn ánh mắt của hắn rất là lạnh lùng. Hắn trở về cùng ta thảo luận về sau, ta cho rằng là Hắc Ám biên tập sư thu hoạch được thiên phú về sau, sinh ra một hệ liệt biến hóa. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại là bị ngàn năm trước một tên Tiêu thị tử vương cho đoạt xá thân thể đâu. Phạm Vô Xá có chút tiếc hận cùng hí thở dài. Tiểu thúc ý thức thể, một mực đều không có hoàn toàn khuất phục. Tiếu Đình liếc mắt nhìn hắn, bổ sung gần như tàn nhẫn một điểm. Tại ta đổ bộ Giã Long quần đảo về sau, hắn đề cập với ta thay cho rất nhiều trợ giúp. Chúng ta cùng một chỗ chu diệt Cửu Vương thứ nhất Tiêu Bất Duyệt. Tiêu Ảnh còn có dấu ý chí bất khuất, hóa thân thành dưới tay hắn cựu đầu xà Vương Long. Nếu như không phải tiểu thúc báo nổi, bạo sát Long Nguyệt Cơ. Tiếu Đình muốn cùng hai cái phong hào cấp đối đầu, thật là có ăn chút gì lực. Bị Cửu Vương chuyển hồn, Tiêu Ảnh vậy mà còn có dấu ý chí bất khuất. Phạm Vô Sáng nghe xong, run lên hai giây, biểu lộ đống nhiên trở nên có chút kỳ quái, là một loại đau lòng hôn tạm mãnh liệt tự trách thần sắc. Hắn đối đã từng phát sinh ở Tiêu Ảnh trên người cự chuyển biến lớn, thô sơ giản lược định nghĩa vì Hắc Ám Thiên Phú tâm linh ăn mòn. Không chỉ có không thể phát hiện Tiêu Ảnh trên người không đúng, còn ngăn cản lão Vu ý đồ tìm kiếm Tiêu Ảnh trên thân phát sinh cảm xúc chuyển biến, trực tiếp đem cái này đã từng sáng sủa nhiệt tình cựu viện học sinh định nghĩa vì ác làm trái chủ, ban bố cựu viện truy nã chỉ lệnh. Còn sống nhờ tại trong thân thể Tiêu Ảnh, nhìn thấy trường học cũ hiệu trưởng tự mình đối với mình ban bố lệnh truy nã, sẽ suy nghĩ gì? Phạm Vô Xá chỉ là đổi vị suy tư một chút, liền không nhịn được che mặt, thật sâu thở dài. Hắn cái này cựu viện hiệu trưởng, không chỉ có không có có thể cấp cho học sinh che chở, ngược lại trở thành đâm hướng hắn một thanh lợi khí, thật sự là thất bại a. Phạm Vô Xá tự bế. Lâm Quỷ Cửu đối Tiêu Ảnh sự tình cũng là thăm thăm thở dài, tiếc rẻ lắc đầu. Sau đó, hắn đem lực chú ý một lần nữa thả lại Tiếu Đình bản thân. Người tại Giã Bầy Rồng Đảo, còn giết Cửu Vương. Bọn hắn bọn này cựu viện quân vương, mới dần dần hiểu rõ Tiêu thị Cửu Vương lai lịch. Tiếu Đình cũng đã giết tiến địch quân đại bản doanh, đem một tôn chuyển thế ngàn năm Long Vương làm thịt rồi. Không sai biệt lắm xem như thế đi. Tiếu Đình quanh quần cái hốc, bất quá hắn còn có song hồn thứ nhất không có được giải quyết, còn giấu ở Bạch Cốt Bát Kỳ Họa Tân Thần một bài bên trong. Các loại, Giã Long quần đảo, Bạch Cốt Bát Kỳ Họa Tân Thần. Các ngươi tại nói vật gì mới? Tô Điệp Vũ nghe được như lọt vào trong sương mù. Nàng chớp chớp khương hồng vũ thiệp, ánh mắt tại Lâm Quỷ Cửu cùng Tiếu Đình ở giữa vừa đi vừa về chuyển động, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nàng và Lao Phạm tại Vương Đô bị nhốt 1-2 tháng, xác thực không biết ngoại giới trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Quỷ Cửu, vấn đề này nha, kỳ thật ta cũng rất tò mò. Tiểu Tiếu ngươi khi đó chạy đến Giã Long quần đảo, đến cùng là làm cái gì? Tiếu Đình nghĩ nghĩ, tiếp tục ngả bài nói, ta trước đó đi giả với hắn nhóm khai quật tòa kia Long Nhân bộ lạc di tích, triệu hoán ra Kim Long Công, một đầu phong hào cấp long hồn. Kim Long Công cho ta một viên nhẫn xương, có thể tìm kiếm đến toàn cầu tất cả ngọc rồng long hồn địa điểm, nó vì ta chỉ dẫn hải ngoại phương. Hướng, ta liền tiện đường đi Giã Long quần đảo nhìn một chút. Hắn nâng lên tay trái, lộ ra một viên Kim Long nhẫn xương. Bên trong nơi dừng chân diệu thế long hồn chính đang ngủ say. nhưng nhẫn xương bên trên quấn quanh quân vương khí tức, vẫn là để ở đây ba tên quân vương đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn thể quân vương cấp long hồn che chở. Tiêu Đình nếu là buông tay buông chân, sức chiến đấu từ trình độ nào đó tới nói, cùng bọn hắn cũng tương xứng đi. Ngay sau đó, Lâm Quỷ Cửu lại cùng Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ đơn giản nói chuyện đàm, Tiêu Đình tại giã bầy rồng đảo làm một chút đại sự. Đóng vai thập ác lão bản, trên biển đơn giết tạ ảm đuôi ngư quý. Tiến về giã long quần đảo, vây giết Cửu Vương Tiêu Bất Duyệt. Nhặt nhạnh chỗ tốt một viên quân vương cấp cửu đầu xà vương long trứng. Bước điên rồi nghe Hồng Long Nguyệt sẽ bắt kỳ thần nữ, Phong Hào bắt kỳ thần nữ Long Nguyệt Cơ. Tại SS cấp vị diện không ánh sáng chi hải vẫn là lúc. Một tiếng long âm, tán đi cả tòa xâm lấn vị diện nước biển. Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ, bọn hắn chỉ là hơn một tháng không thấy. Tiếu Đình tiểu tử này liền làm ra những này trò. Ngư Hoa, Tiếu Đình, hắc hắc. Tại hiệu trưởng cùng Tô Quân Trường ánh mắt nhìn quái vào dưới, Tiếu Đình chỉ là cười hắc hắc. Hắn có chút ác thú vị mớn, nếu như ta hiện tại ngả bài, là ta hất lên hoàng đế mãi mãi bao ra, tại hoàng cung đơn giết thiên chỉ quân bằng, ba vị đạo sư biểu lộ chẳng phải là sẽ tại chỗ nổ tung. Thiên Thọ A, cựu viện năm nhất tân sinh đã có thể hành hung thiên thai cổ thần. Bất quá trận này sát thần chỉ chiên đã bị Tiếu Đình giao cho hoàng đế thánh hỏa. Ở đây lưu lại đủ loại vết tích, cũng không thể nghi ngờ xác nhận là hoàng đế thần hỏa bản thể xuất thủ, đơn giết thiên chỉ quân bằng, cho Tiêu thị vương tộc dựng lên một cái biếm đắm. Có thể Tiếu Đình không chút nào lo lắng sẽ hỏa thủy đông dẫn. Tiêu thị vương tộc lại châu, còn có thể tìm tới tiến vào dị vực thế giới hơn 3000 năm hoàng đế mãi mãi bản thể không thành. Cho cười, nếu là bọn hắn thật tìm được hoàng đế bản thể, hắn còn đến cảm tạ Tiêu thị vương tộc, tìm cho mình cái cứu cực núi dựa lớn đâu. Chương 303, long đế lại còn sống. Tiểu Tiếu, Ngưu Hoa, Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ trên mặt kích động cùng sợ hãi thán phục, hỏi tới một cái Tiếu Đình một chút chi tiết. Bọn hắn bên này trò chuyện khí thế ngất trời. Bên kia Lâm Quỷ Cửu bưng trà sữa uống một ngụm, tư duy tiếp tục phát tán. Hắn là muốn đến nhiều nhất. Cái này thời gian ngàn năm, đến cùng sẽ bao nhiêu ít Long Hoàng hậu duệ bị Cửu Vương đoạt xá. Quyền lực của bọn hắn nhất định rất lớn, thẩm thấu tiến vào Đông Hoàng nghị hội cùng các loại địa phương. Lâm Quỷ Cửu như có điều suy nghĩ bất cảm. Hắn luôn lộ ra ngoài suy đoán, để lấy lại tinh thần dự tính Phạm Vô Xá, Tô Điệp Vũ, Tiếu Đình đều tâm thần chấn động, phía sau lưng một trận phát lạnh. Lâm Quỷ Cửu kỳ thật cũng không nói gì. Hắn chỉ là gõ ghế sofa vùng ven, làm ra một cái to gan giả thiết. Ta hoài nghỉ trăm năm trước trận kia Long Chỉ khỏi nghĩa, liền là Cửu Vương bên trong một vị nào đó thôi động. Trận kia khởi nghĩa là dân tâm sở hướng, toàn cầu chú mục. Cái này ngàn năm qua, Cửu Vương đều không có để lại bất kỳ dấu chân, dựa theo bọn hắn cẩn thận cùng địa thấp, hẳn là cũng không có ngăn cản trận kia Long Chỉ khởi nghĩa. Bọn hắn có thể cùng Đông Hoàng nghị hội cao tầng thông ra, mà đi sau động chuyển hồn chỉ thuật, đoạt xá một ít bị đến đỡ đi lên nghị hội cao tầng, tiếp tục khống chế quốc gia đại quyền. Nếu là như vậy địch nhân của bọn hắn không chỉ có là Cửu Vương, có thể nói là toàn bộ Đông Hoàng nghị hội tất cả cao tầng. Lâm Quỷ Cửu rơi vào trầm tư, có thể cái kia chín vị ngàn năm vương hầu tập lập phát động chuyển thế đến cùng là vì cái gì? Đồng dạng quái vật biên tập sư bị thân thuộc trả lại huyết mạch là có thể hưởng thụ được cùng quái vật ngang cấp tuổi thọ. Nếu như không có bị dị vực khóa chặt, Cửu Vương sống mấy ngàn năm là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn tự thân liền là một ví dụ, tiến vào dị vực cùng thần đánh cờ 300 năm, đi ra cùng ý nguyên nhảy nhót tương mừng, vẫn là 321 tuổi thanh niên. Tiếu Đình nghe được hắn nuốt xuống miệng bên trong hiệu trưởng đưa tới bánh mì, dựng thẳng lên đầu ngón tay làm ra phỏng đoán. Tại Cửu Vương trong mắt, địa tinh bị thần thoại phong tỏa, không có thiên thai cấp phía trên quái vật tồn tại, là một cái tự nhiên vô hại đồ ăn kho. Ngàn năm trước, thập thủ thần long bị long đế ra ra chém đầu vẫn lạc, rơi vào địa tinh cùng Cửu Vương cộng sinh. Ban đầu bọn chúng xác nhận bản thân bị trọng thương, tại cái này 1000 năm bên trong, thông qua hút long tộc huyết mạch, chậm rãi khôi phục thực lực. Hiện tại, lực lượng của bọn nó hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm. Ta tao ngộ Đông Hải Vương Tiêu Bất Duyệt, dưới chân ẩn nút một tôn thập thủ thần hoàng long cự ảnh, nó hấp thu rất nhiều ma lực nguyên tố về sau, liền từng đạt đến kinh khủng cấm kỵ cấp. Ta đoán chừng, tại cái này về sau, khôi phục hoàn toàn cấm kỵ thực lực Cửu Vương, liền sẽ từng bước huyết trương dạ tâm của mình, hiện ra mãnh liệt muốn ăn, leo lên đến càng thượng tầng hơn đẳng cấp. Tiêu Bất Duyệt triệu hồi ra thập thủ thần hoàng long, hấp thu rất nhiều ma lực nguyên tố về sau, trở thành kinh khủng cấm kỵ thần hoàng long. Bởi vậy phỏng đoán, thập thủ thần long sức chiến đâu, là tuyệt đối cấm kỵ đẳng cấp. Mà bọn hắn sở dĩ ở tại địa tỉnh, bế không ra hộ nguyên nhân. Tiếu Đình nhỏ tới tiểu hoàng tử Tiêu Thất, cùng hắn cùng nhau rơi xuống Long Chỉ thôn quê một màn. Nếu như hắn không có cảm giác sai lầm, tôn này du động tại Long Chỉ thôn quê mái vòm vạn thủ thần long, là dẫn đầu tại hắn cùng Tiêu Thất ở giữa, khóa chặt lại tiểu hoàng tử Tiêu Thất. Muốn ăn hết hắn cùng dưới chân hắn bảy thủ long ảnh. Cho nên, vạn thủ thần long cùng thập thủ thần long cũng không phải là một thể, mà là độc lập đi ra, lẫn nhau đối lập hai phe cánh. Vạn thủ thần long tại dị vực Long Chỉ thôn quê chiếm cứ, thập thủ thần long thì là trên mặt đất tinh nhật nút, không ngừng trưởng thành. Giống như rất bóc lộ ra ngoài cái này chân tướng, để ba tên cựu viện quân vương sắc mặt lại là một trận biến hóa. Thông qua chuyển hồn chi thuật, trường sinh ngàn năm Tiêu thị Cửu Vương, cùng chúng nó cộng sinh, có thể đạt tới cấm kỵ cấp thập thủ thần long hình bóng. Thập giao đản sinh chín vị thiên thai cấp sinh mệnh. Cái này là bực nào xa hoa mà lại kinh khủng đội hình a. Nếu như sự tình thật giống các ngươi nói, toàn bộ Đông Hoàng đều đã bị thẩm thấu. Cửu Vương cùng thập thủ thần long cộng sinh chuyển hồn ngàn năm, bọn hắn toan tính nhất định phi thường lớn. Phạm Vô Xá mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới tòa kia hoàng cung phía sau, vậy mà cất giấu kinh người như vậy hắc ám thế lực. Về phần Tiếu Đình là thế nào tại giã bầy rồng đảo, giải quyết một tôn cấm kỵ thần hoàng long. Tại Lâm Quỷ Cửu cùng Tô Điệp Vũ điên cuồng ánh mắt ra hiệu hạ. Phạm Vô Xá đè xuống trong lòng phiên giang đảo hải kinh hãi, không hỏi ra cái này sẽ liên quan đến cấm kỵ đại cơ mật. Bọn hắn toan tính xác thực rất lớn. Với lại nhất định là cùng Long Chỉ thôn quê đầu kia vạn thủ thần long có quan hệ. Nói không chừng, thập thủ thần long ẩn nút ngàn năm, vì chính là cướp đoạt vạn thủ thần long quyền hành đâu. Tiếu Đình nhớ tới tại hoàng cung nhìn thấy từng màn, ánh mắt lại nghiêm túc. Cửu vương cùng những cái kia tạp giao ra thiên thai hôn huyết loại, thông qua ăn long hoàng hậu duệ mà trường thọ, ta lúc ấy cùng hoàng đế nãi nãi, còn giải cứu ra một nhóm bị giam tại dị vực trong không gian, bị cầm tù lấy làm tạp giao thí nghiệm long hoàng hậu duệ. Hoàng đế nãi nãi muốn đem tòa kia máy móc long thành chuyển rời đến cựu viện thánh sơn. Về sau bị đuổi theo tiểu hoàng tử Tiêu Thất cùng thiên chi côn bằng cản lại. Chúng ta dưới sự bất đắc dĩ bạo sát thiên chi côn bằng. Tiểu hoàng tử Tiêu Thất gặp không địch lại, mở ra xa xôi long chi thôn quê vết nước, muốn lấy long giới ngục giam chấn áp hoàng đế thần hỏa. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hoàng đế nãi nãi một kích phía dưới long giới ngục giam vỡ vụn, bị giam giữ vài vạn năm long đế ra ra đến tận đây đào thoát. Nói chính xác, chạy trốn không phải quá tổ long đế bản thân, mà là hắn lưu lại một viên cấm kỵ thần thai. Là một cái sinh mệnh đạt tới thiên thai cổ thần lĩnh vực, nó liền có thể thu được đủ loại có thể xưng thần quyền hành, thậm chí từ quái vật trong thân thể ngưng kết ra loại người thần thai, có được đệ nhị trọng sinh mệnh. Long đế còn sống. Nghe xong hoàng cung cái kia sát thần một trận chiến chân tướng, ba tên phong hào quân vương bị Tiếu Đình thổ lộ rất nhiều chi tiết, cả kinh thẳng nháy mắt, tâm thần chấn động mãnh liệt. Tiếu Đình nhớ tới ma hóa long đế lưu lại ngữ nói bổ sung, không chỉ có là long đế gia gia còn sống, hoàng đế mãi mãi bản thể, thanh đế gia gia, võ đế béo lùn chắc nịch các loại đồ đằng cổ đế, hẳn là đều sống ở dị vực thế giới nào đó một chỗ. Hắn thái tổ gia gia, tại mấy vạn năm trước liền đã thành công vượt ngục, chỉ là vì không kinh động đầu kia vạn thủ thần long, mới cố ý lưu lại một cái cấm kỵ thần thai, mê hoặc vạn giới ánh mắt. Cái này thần thai liền là ma hóa long đế. Hắn nguyên bản muốn ngồi xổm lao 100.000 năm, bởi vì hệ thống nhỏ hắc long quyết tâm đến đời miệng, thành công từ bị cắn nát long giới trong ngục giam bỏ chạy. Ma hóa long gia gia, hiện tại sẽ không có chuyện gì a? Tiếu Đình nhớ tới trọng thương khóa máu hắn, không biết ma hóa long đế hiện tại mang theo máy móc trong long thành long nhân hậu duệ, hiện tại chui đến địa phương nào. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng bọn họ đều có thể bình an vô sự. Nếu như những cổ chi đại đế đó còn sống tại dị vực không gian, như vậy thực lực của bọn hắn trình độ nhất định đạt đến một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh. Phạm Vô Xá cảm thấy nhất định, nếu như có thể đạt được bọn này đồ đẳng cổ đế trợ giúp, chín cái cấm kỵ thần hoàng long, hôn huyết chín vị thiên thai cổ thần, chuyển hồn ngàn năm cửu vương, lại đều đáng là gì đâu. Tiếp đó, Phạm Vô Xá, Lâm Vị Cửu, Tô Điệp Vũ lại đuổi theo Tiếu Đình hỏi dưới trận kia hoàng cung sắt thần chi chiến rất nhiều chi tiết. Bọn hắn nhằm vào Tiếu Đình nói tới tình huống, lại kịch liệt thảo luận trong chốc lát. Cửu vương không thể không phòng. Lâm Quỷ Cửu từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, hoạt động một chút cổ tay, bình tĩnh nói, chúng ta trước muốn liên hợp cái khác phong hào quân vương, trước khóa chặt cái này tám cái chuyển hồn bất diệt tiêu thị tồn tại. Tiếu Đình nghĩ, lên tiếng nhắc nhở, Lâm lão, ma hóa long đế ra ra đem tất cả long hoàng hậu duệ đều mang đi, đông hoàng trong nước còn sót lại long hoàng hậu duệ không nhiều, ta tính một cái. Nếu như ta không nghĩ sai, nhóm này bắt vương đều sẽ chủ động tới tìm ta. Cái này 4 năm, hoàng đế thần hỏa lưu lại huyết thống nguyên rủa, sẽ từng bước một suy yếu cựu vương tuổi thọ. Bởi vì huyết thống nguyên rủa, bọn hắn không có cách chuyển hồn cái khác long hoàng huyết mạch, chỉ có thể cướp đoạt long hoàng hậu duệ huyết đục kéo dài mạng sống. Mà Tiêu Đình lại là bên ngoài duy nhất SSS cấp long tộc biên tập sư, cho nên bọn hắn nhất định sẽ ở tuổi thọ sắp tới trước tìm tới Tiêu Đình, thu hoạch được huyết đục của hắn kéo dài mạng sống. Cái kia tiểu tiếu chẳng phải là rất nguy hiểm? Phạm Vô Sáng nghe xong nghiêm túc suy nghĩ, chúng ta muốn hay không phái một nhóm phong hào cấp tiếp thân bảo hộ hắn, vậy thì thật là tốt. Lâm Vị Cửu chống cằm nghĩ, đưa tay mở ra ngã vào Tiêu Đình trước mắt. Tiểu tiếu, ngươi đem triệu hoán quỷ bài lấy ra đi, để cái này hai hàng cũng gia nhập thay mặt đánh tích tích triệu hoán ao. Tiếu Đình đem trên cổ tay triệu hoán quỷ bài liên tiếp hắc liên cùng nhau gỡ xuống. Phạm Vô Xá cùng Tô Điệp Vũ lần lượt tiếp nhận, từ đó rót vào mình nguyên tố ma lực. Nếu như có cần, ngươi có thể tùy thời kêu gọi chúng ta. Tô Điệp Vũ nghiêm túc nhìn xem Tiếu Đình cam kết. Phong Hào hứa một lời, tứ mã nan truy. Ta cũng là. Phạm Vô Xá theo sát lấy gật đầu nói. Bọn hắn và cả tòa Ma Đô Cửu Viện đều là hoàn toàn đứng tại Tiếu Đình bên này. Hai tên quân vương gia nhập quỷ bài triệu hoán ao sau, Lâm Quỷ Cửu ba người liền cáo từ rời đi. Bọn hắn cầm đi 2 triệu đế sư triệu một lòng tuyệt bút thư, muốn đi mở một trận đại hội, liên lạc cái khác chân quốc quân vương, cùng bọn hắn tự mình nói một chút liên quan tới Tiêu Thị Vương tộc cùng ngàn năm cựu vương bí mật. Tiếu Đình không có ngăn cản bọn hắn để lộ bí mật. Lúc trước hắn cùng những này quân vương đều đánh qua đối mặt, bất luận là Huyên Nhãn quân vương Văn Nhân Huyên, Vạn Thú quân vương Vương Trấn Bắc, Thiên Tượng quân vương Bắc Cung Quỳnh, Thục Sơn quân vương Từ Trường Môn, Sơn Tiêu quân vương Tuệ Năng Đại Sư, cái bóng đều rất bình thường, không có long hồn nơi dừng chân, không có bị cựu vương chuyển hồn đoạt xá. Tình trạng của bọn họ cột biểu hiện cũng không phải là cựu vương phe phái, là có thể đáng giá lôi kéo cùng tín nhiệm phong hào cấp. Cuối cùng Lâm Quỷ Cửu trước khi đi còn nói cho Tiếu Đình một cái khác cái tin, bị cầm tù giam giữ tôn này bắt kỳ họa tân thần, muốn gặp ngươi. Gặp ta? Tiếu Đình lông mày nhếch lên. Lâm Quỷ Cửu đeo lên mũ lưỡi chai, phủ thêm áo khoác, ngươi muốn lúc nào đi gặp hắn? Đến lúc đó nói một tiếng, ta cùng đi với ngươi. Chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày a. Tiêu Đình chuẩn bị sờ mấy ngày cá, còn không có kiểm kê lần này đánh xuyên qua Dã Long quần đảo cùng Đông Hoàng hoàng cung, tập hợp đủ số lớn thu hoạch đâu. Cáo biệt ba tên đạo sư, Tiếu Đình về tới quân vương trong đình viện Lâm thời gian phòng. Giờ phút này huấn luyện quân sự bên kia, Triệu Uy Liêm biết được Tiếu Đình tỉnh lại, cũng cùng hắn phát tới không thiếu tin tức. Triệu Uy Liêm lão bản, hậu thiên liền là huấn luyện quân sự ngày cuối cùng. Triệu Uy Liêm bên này cần để cho ngài tự mình đến hiện trường, cùng ta cùng một chỗ giải phóng cặp kia bị phong ấn cấm kỵ ma thủ. Đình ok. Triệu Uy Liêm ra hỏa này, giống như tại Đông Bắc tòa kia vực sâu vị diện, chơi đến thật cao hứng a. Tiếu Đình sờ lên cái cằm, mở ra vòng tay màn hình. Các lớp khác cấp đồng học biết được hắn tỉnh lại, cũng phát tới không thiếu 99. Trầm Trạch Tiên có đây không? Cứu non thăm dò gì vừa gờ. Trầm Trạch Tiên, ta nghe thay ngươi dạy thay tên kia nói, ngươi ngày mai sẽ đến. Trầm Trạch Tiên, chúng ta Ngũ Tiên giáo Mãng Tiên Thái gia muốn gặp ngươi. Trầm Trạch Tiên muốn tìm Tiếu Đỉnh, không phải là vì lấy lại danh dự, mà là muốn cùng hắn ở trước mặt chịu nhận lỗi. Hắn cùng Mãng Tiên Thái gia đã từng trốn vào Tiếu Đỉnh một cảnh, tao ngộ đại khủng bố. Trầm Trạch Tiên đã không nhớ đến lúc ấy xảy ra chuyện gì, chỉ là hồi tưởng lại tên Tiếu Đỉnh, liên sẽ toàn thân không cách nào ức chế phát run. Mà Mãng Tiên Thái gia nếu như không phải trấn thủ Đông Bắc một khe lớn, không có cách nào đi lại, hiện tại đã chạy đến cửu viện, tự mình tìm Tiếu Đỉnh ở trước mặt chí khiểm. Nếu như không phải Tiếu Đỉnh phía sau tôn này thời không long nhắc nhở, nó căn bản không biết tọa hạ hộ pháp mà Mãng cũng dám cấu kết dị vực, như toan mở ra Long Chỉ thôn quê lại môn. Hộ pháp mà Mãng bị Mãng Tiên Thái gia mang theo Đông Bắc ngũ đại tiên vây công, trước khi chết muốn triệu hoán Long Chỉ thôn quê, lại triệu hoán ra không biết cấp vực sâu dị vực thất nhạc viên. Mãng Tiên Thái gia đã mang theo rất nhiều Đông Bắc tiên gia lắng lại trận này trùng trùng điệp điệp dị vực xâm lấn, phái tiên gia trấn thủ tòa này cố hóa vết nước. Vừa vặn lần này huấn luyện quân sự địa điểm liền tuyển tại Đông Bắc một khe lớn. Biết được cựu viện tân sinh muốn tới huấn luyện quân sự, Mãng Tiên Thái gia lập tức lệnh cưỡng chế Trầm Trạch Tiên, nhất định phải đem Tiếu Đỉnh mời đến Đông Bắc đến, ở trước mặt hướng hắn chịu nhận lỗi. Lúc đầu coi là Tiếu Đỉnh có việc tới không được, không nghĩ tới hắn ngày cuối cùng còn muốn đến đi cái nghi thức. Trầm Trạch Tiên lập tức tìm tới Tiếu Đỉnh. Đỉnh tốt đâu? Đỉnh ta hậu thiên sẽ đi Đông Bắc một chuyến. Đỉnh để Mãng Tiên Thái gia tẩy. Đỉnh cụ, để nó lao nhân ra cũng khỏi phải khách khí, ta sẽ đi tự mình nhìn xem nó. Trầm Trạch Tiên, ma quỷ a, ngươi là muốn nói tắm một cái chờ lấy mà? Đơn giản xử lý xong bên này tin tức, Tiêu Đình lại cùng chạy đến hỏi Han Ân Cẩn Long viện lão vu, Ngao viện trưởng, Bành mãi mãi, Lâm gia gia đám người trao đổi một phen. Sau đó trực tiếp mở ra quái vật không gian, về tới quen thuộc Long giới phế tích. Vu Hồ, kiểm kê thu hoạch, để hắn đến xem bọn này đại bà bôi. Chương 304, Long thần giác đấu trường giáng lâm. Lần này xem như thắng lợi trở về. Tiến vào quái vật không gian, Tiêu Đình mở mắt ra, bên hai thoáng chốc vang lên lôi mình phong giống. Lôi Vân Sơn mạch trầm ẩm, hỏa diễm dây núi minh minh, ngôi sao sâm lâm thanh gió phất động. Mà trong Lôi Vân, núi lửa ngọn nguồn, tinh điệp ở giữa, có ba đầu như ẩn như hiện bóng người to lớn, chính đang ngủ say. Chính là tinh lực hao hết tiểu Lôi Thần, tiểu Hỏa Thần, tiểu Sâm Linh. Ngoài ra còn có một viên to lớn Phượng Hoàng Niết Bàn trứng, nơi dừng chân tại hỏa diễm dây núi một góc, lặng lặng ngủ say. Lũ tiểu gia hỏa đều đang ngủ ngon a. Không có con rồng kia chào đón, nên đón Long tộc vũ em. Tiếu Đỉnh trái xem phải xem, đột nhiên cảm thấy một trận khó tả thất lạc. Toàn bộ quái vật không gian, chỉ có ngủ long nhóm yên tĩnh tiếng tim đập. Liên ngay cả hệ thống, cửu đầu xà vương long giới, diệu thế kim long hồn giới, cũng đều đang ngủ say. Ai, ít nhiều có chút không quen. Tiếu Đỉnh sò lên cái óc, đi đến quái vật phòng nhỏ trước, bắt đầu suy tính long tể nhóm rời giường thời gian. Hiện tại, hệ thống rơi vào trạng thái ngủ say. Trên tay hắn tất cả long tộc thân thuộc, không sai biệt lắm tại huấn luyện quân sự về sau 3-4 ngày mới có thể tỉnh lại. Các loại tiểu long đám nam thanh niên tỉnh lại, chuẩn bị cho chúng một chút kinh thích lắm. Tiếu Đỉnh bắt đầu xem xét trong khoảng thời gian này thu hoạch. Quý giá nhất đạo cụ, dĩ nhiên chính là bát giai thần hoàng long nửa viên thần long châu. Long gia gia trong tay còn có nửa viên, Tuyệt Long đại hội thời điểm tìm nó lão nhân gia nắm bắt tới tay, liền có thể thu được bát giai thần hoàng long hoàn chỉnh biên tập phương pháp. Tiếu Đỉnh nhấc vung tay lên, nhìn về phía trong hư không trôi nổi thần hoàng long vật liệu. Long tử vật liệu, hắn đã gom góp 4 phần, có thể biên tập ra nửa cái thần hoàng long. Chân chính nhóm lửa thần hỏa, sừng sững tại chư thiên vạn giới trí cao cấm kỵ, vô thượng quân vương. Ngoại trừ bọn chúng nhóm này thu hoạch ngoài ý muốn, Tiếu Đỉnh nhìn về phía thu thập đã lâu tứ đại thiên thai mật địa. Nham quật long vương thổ chi tinh tệ, quân vương cấp. Che hải long vương thủy chi chiến thánh, quân vương cấp. Phong bạo long vương phong chi bảo kiếm, quân vương cấp. Liệt hỏa long vương hỏa chỉ quân trượng, quân vương cấp. Hắn thu thập cái khác đê giai bí thuật bảo châu, toàn bộ đều bị vạn thủ long thần hiển hóa hấp thu. Chỉ có cái này 4 thanh vị diện mật thìa, một nhóm tài liệu cao cấp, may mắn còn sống sót xuống dưới. Tài liệu cao cấp tạm thời trước không nói. Tiêu Đỉnh tay trái vung lên, 4 đạo mật thìa thoáng chốc hóa thành lưu quang hợp tụ. Trước mắt bạo phát một trận hào quang. Tiêu Đỉnh đáy mắt tràn đầy quang hoa, thần sắc tràn ngập chờ mong. Tới đi, vừa vặn 4 hợp 1, để cho ta mở ra tòa kia chờ mong đã lâu vị diện bảo tàng. Âm vang ở giữa, một đạo quang hoa bộc phát, cột sáng kéo dài vài trăm mét, trực tiếp xé rách hư không, kéo ra một đạo cự đại vị diện vết nứt. Vết nứt bên ngoài, một tòa to lớn kiến trúc như ẩn như hiện. Tiếp theo, có vô số long ngâm truyền đến. Bên hai những này rồng cổ đại ngữ, đông nhiên hóa thành từng đầu máy móc giọng nói. Kiểm tra đến đặc thù vị diện giáng lâm. Ngài quái vật không gian, phải chăng sát nhập đặc thù vị diện, Long thần giác đấu trường. Long thần giác đấu trường, vốn là cổ long nhất tộc thí luyện chi địa, sau bị một tên phương Tây ngự long sư phát hiện, chế tạo là song trọng thí luyện căn cứ. Đi thôi, ta đem suốt đời cất giấu đều chôn ở chỗ này. Chỉ có đánh hạ ta thí luyện, ngươi mới có thể tiến nhập chân chính Long thần thí luyện chi địa. Tiếu Đỉnh nheo mắt lại. Ta tuyên bố, vị diện sáp nhập. Nói xong, kiến trúc cẩm vang hạ xuống. Đây là một tòa ngã sấp trên đất to lớn hình rồng kiến trúc. Dọc theo mở ra long hàm, nhanh chân đi vào trong đó. Tiếu Đỉnh trước mắt nhoáng một cái, trước người xuất hiện một tòa cùng loại với thời La Mã cổ đại vị diện giác đấu trường. Bên hai truyền đến vô số long tộc dũng sĩ giác đấu uy vũ gầm thét. Dõi mắt nhìn ra xa, hình tròn kiến trúc, 4 phương 8 hướng đều là khán đài. Có vô số ngự long sư, cùng cự long thân thuộc thân ảnh. Bọn hắn cũng không phải là chân nhân, chân long, mà là chết ở nơi này, bị giác đấu trường chỗ cầm tù, trói buộc long hồn chiến đấu thể. Bốn phía đứng vững vàng vô số hoàng kim trụ cột. Khán đài tứ phương long kỳ phần phật bay múa, tràn ngập một loại cổ lão anh vị khí thế. Tiếu Đỉnh thu hồi dò xét ánh mắt, nhìn trước mắt hiện ra một đạo hồn thể, mang theo mũ trùm râu bạc ngự long sư, chống phải trượng đầu rồng, mặt hướng phương hướng của hắn, mỉm cười. Tuổi trẻ ngự long sư a, ngươi muốn tham gia lần này thí luyện khiêu chiến sao? Thí luyện ban thưởng chính là ta suốt đời cất giấu. Đây chính là lúc trước vị kia phương Tây Ngự Long sư lưu lại còn sót lại tinh thần thể. Tiếu Đình hỏi mấy lần. Dâu bạc lão nhân ý nguyên cười làm máy lặp lại. Tuổi trẻ Ngự Long sư a, ngươi muốn tham gia lần này thí luyện khiêu chiến sao? Nó lật qua lật lại, sẽ chỉ nói hai câu này tràn ngập mê hoặc ý vị lời dạo đầu. Thấy thế, Tiếu Đình cũng liền không hỏi. Để cho ta thử một chút ta. Hắn đem nắm đấm bóp vang lên ken kẹt, trong mắt chiến ý rạng rỡ. Phản phất xúc động cái nào đó chớp mở. Dâu bạc nét cười của ông lão rốt cục có biến hóa. Liệt diễm tiêu đốt, hắn hóa thành một đạo hình rồng hỏa diễm, thuận di đến trong sân trụ cột ghế trọng tài, xuất ra hai thanh long kỳ, quan sát dưới chân người khiêu chiến. Như vậy, thí luyện cửa thứ nhất, chiến đấu bắt đầu. Khiêu chiến đối tượng, thống lĩnh cấp nham quật trọng giáp long. Trên khán đài, vô số long hồn phát xuất chiến đạo. Giống lên một tiếng bên trong, sân thi đấu đại môn mở ra. Ngay sau đó, một cái to lớn, bao trùm lấy nham thạch thô giáp hoa văn long trảo từ đó nhô ra. Sau đó là giáp long đầu, che kín thật dày long đâm, bọc thép long thân, cho đến chiến truy cái đuôi. Bỏ họ. Trong giáp long một móng đảo, phát ra như sấm buồn một giống. Một cú nặng nghề uy áp quyết tán ra, long tộc đại thống lĩnh khí thế quét sạch toàn trường. Thiên nham quật trọng giáp long, chủng tộc đẳng cấp long tộc đại thống lĩnh, trưởng thành đẳng cấp long tộc đại thống lĩnh, 30% tiến hóa độ, kỹ năng vũ trang cứng đờ, nham thạch thân thể, cắt bay đá chạy, đại địa đâm, rơi xuống sát suất 100. Một tôn long hồn xuất hiện, đây là đại thống lĩnh cấp an kim giáp long. Trọng giáp long đông đưa đầu lâu, đi đi mấy bước, chăm chú nhìn cách đó không xa bóng người, trong miệng phát ra tràn ngập cảnh giác gầm nhẹ. Nó cũng không phải là đang chờ đợi Tiếu Đình triệu hồi ra quái vật thân thuộc, chỉ là bản năng cảm giác được trên người đối phương đáng sợ khí tức nguy hiểm. Trước mắt người thí luyện này huyết thống nồng độ, tựa hồ so cửa hải cuối cùng khán thủ giả càng quá đáng a. Cùng trọng giáp long so với đến, Tiếu Đình lộ ra rất là nhỏ bé. Vô luận là thể trọng vẫn là thân cao, đều trọn vẹn kém gấp bội, gấp mấy chục lần. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, theo Tiếu Đình bóp bóp nắm tay, giải tỏa 6 ngăn bán long nhân hóa, cho người cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt. Tản ra khí thế, đã hoàn toàn áp đảo trước mắt đầu này long tộc đại thống lĩnh. Giống, gầm lên giận dữ. Trọng giáp long dẫn đầu phát động công kích. Toàn thân nó tuôn ra màu vàng đất năng lượng, song chân vừa bước, giống như chiến xa phóng tới Tiếu Đình. Trên thân bạo phát ra tam trọng đoạt mệnh kỹ năng. Nham thạch thân thể khiến cho nó hình thể tăng gấp bội. Cùng hóa công kích để nó đỉnh đầu đâm xuống huyết, hóa thành vô kiên bất tồi lưỡi dao. Cái cuối cùng đại địa đâm, thì để tôn này công kích cự thú, hành đấu hai bên có mãnh liệt nham thạch đâm tầng tầng đâm ra, trực tiếp phong tỏa Tiếu Đình bốn phương tám hướng đấu vị. Lóe ra hào quang màu vàng đất đá nhọn, vừa biển quanh tứ phương. Trọng giáp long như xuất chuồng mãnh thú, cường ngạnh xuất kích. Ân. Đầu này long hồn mặc dù sức chiến đấu có chỗ suy yếu, nhưng thanh kỹ năng rất mạnh à, cho dù là ngang cấp quái vật đại thống linh chúng một kích này, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Tiếu Đình nhàn nhạt tính toán. Một giây sau, trọng giáp long đã tốc độ cực nhanh mà tới gần. Thổ hệ khắc chế thủy hệ, hỏa hệ, lôi hệ. Ngang cấp phía dưới, Tiếu Đình trên tay rất nhiều cố hóa kỹ năng, đều bị tôn này trọng giáp long tự thân thuộc tính song phong. Nhưng chênh lệch đẳng cấp quá cao. Có nói, nhất lực phá và pháp. Đại địa ầm vang, trọng giáp long đụng nát vô số đại địa đầm, lại rơi cái không. Một giây sau, một đạo hình rồng tiềm điện trực tiếp hạ xuống nó che kín lân giáp phía trên thân thể, sau đó cái kia bán long thanh niên trong tay lôi đỉnh cùng ánh lửa xen lẫn, hóa thành một quyền, ầm vang đệm xuống. Nghiêm túc phổ thông quyền. Vừa đối mặt, trọng giáp long trực tiếp bị đánh xuống lòng đất, thân thể vỡ vụn thành vô số đại địa nguyên tố, ngưng tụ trở thành một khối giáp sát vật liệu. Miêu sát. Cùng Tiếu Đình tôn này long tộc quân vương, lấy thân thể cường độ vật lộn. Trên lệch quá lớn, căn bản không phát đánh. 100% vật liệu rơi xuống, thật sự là soát ban thưởng nơi tốt. Tiếu Đình mỹ tư tư đem, nhan quật trọng giáp long giáp sát, tứ giai, thu hồi. Không biết tiếp xuống có mấy quan. Chân nam nhân đương nhiên là khiêu chiến 100 con vải. Tiêu Đình nhìn về phía trên ghế trọng tài mùi ưng lão đầu. Hy vọng tòa này giác đấu trưởng có thể làm cho hắn lấy thêm mấy phần tài liệu cao cấp a. Cảm nhận được hắn thả ra chiến ý, lão đầu giơ lên trong tay long kỳ. Thí luyện cửa thứ hai, chiến đấu bắt đầu. Khiêu chiến đối tượng, thống lĩnh cấp nham của Tam Giác Long. Thí luyện cửa thứ ba, chiến đấu bắt đầu. Khiêu chiến đối tượng, thống lĩnh cấp nham của Kiếm Long. Thí luyện cửa thứ tư, chiến đấu bắt đầu. Khiêu chiến đối tượng, ba chủ cấp dây núi Á Long. Miểu sát miểu sát miểu sát vẫn là miểu sát. Một chuỗi sáu tiếp tục miểu sát về sau, một tiếng long ngâm nổ lên. Phương Tây phi long đập cánh, lấy quân vương chi tư, bao trùm thương cùng. Giống. Chương 305, Long thần thí luyện, vị diện chi môn. Vẫn là miểu sát. Dưới mắt hết thể cựu trọng thí luyện. Ba tôn thống lĩnh long hồn, ba tôn bá chủ long hồn, ba tôn quân vương long hồn, liên tiếp xuất hiện. Tiếu Đình lấy bán long nhân thân thể, dùng tuyệt đối không cao hơn 5 phút nhanh thông hình thức. Liên tiếp đánh bại nham quật địa long, dây núi Á Long, đại địa phi long. Nhóm này long hồn cơ bản tại dưới tay hắn đi bất quá 10 chiêu, liền bị gọn gàng mà miểu sát. Hắn hiện tại huyết thống nồng độ cao tới đáng sợ, cơ hồ là một tôn quân vương đẳng cấp phía trên da người cổ long. Giống. Giờ phút này chính là một đầu cuối cùng quân vương cấp đại địa phi long đăng tràng. Tên đại địa quân vương long, chủng tộc đẳng cấp long tộc quân vương, trưởng thành đẳng cấp đỉnh phong phi long quân vương, 100% tiến hóa độ, kỹ năng thiên thạch long tức, ngàn nham lưu tình đoạn, thiên thạch bạo tạc, bao cắt vòi rồng, đại địa thân thể, cứu cực địa chấn, lưu sa địa ngục, ngũ hành nội thổ, hỏa đá chỉ nhãn, rơi xuống sát suất 100. Một đạo kim sắc thiểm điện đang lâm phi long đỉnh đầu. Tại đại địa quân vương long hướng về sau phun ra thiên thạch long tức trong nháy mắt, Tiếu Đình bén nhọn long nhân dài chảo trực tiếp đánh trúng vào đối phương mệnh môn, hai mắt. Tựa như đại địa thâm thúy quân vương mắt bị sắc bén long chảo đánh trúng, bao trùm lên một tầng lôi hỏa. Đại địa phi long kêu thảm một tiếng, mất đi tầm mắt, không cách nào nhìn địch nhân, không có chút nào phương hướng cảm giác mà tại thiên không cùng bão cắt vòi rồng ở giữa dương cánh đi loạn, đem toàn thân làm cho mình đầy thương tích. Nhưng tốt xấu là cùng diệu thế kim long một cái cấp quân vương khác long hồn, đại địa phi long cũng không có lập tức mất đi sức chiến đấu. nó hai cánh run lên, toàn thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt tinh thần ba động. Màu vàng đất quân vương cấp long uy huyền như báo táp, quét sạch tứ phương, ý đồ bức lui Tiếu Đỉnh truy kích. Nhưng mà một cỗ càng thêm đáng sợ tam trọng long uy giáng lâm. Kim sắc lôi điện, màu đỏ xích luyện, màu xanh phong bạo. Ba đầu kim hồng sắc màu xanh tinh thần cự long quét ngang ra ngoài, không chỉ có triệt tiêu nó chí cao long uy, trực tiếp hóa thành thiên quân cường độ, đem đại địa phi long đè sập tới mặt đất. Đại địa phi long thân thể bay ngược mấy chục mét, song chảo tại mặt đất đào kéo ra khỏi hai đạo thật sâu vết cào. Giống. Lập tức, nó gào lên một tiếng, sử xuất một kích cuối cùng. Theo rung trời hám địa long hống vang lên, vô số nham thạch cự khối tại Tiếu Đỉnh đỉnh đầu ngưng tụ. Mỗi một khối thiên thạch cự khối đều khoảng chừng 2-30 mét to lớn, lôi cuốn lấy như lưu tỉnh hủy thiên diệt địa khí thế, ầm vang hạ xuống. Vang. Trang diện lại lần nữa bạo phát nổ lớn, cuồn cuộn trong sương khói. Tiếu Đỉnh một chiêu tiên cật biến thiên, lại lần nữa lấy kim sắc lôi long tránh khỏi kỹ năng, song chân đạp trên đại địa phi long lưng. Tóc đen bay múa ở giữa, mấy phát lôi hỏa dưới quyền đi, đại địa phi long ngã xuống đất không dậy nổi, bạo trở thành một đoàn nóng hôi hổi quân vương vật liệu. Thứ 9 phần tài liệu, tới tay. Lấy người thân thể một chuỗi 9. Hết thể thu hoạch được 3 phần thống linh vật liệu, 3 tài liệu chính, quân vương vật liệu. Không sai biệt lắm, có thể cho tiểu Sâm Linh biên tập tù như hình thái. Tiếu Đỉnh hí ha hí hửng nhặt lên cuối cùng một phần ma lực thân thể. Sau đó, hắn nhìn về phía sân thi đấu một bên khác sắt thép miệng cống. 9 cuộc chiến đấu chỉ là khai vị thức nhắm. Dưới mắt, tựa hồ có một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng giáng lâm. Đối thủ lần này, tựa hồ địa vị rất lớn a. Tiếu Đỉnh tung tung trong tay vật liệu, sắt thép khe cửa về sau, trầm thấp long ngâm vang lên. Đến từ phương Tây cổ thần, lộ ra một cái kinh khủng cự long đồng tử. Thiên nham quật long vương, chủng tộc đăng cấp thiên thai cổ thần, trưởng thành đẳng cấp thiên thai cổ long, 0% tiến hóa độ, rơi xuống sát suất 100. Nương theo lấy một đầu cuối cùng đại địa phi long rơi xuống, một tôn kinh khủng thiên thai cổ long giáng lâm. Trên ghế trọng tài dâu bạc lão gia ra lại lần nữa vung dậy. Lần này, còn sót lại ý thức thể bỗng nhiên túi đầu nhìn xuống đến, lộ ra nụ cười vui mừng nói ra: "Tuổi trẻ ngự long sư à, đánh bại nó, ngươi đem thu hoạch được một phần phương Tây cổ long biên tập vật liệu, đồng thời giải tỏa thứ nhất phiến vị diện chi môn." Cổ long vật liệu, vị diện chi môn. Tiếu Đỉnh, đồ tốt, bên thắng ăn sạch a. Thanh niên tóc đen hai mắt sáng lên, xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi nhìn trước mắt mở rộng miệng cống. Vài trăm mét long chảo nhô ra. Thượng cổ cự long người khoác trọng giáp, trên cổ che kín bén nhọn tông nham, chân đạp đại địa, chậm rãi đi ra. Nham quật long vương ánh mắt sắc bén. Nó thân cao vượt qua mấy chục mét, như núi lớn to lớn, nhưng mà không phải tiêu chuẩn phương Tây bốn chân có cánh cổ long. Hình thể càng tiếp cận với cá sấu hình, lấy bốn chân hành động. Uy nghiêm thân rồng sau là một đôi to lớn nguyên tố cánh chim, bỏ ra che khuất bầu trời bóng ma. Cảm giác không có cổ thần côn bằng mạnh như vậy. Tiếu Đỉnh nheo mắt lại, thô sơ giản lược đánh giá một chút đối phương sức chiến đấu. Nham quật long vương khi còn sống chỉ là phổ thông cổ long, cũng không có leo lên đến thần đẳng cấp. Hiện tại chỉ còn lại còn sót lại bất diệt long hồn, ước chừng chỉ có thai họa côn bằng 6/17 sức chiến đấu. Có thể đánh. Tiếu Đỉnh hoạt động một chút thân thể, toàn thân có hào quang màu hoàng kim lừng lánh. Hào quang bên trong, ngàn mét cực quang ứng long thú đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mười ngàn huyết mạch thức tỉnh. Siêu quân vương cấp cực quang ứng long đối chiến thiên thai cổ long. Biến ảo cực quang đồng khổng bên trong, phản chiếu ra hành tẩu nạt long. Long hôn vỡ ra, hoàng kim ứng long xoay quanh thân thể, bốn chỉ mở ra, lộ ra một cái chiến ý mười phần, long lực long khí mỉm cười. Giống. Tới đi. Giống. Hai đầu long gần như đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng đối phương nào tới. Chiến đấu là cự long bản năng. Nửa giờ sau, chiến đấu kết thúc. Tiêu Đình nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi nham quật long vương. Đối phương thân thể khổng lồ chậm rãi hóa thành vô số màu vàng đất điểm sáng, ngưng tụ trở thành một phần cự long vật liệu. Cái này một phần quân vương vật liệu, có thể cho Tiếu Đỉnh đem tiểu hỏa thần, tiểu Sâm Linh phương Tây cổ long làn ra cũng biên tập đi ra. Phát, một trận chín một phương Tây ngự long sư thí luyện, trực tiếp để tài liệu của hắn kho lấp đầy. 3 phần tư giai vật liệu, 3 phần ngũ giai vật liệu, 3 phần lục giai vật liệu, 1 phần cổ long vật liệu. Cho tiểu Sâm Linh biên tập tú như hình thái cũng dư xài. Trên thân che kín vết máu hoàng kim ứng long, hai mắt phát sáng thu hồi trùng quanh vật liệu. Một giây sau khẽ động trên cổ xé rách vết thương, ngao một tiếng phun ra một ngụm trọc khí. Ngao. Ngoa tạo, có đau một chút a. Tiếu Đỉnh dĩ nhiên không phải vô hại miểu sát nham quật long vương. Hắn cùng đối phương đánh nửa giờ, mới cuối cùng kết thúc trận này đánh răng co. Giống, không có linh thực, làm sao khôi phục vết thương đâu? Tiếu Đỉnh lâm vào trầm tư. Ngay sau đó, hắn ánh mắt sáng lên, mở ra long hồn, dung hòa với hoàng kim long nước bọt đầu lưỡi, liếm liếm vết thương trên cổ. Mười mấy phút trước, Tiếu Đỉnh tuấn di quá khứ, quân quanh rào sát nham quật long vương lúc, cổ bị đối phương cắn một cái. Long huyết tràn ra, vảy rồng đã có vỡ vụn vết tích. Đạo này thương tích tránh cũng không thể tránh. May mắn hắn lân giáp rắn chắc, không phải bị phát cuồng nham quật long vương xé cắn một cái, không chết cũng muốn lộ ra. Về sau vẫn là đường cận chiến, trực tiếp bay lên không trung cầu lấy đánh chết nó. Tiếu Đỉnh ở trong lòng điều chỉnh một cái tương lai sách lược tác chiến. Không thể vào long tộc sinh mệnh lực cứng ngạnh, sức khôi phục rất nhanh, liền tùy tiện cận chiến, vẫn là làm thuấn di pháo đài vô hại miểu sát thoải mái. Tại Long Tiên nước trợ giúp hạ, dạn nước mấy chục khối hoàng kim lân giáp rất nhanh liền khép lại. Tiếu Đỉnh đóng lại long hồn, hóa thành bán long nhân hình thái rơi xuống đất. Loại ngón tay người sát qua cái cổ, xác nhận vết thương kia đã khôi phục, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Long Tiên nước năng lực khôi phục mạnh như vậy, nhất định có thể bán bên trên không thiếu tiền a. Tiếu Đỉnh không khỏi lâm vào một trận trầm tư. Về sau nếu là không có tiền, có thể cho lũ tiểu gia hỏa nôn điểm nước bọn, lấy thêm ra đi đầu cơ trục lợi. Đây chính là so giảm nhiệt sinh cơ cao còn châu đồ tốt, có thể gia tốc vết thương khôi phục. Đối bỏng, bị phỏng, một số ngoại thương đều có rất tốt khôi phục tác dụng. Lúc đầu nói gửi bán cho Mã Thúc cái đám kia bí thuật bảo châu không có, về sau có thể nôn điểm. Khu khu, lấy chút Long Tiên nước đi bán, nói không chừng còn có thể trở thành chúng ta Đông Hải phòng đấu giá một đại đặc sản. Suy nghĩ du tấu ở giữa, Tiếu Đình thu hồi trên mặt đất rơi xuống quân vương vật liệu, nghiêng người sang, ngẩng đầu nhìn về phía giác đấu trường thiên khung hiện ra một cái cửa lớn. Đây là một cái vị diện chỉ môn. Thiên hai cấp ngự long sư lưu lại 4 đại truyền thừa cửa ải, đánh bại 9 vị thí luyện long thú, giải quyết sau cùng thiên thai long hồn, liền sẽ giải tỏa một cái vị diện chỉ môn, kết nối lấy chân chính long thần thí luyện chỉ địa, một tòa quái vật vị diện. Có gì hữu dụng đâu? Tiếu Đình tự lẩm bẩm. Cũng may, hệ thống mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không phải không có để lại chuẩn bị ở sau. Đánh cái so sánh, hệ thống liền là sống thể GM, mà không có nó tồn tại, cơ giới hóa hệ thống mô bản vẫn là có thể tiếp tục vận chuyển. Chỉ là một cái là hữu tình nhỏ hắc long, một cái là vô tình trí tuệ nhân tạo thôi. Hắn nghi ngờ trong lòng hiện lên, hệ thống rất nhanh làm ra giải đáp. Vị diện chi môn, ngươi có thể điều động ngươi cự long, tiến về long thần thí luyện chi địa, ngày đêm tuần hành, thăm dò không biết di tích, thu hoạch được thần long bảo tàng.